Chương 85, Tần ăn chết, Đào chương 85, Tần ăn chết, Đào Trần Phàm sợi tóc phiêu dật, thần sắc lăng liệt, quanh thân ánh sáng màu đỏ chợt hiện. Khí tức trên thân trong nháy mắt tăng gọn. Nhiên huyết thuật, thực lực tăng gọn năm thành, Trần Phàm trong nháy mắt tránh thoát Càn Nguyên Thượng Nhân thần thông trói buộc. Nhìn bốn phía vây quanh màu đen sương mù mỏng, Trần Phàm đột nhiên hướng một cái phương hướng phóng đi. Xích Phong Hổ đã đưa ra tay, đối mặt hai vị trúc cơ kỳ chiến lực, thực lực chênh lệch quá lớn, Trần Phàm cho dù trong lòng ngàn vạn phẫn nộ, cũng không có tiếp tục đấu nữa dũng khí. Vòng qua hắc vụ, Trần Phàm nhanh chóng ở trên người dán lên một tấm nhị giai ngàn giảm thần hành phù. Ngàn giảm phù ra thân, Trần Phàm dưới chân giống như xuất hiện một đoàn như ẩn như hiện mây bay. Tốc độ lại thêm nhanh hơn mấy lần. Đây là nguyên khánh thượng nhân trong nhẫn chứa đồ, chỉ có một tấm, hắn một mực không có sử dụng, hiện tại hắn phải dùng. Càn Nguyên thượng nhân cảm nhận được Trần Phàm khác thường, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, "Bà bối, ngăn lại hắn." Hắn 20 năm mới có thể sử dụng một lần thần thông, lại bị tiểu tử này thoải mái phá khai rồi. Thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn lại làm sao sẽ biết, đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh nhiên huyết thuật thi triển về sau, chỗ có lực bộc phát, đã để Trần Phàm có siêu việt trúc cơ tiền kỳ thực lực. Xích Phong Hổ hổ khu chấn động, nó đã là yêu thú cấp 2, mở ra một ít linh trí, nghe được chủ nhân lo lắng. Nó lộ ra răng nanh sắc bén, bay lên không bật lên, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Lúc này, Càn Nguyên thượng nhân Mã Huyền Trạm vậy đã đến trước mặt. Trần Phàm thân hình dùng sức hướng một cái phương hướng dừng lại, hướng một bên lệch qua rồi, gian nan né Càn Nguyên thượng nhân thần thông. Lúc này, Xích Phong Hổ đã tới trước mắt, tay hổ sắc bén, hướng Trần Phàm phía sau lưng đột nhiên vỗ xuống. Đột nhiên, Trần Phàm bên hông túi đại linh thú sáng lên một đạo hồng quang. Niết bàn hỏa linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bay ra, tỏa ra một cỗ làm người sợ hãi hỏa diễm. Hỏa diễm quyết tán, rất nhanh, Trần Phàm trung quanh đều dâng lên một cái phạm vi nhỏ hỏa vực. Xích Phong Hổ tay hổ tiếp xúc hỏa diễm, tay hổ bên trên lông tóc trong nháy mắt liền bị đốt trọi. Bành! Trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Xích Phong Hổ treo lên Niết bàn hỏa linh hỏa diễm gắng gượng vỗ ra một trường. Trần Phàm thân thể bổ nhào về phía trước, một cái lảo đảo, trên không trung lung la lung lay kèm chút ngã quỵ. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, cắn chặt răng, Trần Phàm ổn định thân hình, hung hăng hướng phía trước bỏ chạy. Tại nhiên huyết thuật cùng ngàn giảm thần hành phù ra chỉ dưới, Trần Phàm thân hình rất nhanh liền biến mất tại màu mực nhuộm dần trong bóng đêm. Nhìn Trần Phàm cấp tốc đi xa bóng lưng, Càn Nguyên thượng nhân đồng tử thích chặt, vậy nhanh chóng hướng Trần Phàm đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Nửa ngày qua đi, Càn Nguyên thượng nhân lại trở về tại chỗ, hắn sử xuất toàn lực cũng không có đuổi kịp, tiểu tử kia chạy quá nhanh. Thần sắc hắn mệt mỏi, trong mắt mang theo một vòng nặng nề nghĩ mà sợ. Nhìn phế tích bên trên từng cỗ chân cụt tay đứt, Càn Nguyên thượng nhân hối hận. Nếu hiểu rõ tiểu tử này khó chơi như vậy, trong lòng của hắn một vạn không muốn cùng loại tu sĩ này là địch. Hiện tại đưa hắn triệt để làm mất lòng, còn không có giết chết, nói ra làm trò hề cho thiên hạ không nói. Quan trọng nhất chính là, lấy tiểu tử này kinh khủng thiên phú, trúc cơ là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó hắn nếu là giết đến tận cửa, ai có thể đỡ nổi? Nghĩ có như thế một cái đáng sợ tiềm ẩn địch nhân, Càn Nguyên thượng nhân trong lòng đều cực kỳ khó chịu. Hiện trong lòng hắn đã cầu nguyện chính mình lần này đạt được đường ra tại nguyên về sau, có thể đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Không, trúc cơ trung kỳ đều không an toàn. Nhớ ra kia kinh khủng kiếm đạo đệ nhị cảnh, Càn Nguyên thượng nhân nội tâm vô cùng khổ cực. Hắn đã không có diệt đi đường ra, chia sẻ chiến lợi phẩm vui sướng. Hống. Lúc này, Xích Phong Hổ bị đau kêu lên. Càn Nguyên thượng nhân lúc này mới phát hiện bảo bối của hắn chỉ có 3 con tay hổ rơi xuống đất, còn có một đầu trước tay hổ rơi không ra đồng, màu đỏ thẫm, lờ mờ năng lực trông thấy dậy đặt tay hổ thượng tiêu đỏ huyết nục, tản ra một cô nương cháy hương vị. Đây là? Càn Nguyên thượng nhân trên mặt lộ ra hoài nghi. Tiểu tử này trên người còn có linh hỏa. Xích Phong Hổ thân làm yêu thú cấp 2, một bộ da hào dày đặc vô cùng, phổ thông phàm hỏa căn bản không thể đối nó tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Càn Nguyên thượng nhân lập tức từ trong nhận chứa đồ lấy ra một hạt đan dược đút cho Xích Phong Hổ. Xích Phong Hổ lúc này mới khá hơn một chút. Càn Nguyên thượng nhân đưa nó thu nhập túi đại linh thú về sau, hóa thành nhất đạo lưu quang hướng trung tâm đường đi tiến đến. Không bao lâu, hắn đến trung tâm đường phố. Nơi này chiến trường cũng đã kết thúc, Đường Thiên Hà bị Lý Dữu cùng Chu Nguyên cùng nhau tiêu diệt. Nhìn quan thai tới chậm Càn Nguyên thượng nhân, Chu Nguyên mặt đen lên, bất mãn nói, "Càn Nguyên, làm sao ngươi tới được chậm như vậy?" Lý Dữu khẽ miệng giơ lên một vòng nụ cười, nheo mắt nhìn Càn Nguyên thượng nhân. "Càn Nguyên lão ca, nhìn xem ngươi này bộ dáng chật vật, gặp phải trúc cơ tu sĩ." Càn Nguyên thượng nhân đỏ mặt, cũng không sợ bẽ mặt, nói thẳng, "Không biết địa phương nào tới một cái luyện khí tầng 9 tiểu tử, thủ đoạn thần bí khó lường, một thân kiếm đạo đạo tu là đã đạt đến đệ nhị cảnh. Hắn một thân thực lực cùng trúc cơ tu sĩ không khác, ta không có lưu lại hắn." Hắn tin tưởng liền xem như tuần này nguyên, Lý Dữu đơn độc đối đầu tiểu tử kia, kết quả có thể so với hắn còn muốn chật vật. "Cái gì?" Chu Nguyên, Lý Dữu đồng thời giật mình kinh ngạc, không thể tin được nhìn Càn Nguyên thượng nhân, bọn hắn không nghe lầm chứ? Thực sự là bị một cái luyện khí kỳ tu sĩ bức đến chật vật như vậy. Luyện khí tầng 9, kiếm đạo đệ nhị cảnh. Luyện khí tầng 9, trúc cơ kỳ. Bọn hắn như thế nào nghe đều cảm thấy hoang đường. Tóm lại, sự việc chính là như thế một chuyện. Nhìn hai người không tin dáng vẻ, Càn Nguyên thượng nhân cắt lời, đỏ mặt, biệt khuất nói: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng cảm thấy không thể nào, khẳng định cùng hai người này một cái biểu tình. Nhưng hắn tự mình nghiệm chứng qua, sự thực chính là như vậy. Hắn không dám đem bảo bối của mình, Xích Phong Hổ tồn tại nói cho hai người này. Hai trúc cơ chiến lực bị một cái luyện khí tầng 9 tu sĩ khiến cho chật vật như vậy, hắn không dám nghĩ chuyện này truyền đi ra sẽ có nhiều bẽ mặt. Thực sự là bị các ngươi hại thảm, lẫn vào chuyện này, đắc tội như thế một cái nghịch thiên tu sĩ, ta về sau ăn ngủ không yên à." Càn Nguyên thượng nhân vô cùng ảo não đường. Chu Nguyên nhíu mày, nói: "Càn Nguyên, làm lúc ngươi có thể không phải như vậy nói, làm lúc kéo ngươi nhập bọn lúc, ngươi cũng không nói từ chối, thậm chí so với chúng ta còn muốn hưng phấn. Lời nói này được Càn Nguyên Thượng Nhân mặt mo đỏ ửng, bất lực phản bác, hắn làm lúc nghĩ là giết chết Đường Thiên Hà, càn quét Phùng Thị, sau đó thu hoạch tài nguyên đột phá trúc cơ trung kỳ. Càn Nguyên lão ca, ngươi nói như vậy ta đảo là nhớ tới một sự kiện. Lý Dữu trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc. Lần trước ta mang Lâm Hiên bàn bạc sự tình lần này lúc, ở nửa đường xông qua một cái cố gắng đánh lén tiêu diệt Lâm Hiên luyện khí kỳ tu sĩ. Làm lúc ta núp trong bóng tối đánh lén, này luyện khí kỳ tu sĩ gắng gượng kháng ta một trường sau. Trung quanh thân thể hiện lên một tầng ánh sáng màu đỏ, sau đó lấy có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ tốc độ trốn. Làm lúc ta còn cảm thấy kỳ lạ, vì chưa từng có luyện khí tu sĩ năng lực đón đỡ ta đánh lén một trường sau còn có thể đảo tẩu. Ánh sáng màu đỏ. Càn Nguyên Thượng Nhân nhớ lại Trần Phàm chạy trốn chẳng cảnh. Sau đó, hắn đội văn nói, có phải hay không một cái tuổi trẻ, tướng mạo tuấn tiếu tu sĩ trẻ tuổi. Lý Dữu gật đầu, là rất trẻ, vậy rất tuấn tiếu. Hai người chúng ta gặp phải là cùng một người. Càn Nguyên Thượng Nhân thần sắc kích động, bị như thế một vị luyện khí tu sĩ khiến cho chật vật như vậy, hắn dường như cũng không thấy được mất mặt. Chương 86, suy đoán chương 86, suy đoán ngươi cũng đã biết hắn họ gì tên gì. Lý Dữu gật đầu, hỏi. Càn Nguyên Thượng Nhân hồi tưởng lại mấy cái kia tán tu giao lưu lúc xưng hô, nói ra, hình như họ Vân. Hình như. Càn Nguyên lão ca, ngươi liền đối phương gọi cái gì cũng không biết. Lý Dữu thổi phù một tiếng bật cười. Càn Nguyên Thượng Nhân khoát khoát tay, phản bác, ai mà biết được trong phường thị có như thế một cái lợi hại luyện khí kỳ tu sĩ a, ta còn tưởng rằng là chỉ tiện tay chụp chết sâu kiến. Chu Nguyên nhìn về phía hoàn toàn tĩnh mịch bốn phía, nghiêm mặt nói, thân làm luyện khí tầng 9 tu sĩ, hắn nhất định không phải một cái hạng người vô danh, nhưng bây giờ phường thị tu sĩ đã bị chúng ta toàn bộ diệt sát, cái gì vậy hỏi không ra tới. Nếu là tìm thấy người này, chúng ta có thể cùng nhau toàn lực ra tay bây giết. Lời nói xoay chuyển, Chu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Càn Nguyên Thượng Nhân, chân thành nói, Càn Nguyên, ngươi xác định hắn chỉ là một cái tán tu. Cái này, Càn Nguyên Thượng Nhân mặt lộ vẻ chần chờ, nên là một cái tán tu, hắn từ đầu đến cuối đều không có báo qua danh hiệu. Kỳ thực trong lòng của hắn có một cái đáng sợ hơn ý nghĩ không có nói ra. Tiểu tử kia có thể là đại năng chuyển thế trùng tu. Đại năng chuyển thế trùng tu mới có khủng bố như thế càng một cái đại cảnh giới đấu pháp thực lực. Lúc này, phương xa một tia sáng hiện hiện, mấy hơi thở về sau, Lâm Hiên thân ảnh xuất hiện tại ba người trước mặt. Nhìn thấy Lâm Hiên, Càn Nguyên Thượng Nhân ánh mắt sáng lên, hỏi đội, Lâm Hiên ngươi đến rất đúng lúc, ngươi cũng đã biết này thiên linh trong phường thị có một vị thực lực kinh khủng họ Vân tu sĩ. Tu vi luyện khí tầng 9. Họ Vân tu sĩ. Lâm Hiên mở người, lập tức nói, trong phường thị ngược lại là có một vị họ Vân tu sĩ, gọi Vân Uyên, còn cùng ta có chút ý thủ, chẳng qua lại không phải luyện khí tầng 9. Hẳn là luyện khí bát tầng. Lý Dữu lắc đầu, nói thẳng, luyện khí bát tầng, cựu tầng không sai biệt lắm, có thể vừa vặn đột phá đâu, ngươi nói một chút này Vân Uyên. Lâm Hiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đã nhận ra ở đây không khí có chút quỷ dị, thậm chí ngưng trọng. Hắn không rõ vì sao Vân Uyên một cái luyện khí tu sĩ hội nhường ba vị trúc cơ tu sĩ để ý như vậy. Thế là, hắn liền đem về Vân Uyên chuyện em thai nói ra. Nghe được ba vị trúc cơ tu sĩ sửng sốt hồi lâu. Cơ bản không ra phường thị, một mực dốc lòng tu luyện, chưa từng thấy hắn ra tay, là một vị thượng phẩm luyện đan sư. Đây là một cái tu sĩ sao? Chu Nguyên hỏi ra khắc sâu nhất vấn đề. Càn Nguyên Thượng Nhân nói, vậy cái này Vân Nguyên là kiếm tu sao? Cái này, không biết. Lâm Hiên lắc đầu, hắn mặc dù cùng Vân Nguyên có thủ, nhưng lại từ trước đến giờ chưa từng thấy hắn ra tay, sử dụng pháp khí cũng không biết. Coi như này Vân Nguyên là Càn Nguyên nói tới vị kia kiếm tu. Chu Nguyên chém đinh chặt sắt, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng màu đỏ, nói, hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta cùng nhau đưa hắn tìm ra, đưa hắn chặn giết từ trong trứng nước. Thứ hai, chúng ta riêng phần mình trốn xa đi Bắc Bộ tu tiên giới, từ đây mai danh nhận tích. Dù sao chúng ta đắc tội thế lực không phải một nhà hai nhà. Nếu như Càn Nguyên Châu thực sự nói thật, vậy cái này Vân Nguyên kiếm, đan, pháp tam tu, đồng thời kiếm đạo tiên phú khủng bố, đan đạo tiên phú vậy lợi hại, đấu pháp càng là hơn luyện khí nghịch phạt trúc cơ. Thực lực chi khủng bố, xuất thân chi phong phú, hắn trúc cơ về sau, ba người chúng ta đều có thể không phải là đối thủ của hắn. Một sáng lựa chọn qua đi, liền không thể cho hắn đơn đả độc đấu cơ hội, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, cho dù hắn đột phá tới trúc cơ, cũng chỉ có thể ôm hận mà chết. Nói xong, Chu Nguyên liếc nhìn một chút còn lại ba người, hỏi bọn hắn ý nghĩ. Lâm Hiên cái mặt già này nhăn nhíu chung một chỗ, mở nhạt con mắt trợn trừng lên, hắn bối rối. Này nói rất đúng Vân Uyên. Cái đó thượng phẩm luyện đan sư, luyện khí nghịch phạt trúc cơ. Nhưng ba vị trúc cơ tu sĩ cũng vì đó kiêng kỵ, đồng thời mong muốn thoát khỏi. Chờ một chút, các ngươi nói có đúng không là một người dáng dấp trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn tu sĩ? Lâm Hiên liền đội vàng hỏi. Đúng a, trừ ra hắn còn có thể là ai, ngươi không phải nói hắn gọi Vân Uyên sao? Lý Dữu lúc này vậy thu hồi thường xuyên treo ở nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Hắn tu vi chỉ có luyện khí tầng 9, nhưng một thân thực lực có thể xưng nghịch thiên, cùng Càn Nguyên lão ca đánh cho có đến có bể, thậm chí Càn Nguyên lão ca đều bị đả thương. Chơi ạ. Lâm Hiên lão mắt hắc, suýt nữa hôn mê. Hắn đến tột cùng chọc một cái dạng gì quái vật ta, hắn không có đem này Vân Nguyên coi ra gì, cho rằng sau khi sự tình lần này, Vân Nguyên cũng sẽ bị ba vị này trúc cơ tu sĩ tiện tay bóc chết. Hiện tại tưởng tượng, Lâm Hiên chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, không hiểu tâm hoảng. Nói như vậy, lần trước tại sau lưng ta theo dõi, mong muốn đánh lén của ta tu sĩ chính là này Vân Nguyên. Lâm Hiên lồm lớp lo sợ đường. 89/10, Lý Dữu đi đến phường thị chỗ cao nhất, nhìn về phương xa, mặt không chút thay đổi nói, "Lâm Hiên, Càn Nguyên lão ca, các ngươi có thể đã vào hắn tất sát danh sách." Lâm Hiên thần sắc bối rối, nói thẳng, "Ta tối nay đều đi, các ngươi không nên quên đáp ứng điều kiện của ta." "Yên tâm, chúng ta hay là có danh dự, cho ngươi một lần chúc cơ hội. Lý Dữu tay áo vung lên, trên tay xuất hiện một cái hộp gấm, linh quang khẽ động, hộp gấm mở ra, một quả vàng lóng ánh đan dược xuất hiện tại trong hộp. Chúc cơ đan. Lâm Hiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên này đan dược, thần sắc kích động. Sau một khắc, hắn biến sắc, tàn thứ phẩm. Chu Nguyên vô vô Lâm Hiên bả vai, chân thật đáng tin nói, Lâm Hiên lão đệ, phổ thông phẩm chất chúc cơ đan có tiền mà không mua được, viên này mặc dù là tàn thứ phẩm, nhưng cũng có phổ thông chúc cơ đan bộ phận dược lực, năng lực tăng lên một thành tả hữu chúc cơ tỷ lệ. Huống hồ, lần này diệt đi đường ra, chúng ta thu hoạch cũng không nhiều, được rồi. Lâm Hiên nhìn viên này chúc cơ đan, sắc mặt khó coi. Hắn thân làm luyện đan sư, tự nhiên hiểu rõ trước mắt viên này chúc cơ đan dược lực, có thể ngay cả nửa thành tỷ lệ đều không có. Lâm Hiên đảo mắt một vòng. Lý Dữu chính meo mắt nhìn hắn. Càn Nguyên thượng nhân ánh mắt bất thiện. Lâm Hiên trong lòng một hãi, liền tranh thủ chúc cơ đan nhận lấy, đa tạ ba vị chúc cơ tiền bối, ta đã rất hài lòng. Ha ha, Lâm Hiên lão đệ, ngươi là người thông minh. Lý Dữu chợt cười to lên, vô vô Lâm Hiên bả vai. Đã như vậy ta liền đi trước. Lâm Hiên sắc mặt đỏ bừng lên, nói xong, thân hình như chạy trốn bình thường, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Trên nửa đường, Lâm Hiên mồ hôi lạnh, phía sau lưng đã ướt đẫm. Hắn có dự cảm, vừa mới nếu là toát ra một chút xíu không hài lòng, lập tức đều đầu người rơi xuống đất. Nhìn Lâm Hiên bóng lưng rời đi, Càn Nguyên thượng nhân meo mắt nói, viên này trúc cơ đan hẳn là cũng giá trị không ít linh thạch đi. Nên giá trị cái mấy ngàn linh thạch, đây là ta lần trước diệt một cái luyện khí gia tộc sau tìm thấy. Lý Dữu ngáp một cái, không thèm để ý chút nào nói, Lâm Hiên lão đệ cùng chúng ta cũng là quen biết đã lâu, lần này hắn bỏ bao nhiêu công sức, tuổi đã cao, cho hắn một lần trúc cơ hội cũng là nên. Hú hồn, viên này trúc cơ đan người bình thường cũng không dám dùng, nói không chừng đan độc so dược lực còn muốn lợi hại hơn, ngược lại là phụ tỷ lệ để thăng. Nghe vậy, Càn Nguyên thượng nhân mới thu hồi ánh mắt, gật đầu, nên, Lâm Hiên lão đệ bỏ bao nhiêu công sức. Chương 87, Dụ Hỏa Trùng Sinh chương 87, Dụ Hỏa Trùng Sinh. Lý Dữu lên tiếng nói, chớ do dự, Vân Nguyên trước đó để qua một bên, hắn đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn nên đối với chúng ta không tạo được uy hiếp. Hiện tại quan trọng nhất chính là đi đường ra tộc mà, đem đường ra bảo khố mở ra, điểm chiến lợi phẩm đi nhanh lên đi. Vừa nãy ta từ Đường Thiên Hà trong miệng biết được, Thánh Liên Tông Kim Đan chân nhân thiếu đường ra một tân tỉnh, đường ra đã phái người đi cầu kiến vị kia Kim Đan chân nhân. Dựa theo Kim Đan tu sĩ đi đường tốc độ, tiếp qua mấy canh giờ có thể sắp đến. Cái gì? Càn Nguyên thượng nhân toàn thân run lên, mặt lộ thần sắc. Hắn sao không hiểu rõ chuyện này? Càn Nguyên, yên tâm, chúng ta chia xong đều đi, Kim Đan chân nhân lại như thế nào, ta không tin hắn muốn vì một cái không thể làm chung chúc cơ gia tộc đuổi giết chúng ta. Chu Nguyên an ủi. Với lại, trừ ra kia Vân Uyên, gặp qua ngươi ai còn sống? Nói xong, Chu Nguyên liền hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng Thiên Linh Phường thị chỗ sâu bay đi. Do dự một chút, Càn Nguyên thượng nhân hay là đi theo? Chuyến này tới quá của phí, chẳng những đắc tội một vị dị bẩm thiên phú khủng bố tu sĩ, còn đắc tội Thánh Liên Tông Kim Đan chân nhân. Hắn một cái trúc cơ tiểu thân bản làm sao có khả năng gánh vác được mãnh liệt như vậy trả thù a, hắn hạ quyết tâm, nơi này là nhất định không thể ở nữa, chia xong chiến lợi phẩm trực tiếp đều đi. Trong bóng đêm, Trần Phàm thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, không biết chạy bao lâu, hắn mới tinh bị lực tận tại một chỗ trong sơn cốc dừng lại. Oanh một tiếng, một cái giản dị động phủ liền bị hắn mở ra đây. Thả người nhảy lên, Trần Phàm lung la lung lay nhảy vào động phủ, sau đó lại dùng cự thạch ngăn chặn cửa hang. Phúc. Mới vừa vặn ngồi xếp bằng xuống, Trần Phàm đều phun ra một ngụm sen lẫn thịt vụn nồng đậm tiên huyết. Hắn vội vàng ăn vào một hạt ngưng huyết đan. Huyết khí bốc lên, mới phát giác được có chút chuyển biến tốt đẹp. Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến một cỗ mãnh liệt cảm giác đau đớn, toàn thân lục phủ ngũ tạng giống như đều nát đồng dạng. Nhị giai xích phong hổ toàn lực một trường lại thêm nhiên huyết thuật tác dụng phụ. Nếu như cuối cùng không phải Ngô Tinh nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí tác dụng cùng với Vượng Linh thời khắc sống còn đạo kia hỏa diễm, hắn có thể đã chết. Trần Phàm xanh cả mặt, môi phát tím, trên người máu me đồng địa. Toàn thân linh lực đã khô kiệt, thần hồn vậy đã đạt tới cực hạn. Lần nữa ăn vào một hạt ngưng huyết đan. Ăn vào hai hạt ngưng huyết đan, trong cơ thể hắn thiếu một huyết khí đã bổ sung quay về. Ngưng huyết đan hắn tổng cộng luyện ra 5 hạt, sau khi dùng xong, còn lại 2 hạt. Xôn xao. Trần Phàm chật vật giơ lên dung hỏa kiếm, quả quyết tại chân của mình trên quẹt cho một phát thật dài lỗ hổng. Không thể ngủ. Trần Phàm nỗ lực để cho mình gìn giữ thanh tỉnh. Tại chỗ này hoàn cảnh lạ lâm dưới, nếu đã hôn mê, gặp được xa lạ tu sĩ không nói, chung quanh giã thu cũng có thể nghe mùi máu tươi đến. Đến lúc đó tình cảnh của hắn sẽ nguy hiểm hơn. Đây cũng là vì sao hắn muốn đem cửa hang phong bế nguyên nhân, năng lực trình độ nhất định ngăn cách trên người mùi máu tươi. Tiên huyết theo bắp đùi chảy xuống, rất nhanh liền trên mặt đất hội tụ thành một vũng máu ba. Nội bộ đau đớn tăng thêm ngoại bộ đau đớn, tại đây hai loại kích thích dưới, Trần Phàm mơ màng muốn ngủ cảm giác có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Sau 3 canh giờ, Trần Phàm trên đùi lỗ hổng đã ngưng kết thành sẹo, ngoại bộ cảm giác đau đớn biến mất. Nhưng Trần Phàm thương thế trên người lại không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Hắn ánh mắt bắt đầu mê ly, nghĩ giơ lên dung hỏa kiếm lại hướng trên đùi nhất trí cái lỗ hổng. Nhưng toàn thân bất lực, ngay cả cầm dung hỏa kiếm khí lực cũng không có. Lấy hắn hiện tại trạng thái, một phàm nhân đều có thể đưa hắn giết chết. Bịch. Trần Phàm thân thể nhoáng một cái, nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn cuối cùng vẫn là không có chịu đựng, hôn mê rồi. Không biết đã qua bao lâu, Trần Phàm trên người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là điểm điểm hình quang từ trên người hắn bay ra, như là trong bầu trời đêm đầy sao. Tiếp theo, từng đầu kim sắc sắc màu ấm vầng sáng xuất hiện trên không trung. Một cỗ ôn hòa mềm mại khí tức tràn ngập ra. Phượng linh vỗ lưu hỏa loại trong suốt cánh chậm rãi từ trên thân Trần Phàm bay ra, như dục hỏa phượng hoàng. Đồng thời vây quanh Trần Phàm bay vòng lên. Những nơi đi qua, thể nội trong suốt long lanh niết bản chi hỏa nở rộ, như là hoa lệ chói mắt pháo hoa. Rất nhanh, lửa cháy hừng hực đem Trần Phàm triệt để bao vây vào giữa, nhưng không thấy hắn có một tia thiêu đốt dấu hiệu. Một cỗ hoa lệ khí tức tại hỏa diễm bên trong thăng hoa, ở giữa niết bản chi hỏa đem Trần Phàm bao vây lại, tạo thành một cái to lớn hỏa diễm chi kén. Bên ngoài hỏa diễm hung manh ba đạo, liệt diễm huy hoàng, giống như nhất đạo vòng bảo hộ. Làm xong những thứ này, Phượng Linh mất đi trên người quan huy, thể nội lưu động huyết dịch trở nên ảm đạm không ánh sáng, như là một đầu phổ thông chuồn chuồn. Vỗ cánh, Phượng Linh rơi vào Trần Phàm trên người, lần nữa hóa thành một cái xinh đẹp hổ phách, dung nhập đan điền của hắn. Thời gian như thời gian qua nhanh, sau 3 tháng, trong động phủ, huy hoàng liệt diễm vẫn tại thiêu đốt, hỏa diễm biên giới còn có một số hài cốt của gia thú. Ở giữa hỏa diễm chi kén dâng lên một vệt kim quang, bước lên biến ảo, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tràn ngập tất cả động phủ. Sắc trời chiếu rọi, hỏa kén bắt đầu tầng tầng vỡ tan, lộ ra một cái khuôn mặt kiên nghị, tướng mạo tuấn lãng tu sĩ trẻ tuổi. Trần Phàm chậm rãi mở ra hai mắt, hắn giống như là một giấc mộng, cảm thấy trước nay chưa có thư sướng. Một cái giật mình, hắn liền vội vàng đứng lên xem xét hoàn cảnh bốn phía. Hắn thân ở tại một cái tràn ngập hỏa diễm sơn động, đồng thời hỏa diễm bắt đầu dần dần yếu bớt. Đây là Phượng Linh đã cứu ta. Cảm nhận được trong đan điền lần nữa hóa thành hổ phách Phượng Linh, phát sinh trước mắt tất cả, Trần Phàm vô cùng sống động. Phượng Linh dục hỏa trùng sinh hao hết tự thân sở hữu hỏa hệ tinh hoa, lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say. Niết bàn hỏa linh bản mệnh thần thông, dục hỏa trùng sinh, sau khi sống lại, khiến cho tu vi càng thêm tinh tiến. Trần Phàm lúc này thân thể đã đạt tới trạng thái toàn thịnh, đồng thời tu vi đạt được tiến thêm một bước, đã đạt đến luyện khí đại viên mãn. Là cái này thiên địa kỳ trùng bảng trước 20 niết bàn hỏa linh sao, quả nhiên là vô cùng cường đại. Trần Phàm tự lẩm bẩm, trước đó đào tẩu thời điểm, Phượng Linh phun ra hỏa diễm, cũng không phải tầm thường hỏa diễm, hẳn là Phượng Linh thiên phú thần thông. Trần Phàm nhìn trong động hải cốt giá thú, lộ ra may mắn nét mặt. Có thể dự đoán, nếu là không có Phượng Linh tồn tại, hắn có thể đã bị nghe huyết dịch mà đến yêu thú giết chết. Hiện tại đến xem, cũng là nhân họa đắc phúc, dục hỏa trùng sinh sau khi thành công, tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí đại viên mãn, khoảng cách trúc cơ kỳ chỉ thiếu chút nữa. Nhớ ra Càn Nguyên thượng nhân cùng với ngoại gia hai cái kết tu, Trần Phàm trên người ngang ngược sát ý không che giấu chút nào đổ xuống mà ra. Tân An cùng Linh Hinh đều chết ở trước mặt mình, Linh Hinh càng là hơn một sát hai mạng. Trước đó mấy người tán gẫu rõ mồn một trước mắt, Tân An mong muốn và Linh Hinh sinh hạ hải tử sau liền rời đi phường thị, đi một cái địa phương an toàn sinh hoạt, qua không tranh với đời sinh hoạt. Hiện tại ngay cả hải tử cũng còn chưa xuất sinh liền bị bất tình lình kiếp tu thai họa hủy diệt. Càn Nguyên thượng nhân chọn chết đã có nói. Trần Phàm ánh mắt lạnh lẽo. Con của hắn chết tại trên tay chính mình, hắn cũng có thể xuống dưới cùng hắn đoàn tụ, người một nhà nên chỉnh chỉnh tề tề. Chương 88, chúc cơ chương 88. Chúc cơ bây giờ chuyện trọng yếu nhất là đột phá chúc cơ. Trần Phàm trong lòng sáng tỏ, tại Phượng Linh Niết Bàn trọng sinh ra chỉ dưới, pháp lực của hắn đã đẩy tới luyện khí đỉnh núi. Chính mình luyện khí tầng 9 thời điểm có thể cùng Càn Nguyên thượng nhân đánh cho có đến có bể. Và đột phá chúc cơ về sau, Càn Nguyên thượng nhân nhất định không phải là đối thủ của hắn, cho dù tăng thêm Xích Phong Hổ, Trần Phàm cũng có lòng tin đem hai người chúc cơ chiến lược chém giết. Trần Phàm đi ra sơn động, đánh ra tất cả sơn cốc sau trầm tư nói, nơi này cũng không thích hợp đột phá chúc cơ. Núi này cốc tại một chỗ rừng rậm nguyên thủy biên giới, linh khí chung quanh cũng không cằn cỗi, có thể có linh mạch cấp 1. Ở loại địa phương này chúc cơ, chung quanh yêu thú cảm nhận được khí tức, tất nhiên sẽ có hành động. Thậm chí còn có thể có tu sĩ tồn tại. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Trần Phàm quả quyết rời khỏi nơi đây. Sau 2 ngày, một chỗ cao tới 100 trượng trên vách đá, Trần Phàm đứng chắc tay, chung quanh cuồn phong vụ vụ rung động. Bên dưới vách núi phương cách đó không xa là một cái ước chừng 200 người phàm nhân thôn xóm. Trải qua Trần Phàm 2 ngày này quan sát, chỗ này phàm nhân thôn xóm linh khí mỏng manh, không có tu chân giả, toàn bộ đều là chút ít lấy làm nông mà sống phàm nhân. Trần Phàm ở trên vách núi mở ra một cái động phủ, nhảy vào động phủ về sau, hắn lại sử dụng cấm chế phong bế động phủ, một sáng có đồ vật muốn đi vào động phủ, liền sẽ bị cấm chế ngăn cản ở ngoài. Trong động phủ, Trần Phàm đem sự kiện lần này toàn bộ sửa lại một lần. Lâm Hiên bị Đường Gia nghiền ép trừng trị sau sản sinh bất mãn, tiến tới liên hợp 3 vị trúc cơ tiếp tu tập kích phường thị. 3 vị trúc cơ tu sĩ liên thủ, lại thêm Lâm Hiên cái này nội ứng giúp đỡ, Đường Gia phường thị trong nháy mắt đều sụp đổ. Đường Thiên Hà khả năng rất lớn đã chết, Đường Gia bị diệt, Thánh Liên Tông Kim Đan chân nhân cái gọi là ân tình hiện tại xem ra chính là một chuyện cười. Trần Phàm trên mặt hốt nhiên nhưng giơ lên một vòng nụ cười chính mình lập hạ tâm ma thệ ngôn, muốn bị Đường Gia tại ngưng đan các luyện đan 10 năm. Đồng thời còn có đột phá trúc cơ hoặc là nhị giai luyện đan sư sau hứa hẹn. Đường Gia bị diệt, tâm ma thệ ngôn liền bị bài trừ, hắn cũng không cần lại tuân thủ cái gọi là lời thề. Cùng Càn Nguyên thượng nhân đánh một trận về sau, Trần Phàm có thể nói là tổn thất nặng nề. Thượng phẩm linh kiếm vỡ tan 2 thành, tổn hại 1 cái, trên người phù lục cũng tận số sử dụng hết, một số đan dược, quý giá nhất chính là 2 hạt ngưng huyết đan. Còn có Phượng Linh bị ép thi triển bản mệnh thần thông, bởi vậy rơi vào trạng thái ngủ say, tỉnh lại nó cần thiết thiên địa linh vật vô số kể. Đánh một trận tiếp theo tổn thất chí ít 6-7 ngàn linh thạch. Nhớ tới ở đây, Trần Phàm lực lượng thần thức toàn bộ phóng thích, liếc nhìn một vòng sau lại thu hồi lại. Lúc này sắc trời chậm rãi leo lên núi, giải manh liệt bằng rực. Sương mai bị ánh chiếu được trong suốt long lanh, thèm nhỏ rãi. Đệ nhất xóa huy hoàng đại nhật rơi ở trên vách núi. Chúc cơ thời điểm đến. Trần thu hồi ánh mắt, từ trong nhận chứa đồ xuất ra một đống linh thạch đặt ở trước người. Nơi đây linh khí mỏng manh, muốn duy trì vận chuyển bình thường, liền cần tiêu hao linh thạch. Luyện khí tu sĩ tấn cấp chúc cơ lúc, sẽ có lưỡng đạo cửa hải cần đánh mở. Đạo thứ nhất là thần thức quan. Một cửa hải này là muốn đem thần thức hải phóng đại đến 10 tấc xung quanh. đột phá quá trình cần cực mạnh lực lượng tinh thần để dẫn dắt cùng áp xúc linh khí, chống cự tâm ma, đồng thời hoàn thành nội thị, chính xác khống chế trong đan điền biến hóa. Cửa này Trần Phàm đã sớm đánh vỡ, thần trí của hắn lực lượng sớm thì tương đương với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Đây cũng là vì sao hắn tự tin như vậy nguyên nhân, thần thức hải quan nữ thần hồn là một cái tu sĩ nơi quan trọng nhất, từ đó, thần thức quan cũng là khó khăn nhất. Cửa thứ hai là pháp lực quan. Tu sĩ từ luyện khí đến trúc cơ là một cái chất biến quá trình, cần đem toàn thân linh khí hội tụ đến đan điền, lại đem trong đan điền linh khí từ trạng thái khí áp xúc đến thể lỏng, xây thành đạo cơ, linh khí hóa dịch, tại vùng đan điền hình thành một cái ổn định, trước sau như một với bản thân mình đạo cơ. Từ luyện khí đến trúc cơ, trên bản chất là tu sĩ từ mượn dùng thiên địa linh khí với bản thân biến thành linh khí vật chứa cùng đầu nguồn căn bản tính chuyển biến. Đây cũng là vì sao trúc cơ tu sĩ thực lực vượt xa luyện khí tu sĩ nguyên nhân. Kỳ thực còn có cửa thứ ba, nhưng cửa thứ ba trên cơ bản tất cả tu sĩ đều có thể đạt tới. Cửa thứ ba tên là đạo thể không tì vết. Thân thể là gánh chịu đạo cơ vật chứa. Như thân thể có ám thương, tàn tật hoặc kinh mạch không thông, tại khổng lồ linh khí trùng kích vào rất dễ tan vỡ. Trần Phàm chân chính cần phải đối mặt chỉ là pháp lực quan. Nhưng có đường thanh hà tinh thuần nguyên âm, thành công của hắn xuất chí ít có lục tầng. Bắt đầu đi. Trần Phàm hai chân ngồi xếp bằng, điều chỉnh tâm tính, đem trạng thái kéo đến tốt nhất. Sau một khắc, Trần Phàm lực lượng thần thức, pháp lực tê động, bắt đầu toàn lực áp xúc linh lực trong cơ thể, mãnh liệt pháp lực bắt đầu dâng tới toàn thân kinh mạch, linh huyệt, linh thiếu. Đau đớn kịch liệt cảm từ toàn thân toàn đến, Trần Phàm chỉ là nhíu mày, hết sức chăm chú tiếp tục đem các vị trí cơ thể linh lực dẫn đạo đến đan điền. Đồng thời, trong đan điền trạng thái khí linh khí bắt đầu bị áp xúc, cuồng bạo linh khí giống như ngựa hoang đức cương tại Trần Phàm đan điền cùng kinh mạch bốn phía đi loạn. Ở bên trong nhìn thấy, Trần Phàm rõ ràng cảm nhận được đan điền cùng kinh mạch truyền đến rõ ràng xé rách thanh. Tất cả quá trình như là đem toàn bộ hải dương áp xúc đến một cái ấm nước trong. Lúc này, Trần Phàm trên mặt bắt đầu xuất hiện vẻ mặt thống khổ, cắn chặt răng, hắn quả thực là không nói tiếng nào. Áp lực đạt tới điểm giới hạn, đệ nhất tích thể lỏng linh lực trong đan điền hội tụ mà thành, một giọt này dịch thể linh lực được xưng là đạo cơ chi trùng. Linh dịch hình thành sau đó bắt đầu bước vào kinh mạch toàn thân tuần hoàn, trải qua một cái đại chu thiên về sau, linh dịch lại lần nữa về đến đan điền, rơi vào đan điền tận cùng dưới đáy. Linh dịch tại chạy qua kinh mạch toàn thân thời điểm, lại không ngừng đánh, tôi luyện kinh mạch trên người, nhường nó biến được càng thêm rộng lớn, căng đầy. Càng ngày càng nhiều thể lỏng chân nguyên tại đan điền dưới đáy hội tụ, cuối cùng sẽ hình thành một cái ổn định, không ngừng từ chuyển linh dịch vòng xoáy, đây cũng là đạo cơ. Tận lực bồi tiếp không ngừng tuần hoàn quá trình này, cái này trong lúc đó thống khổ sẽ kéo dài tăng lên. Nếu là ở trong quá trình này ý chí chưa đủ, cũng không đủ pháp lực, không thể tiếp tục áp xúc linh lực, hoặc là vì đau đớn hôn mê, như vậy trúc cơ liền biết thất bại. Trần Phàm ánh mắt kiên nghị, dẫn động thể nội tinh thuần nguyên âm trong đan điền tản ra. Nay đoàn nguyên âm lực lượng tại Trần Phàm thể nội một quyết tán, liền như là ngư vào biển cả, hướng vào thương cung. Trần Phàm liền lập tức cảm thấy một cỗ ôn hòa lực lượng vuốt ve chính mình toàn thân kinh mạch, vừa nãy thừa nhận thống khổ giảm mạnh. Đồng thời, tinh thuần nguyên âm vậy hóa thành pháp lực tại dẫn đạo, áp xúc trong cơ thể hắn trạng thái khí linh lực. Thời gian từng chút một trôi qua, Trần Phàm trên người tuần hoàn vẫn tại tiếp tục. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đang không ngừng tuần hoàn qua lại trong, đạo cơ chậm rãi có hình thức ban đầu. Dài răng giặc mà thời gian đau khổ tại Trần Phàm mài răng nắm tay trong lặng yên y mắng mất đi. Mười ngày sau, một luồng khí tức kinh khủng tại trên người Trần Phàm hiện lên, trung quanh vách đá ẩm vàng sụp đổ. Ẩm. Trần Phàm đột nhiên mở ra hai mắt, trong đầu một mảnh thanh minh. Thân thể cách mặt đất ba thước, cả người phiêu phù ở giữa không trung, hóa thành nhất đạo đội quang sông ra đạo phủ, xuyên qua vết núi, hướng rộng lớn vô biên chân trời bay đi. Ngự không phi hành, trúc cơ đã thành. Hoảng sợ tu đạo 20 năm, một buổi sáng trúc cơ thiên địa du. Từ đây trời cao đường xa, cá chép hóa rồng. Chương 89, lần nữa lựa chọn thiên phú chương 89, lần nữa lựa chọn thiên phú phạm nhân tôn xóm. Nhất đạo đội quang lưu chuyển khắp trên bầu trời, dẫn tới không trung mây bay phun trào, lờ mờ năng lực thấy rõ là một vị mắt ngọc mày ngài tuổi trẻ đạo nhân. Đạo nhân một thân thanh bảo, giống trong tranh đi ra tới tiên nhân. Phía dưới đang đồng ruộng lao động một cái lão giả tựa ở bờ ruộng bên cạnh nghỉ ngơi. Tựa hồ là tâm lâm thần đến, lão giả ngẩng đầu liền nhìn thấy trên bầu trời ngao du đạo nhân, lập tức kêu lớn lên. Tiên nhân, là tiên nhân. Lão giả hoảng loạn, vội vàng quỳ xuống đất cầu nguyện, chung quanh cái khác phàm nhân vậy quỳ xuống một mảnh, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiên nhân phù hộ, tiên nhân phù hộ. Trên bầu trời, Trần Phàm lái lưu quang, lúc cao lúc thấp, lúc xa sắp tới, thân hình còn có một chút bất ổn. Tu sĩ đột phá trúc cơ về sau, liền có ngự không phi hành chi năng, nhưng thời kỳ này đã có một cái thích ứng kỳ. Có lẽ là bởi vì Trần Phàm thuộc về kiếm tu nguyên nhân, trước đó có thể sử dụng tầng trời thấp ngự kiếm phi hành, cho nên rất nhanh liền thích ứng quá trình này. Trên không trung bay lượn, tới lui tự nhiên. Lái lưu quang, vác lấy tiên kiếm, thật chứ như một vị tuyệt thế kiếm tiên. Cảm thụ lấy trong thân thể thịnh vượng, sinh động sinh cơ, Trần Phàm nghĩ ngửa mặt rít gào. Làm người hai đời, quả nhiên là thống khoái. Vừa vào trúc cơ 300 năm, đại đạo đang ở trước mắt. Trúc cơ đã thành, triển vọng kim đan. Sau này, cầu đạo con đường đã đi, trục đạo trường sinh cuộc đời thăng trầm. Về đến đạo phủ, Trần Phàm bắt đầu cảm thụ thân thể biến hóa. Đầu tiên là liên tục không ngừng linh lực, xây thành đạo cơ, Trần Phàm thể nội tương đương với có một cái liên tục không ngừng linh khí nguyên tuyển. Tiếp theo chính là toàn thân nhục thể thăng hoa, bao gồm luyện khí tu sĩ không có gãy chi trọng sinh, kinh khủng sức hồi phục các loại. Cuối cùng là thần hồn biến hóa, trúc cơ về sau, thần trí của hắn lực lượng đã đạt tới 6 khoảng trăm trượng. Bình thường tu sĩ trúc cơ về sau, lực lượng thần thức là 300 trượng đến 400 trượng trong lúc đó, cảnh giới này Trần Phàm tại luyện khí tầng 9 cũng đã đạt tới. Đột phá trúc cơ về sau, thần trí của hắn lần nữa tăng vọt, đã mơ hồ đã đến trúc cơ hậu kỳ lực lượng thần thức cường độ. Bình thường trúc trung kỳ tu sĩ thần thức là 400 đến 600 trượng trong lúc đó, trúc cơ hậu kỳ là 600 đến 900 trượng. Lúc này, Trần Phàm trước mắt hiện lên một vệt ánh sáng sáng trong suốt màn hình. Đã lâu bảng hệ thống xuất hiện lần nữa. Tính danh: Trần Phàm, tu vi: trúc cơ tiền kỳ thiên phú chính, dốc lòng tu luyện, đã mất hiệu quả, luyện đan thiên phú, trong thất bại mạnh lên có thể lựa chọn thiên phú, công pháp bí tịch, đạt được một môn địa giai hạ phẩm hỏa thuộc tính nội tu công pháp. Kinh động như gặp thiên nhân, tu vi vô điều kiện đột phá một cái tiểu cảnh giới, lại căn cơ vững chắc. Đánh vỡ gông cùm xiềng xích, linh căn tư chất lên cao một cái phẩm giai. Nhìn thấy bảng lần đầu tiên, Trần Phàm liền nhìn thấy dốc lòng thiên phú tu luyện bên cạnh đã mất hiệu quả ba chữ. Chuyện này ý nghĩa là tốc độ tu luyện của hắn đem trên phạm vi lớn giảm xuống. Ngay lập tức, Trần Phàm lại nhìn về phía dưới ba cái thiên phú tuyển hạng. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là công pháp bí tịch, cái này tuyển hạng quả thực là vì hắn đo thân mà làm, địa giai hạ phẩm hỏa thuộc tính công pháp. Hắn cho đến nay nội tu công pháp vẫn như cũ là Thiên Nguyên Tông hoàng giai trung phẩm công pháp, Diễm Linh Ba Đạo Quyết. Tu sĩ tại đấu pháp thời điểm, trên lệch chính là nội tu công pháp cùng với ngoại tu công pháp. Ngoại tu công pháp tên như ý nghĩa, thần thông, kiếm pháp, bí thuật và vá sát phạt chi thuật. Nội tu công pháp chính là để thăng nội tâm biến hóa công pháp, tương đương với phụ trợ tăng thêm. Cả hai đều cùng pháp lực hùng hậu trình độ liên quan đến. Nếu là Trần Phàm trước đó cũng có nhất bộ thiên giai nội tu công pháp, vậy hắn đang đối chiến Càn Nguyên Thượng Nhân thời điểm, liền có thể lấy luyện khí tầng 9 tu vi đem trúc cơ tiền kỳ Càn Nguyên Thượng Nhân chém giết, sẽ không cần chật vật đào tẩu, còn suýt nữa chết. Cái thứ hai thiên phú càng là hơn tức thời chiến lực, lựa chọn về sau, Trần Phàm có thể ngay lập tức đột phá đến trúc cơ trung kỳ, đồng thời cùng tu sĩ khác phí thời gian tu luyện mấy chục năm sau đột phá đồng đẳng. Đến lúc đó, kia ba vị kiếp tu Trần Phàm đem sẽ không đặt tại trong mắt, sẽ là các phương diện toàn bộ nghiền ép. Cái thiên phú này, trong ngắn hạn có thể suy xét, nhưng từ lâu dài đến xem, cũng không đáng giá lựa chọn. Cái thứ ba thiên phú mới là Trần Phàm nhất là rung động. Cái thiên phú này chính là tăng cường bản dốc lòng tu luyện. Một khi lựa chọn về sau, tự thân linh căn tư chất vĩnh cửu để thăng đến trung phẩm linh căn trình độ, không còn là luyện khí kỳ thể thể nghiệm. Linh căn tư chất thiên quyết định, chính là thiên địa tạo hóa chi kỳ vật. Tu tiên giới chưa bao giờ có nghe đồn năng lực để thăng linh căn tư chất bảo vật. Trong ngắn hạn, cái thiên phú này tác dụng cũng không rõ ràng. Từ lâu dài đến xem, cái thiên phú này lại là tốt nhất, cũng là Trần Phàm cần nhất. Hắn nhược điểm chính là linh căn tư chất. Lựa chọn cái thiên phú này, có hệ thống không bình cảnh gia trì, hắn con đường tu luyện đều sẽ càng thêm thông thuận. Trần Phàm chỉ là do dự một lát, liền không chút do dự lựa chọn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Tính danh: Trần Phàm, tu vi: trúc cơ tiền kỳ thiên phú chính, dốc lòng tu luyện, đã mất hiệu quả, đánh vỡ gông cùm xiềng xích luyện đan thiên phú. Trong thất bại mạnh lên sau một khắc, Trần Phàm cũng cảm giác trong thân thể xuất hiện một cỗ kỳ diệu, mông lung khí tức. Đồng thời, trong nháy mắt này, thân thể của hắn giống như đạt được thăng hoa. Là lúc cái kia báo thủ. Cảm nhận được thân thể biến hóa sau khi, Trần Phàm ánh mắt trở nên âm trầm ngân lệ, trên người sát ý không che giấu chút nào. Thân hình hóa thành nhất đạo độn quang phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất tại chân trời. 3 ngày sau, Trần Phàm xuất hiện tại một chiếc to lớn phi hành pháp khí xuyên vân toa bên trên. Xuyên vân toa chung quanh cắm rất nhiều dễ thấy lá cờ, phía trên treo lên một cái linh động chương chữ. Chiếc này xuyên vân toa là kim đan trương gia cỡ lớn linh chu. Trương gia lấy linh chu nổi tiếng, linh chu đón khách là trương gia chủ yếu nghiệp vụ, có lộ tuyến cố định, bình thường sẽ đến hướng tại mỗi cái thế lực trong lúc đó. Tất cả xuyên vân toa hiện lên màu trắng, là sử dụng 100 năm nhất giai thượng phẩm linh thụ bạch một thông đếm rõ số lượng hàng chục luyện khí sư liên hợp chế tạo thành, giá trị hẹn 5 vạn linh thạch tả hữu. Tất cả xuyên vân toa cao số 10 trượng, dài ước chừng 20 trượng, chia trên dưới tầng 2, thượng tầng là khách quý tầng, có phòng riêng, tầng dưới thì là thông dụng đại sảnh. Trần Phàm mục đích không xa, liền chỉ dựa vào tại xuyên vân toa rào chắn bên trên. Trải qua mấy ngày nay hiểu rõ, hắn đã đại khái rõ ràng Thiên Linh Phường thị bị tập kích sau sự tình. Cách hắn từ Càn Nguyên Thượng Nhân trong tay đảo tẩu đã qua thời gian 1 năm. Đường Thiên Hà tử vong, Đường gia như vậy diệt vong, biến mất tại này mây gió biến ảo tu tiên giới. Đường gia linh mạch cấp 2 đạo tràng bị một vị vừa mới tấn thăng trúc cơ kỳ tu sĩ chiếm lĩnh, tại phường thị phế tích bên trên lại lần nữa mở ra một cái mới thị trường giao dịch. Cũ luân hồi biến mất, luân hồi mới đến lần nữa. Tu chân giới mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn tình cảnh kỳ lạ này. Trần Phàm trong lòng tổng kết, như là kiếp trước lịch sử một dạng, lại đế quốc cường đại cuối cùng sẽ tiêu vong, bao la đến đâu cương vực cũng sẽ dần dần giảm bớt. Danh xưng mặt trời không lặn đế quốc, thái dương cuối cùng vẫn là rơi xuống. Mà ở kiếp tu diệt đi Đường gia 2 ngày sau đó, Thánh Liên Tông đến rồi 2 vị trúc cơ trưởng lão, điều tra sau đó lại không có bất cứ động tĩnh gì. Diệt đi Đường gia 3 vị trúc cơ tu sĩ mai danh nhận tích, không còn lại xuất hiện tại đây phiến tu chân giới bên trên. Chương 90, thời cơ chương 90, thời cơ hẳn là cố kỵ Thánh Liên Tông Kim Đan chân nhân dư uy, chạy. Trần Phàm âm thầm phỏng đoán, ánh mắt biến hóa không chừng. Nếu Càn Nguyên Thượng Nhân thật sự chạy, hắn vẫn đúng là khó mà tìm thấy, tu chân giới rộng lớn vô biên, vẹn vẹn là một cái vũ châu đều to đến lạ thường. Càng đừng đề cập còn có cái khác lục địa bên ngoài. Đi trước Càn Nguyên Thượng Nhân đạo tràng xem xét, hắn còn không phải thế sao người cô đơn. Trần Phàm quyết định, mặc dù Càn Nguyên Thượng Nhân nhi tử bị hắn giết, nhưng Càn Nguyên Thượng Nhân thu rất nhiều đệ tử, còn chiếm cứ nhị giai đạo tràng. Trần Phàm không tin hắn còn có thể bỏ cuộc nơi này. Trần đạo hữu, ngươi là nơi này tu sĩ sao? Một cái tuổi trẻ âm thanh ngắt lời Trần Phàm suy nghĩ. Trần Phàm quay người nhìn lại, một 20 tuổi đổ lại tu sĩ trẻ tuổi chính tò mò nhìn hắn. Trương Phiên Dương, 20 tuổi, luyện khí tầng 6, Kim Đan Trương gia đệ tử, một vị mới ra đời gia tộc tu sĩ. Trước đó Trần Phàm trên linh chú lúc, bọn hắn trò chuyện qua 2 câu. Vì để tránh cho Trương gia tu sĩ đề ra nghi vấn cùng với chiếc này linh thuyền trên tu sĩ khác chú ý, hắn trỗi triển lộ tu vi chỉ có luyện khí tầng 9. Căn cứ Trần Phàm cảm giác, chiếc này cỡ lớn linh thuyền trên có 3 vị trúc cơ tu sĩ trấn thủ, trong đó một vị tu vi đã đạt đến trúc cơ trung kỳ. Trần Phàm nhíu mày, hắn đồng thời không thích người khác vừa lên đến đều hỏi lai lịch của hắn, thản nhiên nói, "Không phải, hắn tu vi đã tới trúc cơ, tấm này nhà luyện khí hậu bối hắn tự nhiên không cần cho cái gì tốt sắc mặt." À, Trương Phiên Dương gật đầu, dường như đồng thời không nhận thấy được Trần Phàm trên mặt bất mãn, mà là tràn đầy đối với tu tiên giới tò mò, lại hỏi, "Trần đạo hữu có từng giết qua người?" "Giết qua?" Trần Phàm mặt lộ thiếu kiên nhẫn. "Vì sao sát nhân?" "Ta không giết bọn hắn liền biết giết ta." Trần Phàm giọng nói bất thiện nói. Trương Phiên Dương đang muốn há miệng, Trần Phàm lạnh giọng ngắt lời nói, "Trương đạo hữu tất nhiên nghĩ như vậy hiểu rõ tu tiên giới, không bằng đi hỏi một chút người già trưởng bối đi, Trần Mỗ có thể không có thời gian nói với ngươi." Nói xong, Trần Phàm quay người đều về đến một tầng khu nghỉ ngơi. Hắn có thể không có hứng thú cùng kiểu này nhà ấm trong đóa hoa nói cái gì tu chân giới tàn khốc, có nhiều thứ chỉ có trải qua huyết giáo hơn mới biết hiểu rõ. Nhìn Trần Phàm bóng lưng rời đi, Trương Phiên Dương há to miệng, lại đem thoại nuốt trở vào. Hắn không rõ vì sao đối phương sẽ lạnh nhạt như vậy, nhưng hắn luôn cảm thấy vị này Trần đạo hữu cùng tu sĩ khác có chút khác nhau. Nhìn một chút xung quanh, Trương Phiên Dương lại ngắm định một vị tựa ở trên lan can tu sĩ, lại chạy tới đem vừa nãy hỏi Trần Phàm vấn đề lại lần nữa hỏi một lần. Dường như mong muốn nghe được khác nhau đáp án, hay là muốn thu thập khác nhau đáp án. Trong khu nghỉ ngơi, Trần Phàm ngồi xuống điều tức, chuẩn bị nên đón kế hoạch tiếp theo. Hồi lâu về sau, Linh Chu khi đi ngang qua một đường dãy núi thời điểm, cảnh ngộ một đầu nhị giai hạ phẩm yêu thú tập kích. Trương gia ba vị trúc cơ tu sĩ đồng loạt ra tay rất dễ dàng liền đem nó diệt sát. Ngoài ra đều không có bất kỳ cái gì khó khăn, chung quanh lên ác ý kiếp tu xa xa trông thấy linh thuyền trên Trương gia cờ xí về sau, đều nghe hơi mà chạy. Tại cái này được nhục cường thực tu chân giới, Kim Đan gia tộc chấn nhiếp vẫn rất có dùng. Thời gian nhanh chóng, sau một ngày, Trần Phàm liền nghe được nhất đạo thanh âm uy nghiêm vang ở bên tai. "Các vị đạo hữu, Hoàng Phong Diệp gia phường thị đã đến, muốn hạ Linh Chu đạo hữu mau chóng, Linh Chu sẽ tại nơi đây dừng lại hồi lâu. Hồi lâu về sau, Linh Chu đều sẽ lần nữa khởi hành tiến về hạ một cái mục đích mà, quá hạn không đợi." Trương gia trúc cơ tu sĩ mặc dù là thông báo thông tin, nhưng giọng nói lại là chân thật đáng tin. Nghe được âm thanh về sau, Trần Phàm đứng dậy, từ Linh Chu sau khi xuống tới, liền đi theo xuống đám người tiến nhập Diệp gia trong phường thị. Một năm sau, Diệp gia trong phường thị, một chỗ độc lập độc phủ, Trần Phàm cầm dung hỏa kiếm, hai con ngươi tỏa ánh sáng, trên người kiếm khí tung hành, đưa tay nhất kiếm vung ra. Một đóa thanh liên theo kiếm quang như sóng biển quay cuồng tầng tầng lộ ra, ở vang mà ra. Oeng! Độc phủ nhất đạo cứng rắn phiến đá một nháy mắt liền bị chia năm xẻ bảy. Thanh liên pha sóng, xong rồi. Thu hồi kiếm khí, Trần Phàm trên mặt hiện đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh liên cửu kiếm thứ 3. Đáng tiếc trên người không có nhị giai phi kiếm, tạm thời còn không phát huy ra 10 thành uy lực. Trần Phàm cảm thán nói, trên người hắn có 3 kiện nhị giai pháp khí, trong đó một kiện là Nguyên Khánh thượng nhân biên nguyên hoàn, nhị giai hạ phẩm phòng ngự pháp ý liễu, cùng với đường vạn pháp hình mũi khoan pháp khí. Trong đó nhị giai hạ phẩm pháp y hắn vừa vặn có thể dùng, nhưng biên nguyên hoàn cùng với hình mũi khoan pháp khí hắn không thích hợp. Đầu tiên là thuộc tính không đúng, tiếp theo có phải không thích phối công pháp hắn tu luyện cùng kiếm đạo tu vi. Nếu quả thật muốn kế hoạch, sử dụng này 2 kiện nhị giai pháp khí còn không bằng hắn sử dụng dung hỏa kiếm lợi hại. Trên người giật gấu và bay, Phượng Linh thức tỉnh cũng phải cần đại lượng tài nguyên, phải nghĩ biện pháp nhanh lên đem trên tay pháp khí bán ra. Trần Phàm rất rõ ràng tình huống của mình. Mua sắm hoặc là bán ra nhị giai pháp khí chỉ lấy được kim đan thế lực phường thị, hoặc là phòng đấu giá đi. Diệp gia phường thị cùng Đường gia Thiên Linh phường thị một dạng, không có nhị giai bảo vật thị trường giao dịch. Nhưng bây giờ thực lực của hắn cho dù không có nhị giai phi kiếm vẫn như cũ năng lực thoải mái nghiền ép trúc cơ tiền kỳ tu sĩ. Đột phá trúc cơ, thần thức tăng vọt, hắn hiện tại đã năng lực sử dụng hoàn chỉnh thanh liên kiếm trận, chỉ là trước đó hư hại 3 thanh nhất giai thượng phẩm phi kiếm. Hiện ở trên người hắn có 5 thanh thượng phẩm phi kiếm, một cái cực phẩm phi kiếm, 6 thanh trung phẩm phi kiếm, hạ phẩm phi kiếm vô số kể. Thanh liên kiếm trận năng lực thi triển xong toàn hình thái. Ánh mắt xuyên thấu qua động phủ nhìn về phía phương xa, Trần Phàm trong ánh mắt lóe lên một vòng sắc ý. Lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một hồi tiếng vang. Trần Phàm nhíu mày, thu hồi tâm thần, mở ra động phủ trận pháp. Ngoài động phủ, một người có mái tóc hơi bạc lão đầu đã không thể chờ đợi. "Đạo hữu, ngươi thuê lại thời gian đã đến, nếu muốn." Trần Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhất đạo uy áp tản ra. Lão giả trong nháy mắt liền cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp ép đến trên người hắn, đầu gối không chịu nổi quỳ xuống. "Trúc cơ tiền bối." Lão giả quá sợ hãi, ánh mắt ngạc nhiên, đầu rạp xuống đất nằm rạp trên mặt đất, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. "Tiền bối thứ tội, tiền bối tha mạng." Không bao lâu, bị máu tươi nhuộm đỏ, lão giả cái trán đã máu thịt bé bét. "Hừ." Lạnh giá tiếng hừ tại lão giả trong đầu vang lên, như kinh lôi nổ vang. Uy áp dần dần tản đi, lão giả chợt vật ngẩng đầu. Chân phàm thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Lão giả trọng nặng nề thở dài một hơi, trên người đã ướt đẫm, cái trán bị mẹ phá, lộ ra máu đỏ tươi thịt, lộ ra vẻ mặt nghĩ mà sợ. Quấy rầy một vị trúc cơ tiền bối tu luyện, 10 đầu mệnh đều không đủ hắn chống đỡ. Ra phường thị, Trần Phàm không có do dự, bay thẳng đến một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Càn Nguyên thượng nhân hang ổ Càn Nguyên Sơn trang tại khoảng cách Hoàng Phong Diệp ra 300 dặm chỗ một cái trên dãy núi. Những thứ này hắn đã điều tra rõ ràng. Rất nhanh, Trần Phàm liền thấy một chỗ dài rộng mấy cây số hình vuông tòa nhà. Thân hình hắn biến đổi, đều biến thành một cái thư sinh yếu đuối. Lúc này Càn Nguyên Sơn cửa trang hộ mở rộng, sơn trang trước trên đất trống đứng vững rất nhiều tán tu, trong mắt bọn họ tràn đầy kích động. Chương 91, Càn Nguyên Hiện chương 91, Càn Nguyên Hiện Càn Nguyên Thượng Nhân cách mỗi mấy năm liền biết mở rộng sân môn, tiến hành một lần trong vòng 3 ngày đạo pháp giải thích, chủ yếu nhằm vào trung bình tán tu. Hôm nay tình cờ là Càn Nguyên Thượng Nhân giảng giải pháp thời gian. Trần Phàm ban đầu hiểu được tin tức này sau đó vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ rằng Càn Nguyên Thượng Nhân vậy mà sẽ có cái này mặt. Bên ngoài, hắn là một vị đức cao vọng trọng tán tu, từ tán tu trong đến tán tu trong đi. Sau lưng, hắn lại là một vị kiếp tu, giết nhà diệt tộc sự tình hạ bút thành văn. Đây cũng là Trần Phàm tại Diệp Gia Phường thị tu luyện một năm nguyên nhân một trong. Trừ ra tu luyện thích pháp quyết, ứng trúc cơ tu vi bên ngoài, hắn chính là muốn chờ hôm nay thời cơ này, nhiều người phức tạp, sát nhân báo thủ. Nếu như Càn Nguyên Thượng Nhân tại trong sơn trang bố trí mai phục, gặp được khó mà chống lại đối thủ, hắn cũng có thể nắm chặt cơ hội toàn thân trở ra. Trần Phàm đem tu vi áp chế đến luyện khí tầng 3, lan lộn tán tu bên trong cũng không dễ thấy, như là một vị ngẫu nhiên đạt được tu tiên chuyện nhận lạc phách thư sinh. Càn Nguyên Thượng Nhân thân phận cũng không có bại lộ, đường ra diệt vong về sau, cũng không có người nhắc tới Càn Nguyên Thượng Nhân danh hiệu. Vì trừ ra Trần Phàm, tất cả gặp qua hắn diện mạo tu sĩ đều đã chết. Nếu như Càn Nguyên Thượng Nhân không có đào tẩu, vậy hôm nay hắn có khả năng nhất xuất hiện. Vị đạo hữu này, ngươi cũng vậy ngàn dặm xa xôi chạy đến nghe Càn Nguyên Thượng Nhân cách nói. Lúc này, một vị trẻ tuổi bạch bào tu sĩ cùng Trần Phàm song song tiến tới cùng nhau, thuận miệng hỏi. Trần Phàm chỉ là nhìn hắn một cái, lập tức liền bị kinh ngạc đến. Một thân dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi đạo bào màu trắng, đạo bào hơn mấy cái lô rách rất rõ ràng, một đôi giày cũng đã nứt ra cái lỗ hổng, cầm trong tay một thanh tổn hại hạ phẩm phi kiếm pháp khí. Nói là quần áo tả tơi cũng không quá đáng. Nếu không phải cảm nhận được trên người hắn luyện khí tầng 3 tu vi, Trần Phàm còn tưởng rằng là một vị nhặt ve chai phàm nhân đấy. Trần Phàm cảm thấy lúc trước hắn suy nghĩ lạc phách thư sinh kịch bản bị hắn nhìn lén. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế nghèo rất mùng tơi tu sĩ. Cảm nhận được Trần Phàm ánh mắt, bạch bào tu sĩ cười lấy giải thích nói, tu sĩ chúng ta không thèm để ý những thứ này, có lòng tiến thủ, tu đạo ý chí liền có thể thẳng tiến không lùi. Nói hay lắm, đạo hữu, ngươi làm là có chí chi tu. Trần Phàm gật đầu cổ vũ, nghĩ tới Tiễn Đông Dương Mã Sinh tự. Đạo hữu, ngươi tu chân trước đó không phải là cái thư sinh đi. Trần Phàm theo bản năng hỏi. Bạch bào tu sĩ nhãn tỉnh sáng lên, kinh ngạc nói, đạo hữu, làm sao ngươi biết, ta trước đó đúng là một vị vào kinh đi thi thư sinh. Kết quả không có thi đậu, đi vào một chỗ rách nát tự miếu nghỉ ngơi thời điểm, thu được một vị tu tiên giả truyền thừa, lúc này mới bước vào tu tiên giới. Do đó, làm ta nghe nói Càn Nguyên Thượng Nhân tại miễn phí cách nói thời điểm, ta liền từ ở ngoài ngàn dặm chạy đến. Nói xong, bạch bào tu sĩ quan sát toàn thể Trần Phàm một phen, đạo hữu, hẳn là trước ngươi là cho người xem bói đạo sĩ. Trần Phàm sững sờ, lập tức gật đầu, sợ hãi than nói, đạo hữu cũng là vô cùng am hiểu quan sát ta. Ha ha, ta trước đó tại phàm tục vào học lúc đều tương đối thông minh, còn vô cùng nỗ lực, chỉ là không biết vì sao không có thi qua. Bạch bào tu sĩ thoải mái cười nói, như đạo hữu tiểu này người chăm chỉ, tại tu tiên giới cũng là năng lực lấy được một phen thành tựu. Trần Phàm tiếp tục căn ủi, nhìn thấy này là phép thư sinh, hắn nghĩ tới lúc trước hắn bước vào tu tiên giới lúc chẳng cảnh. Tu chân giả cũng không thể cần cù đủ thông minh, muốn liều mạng, mọi thứ đều cần tranh. Nhưng gió nổi lên tại thanh bình chi mạn, lãng thành tại gợn sóng trong lúc đó. Thúc gấp tất cả cuốn phong, mới đầu thường thường chỉ là một sợi nhỏ bé khí tức, nhưng mà nếu như mặc cho cỗ này gió nhẹ lướt qua dòng nước, sơn gốc, trên đường đi liền sẽ góp nhặt càng ngày càng nhiều lực lượng, trong khi dựa thế leo lên trên đỉnh núi cao, liền biết biến thành càn quét thiên địa phong bạo. Tất cả đều là có khả năng. Bạch bào tu sĩ thở dài một tiếng. Thì chẳng qua tu tài, đành phải tới tu tiên. Nhưng ta cảm giác tu tiên càng khó, chẳng những phải gánh vác lo tu hành, còn muốn lo lắng tài sản tính mạng, từ ở ngoài ngàn dặm chạy tới trong quá trình, ta đều gặp phải nhiều lần kiếp tu, mỗi lần ta đều là trở về từ coi chết. Trần Phàm cảm khái, đạo hữu thật đúng là tu chân giới Tống Liêm a. Bạch bào tu sĩ hỏi, Tống Liêm là vị tiền bối nào? Hắn cùng ngươi không sai biệt lắm, ban đầu cũng là ngươi như vậy là phách, nghèo khổ, chẳng qua hắn cuối cùng trải qua cố gắng của mình, đạt tới không tầm thường độ cao. Trần Phàm giải thích nói. Bạch bào tu sĩ như có điều suy nghĩ gật đầu, trong mắt dần dần sáng lên tinh quang, đạo hữu, vậy vị này Tống tiền bối đạt tới trong truyền thuyết nguyên anh cảnh sao? Trần Phàm suy nghĩ một lúc, hình dung nói, không kém bao nhiêu đâu. Tống Liêm, bạch bào tu sĩ gật đầu, đem tên này mặc niệm hai lần. Thần tình trên mặt kiên cố hơn nghị. Thư sinh, đạo sĩ, hai chúng ta vẫn rất có duyên phận, ta gọi Linh Phi Phàm, không biết đạo hữu quý danh. Trần Phàm không tiếp tục giấu giếm chính mình tên, Trần Phàm. Trần đạo hữu, chúng ta đi vào đi, Càn Nguyên Thượng Nhân cách nói nhiều năm mới có một lần, giống chúng ta kiểu này tán tu nên phải biết quý trọng. Ta nghe nói vào trong còn muốn đoạt vị trí, chúng ta được nhanh điểm đoạt cái gần một điểm vị trí mới là. Nói xong, Linh Phi Phàm liền vội vã hướng bên trong tiến đến. Nhìn chung quanh nối liền không dứt tu sĩ, Trần Phàm trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười, lập tức vậy đi theo vào trong. Đi theo dòng người, Trần Phàm rất nhanh liền đi tới một chỗ phủ kín gạch xanh rộng lớn quảng trường, đủ để dung nạp mấy ngàn người, trên quảng trường phủ lên từng cái bộ đoàn. Càn Nguyên Thượng Nhân đệ tử chính đều đâu vào đấy duy trì trật tự. Trần đạo hữu, nơi này. Linh Phi Phàm tại cách đó không xa hướng hắn vẫy tay, hắn đã tại gần phía trước vị trí chiếm hai cái vị trí. Trần Phàm cười cười, đi qua tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, khổng lồ thần thức bắt đầu liếc nhìn chỗ này sơn trang, phạm vi bên trong tất cả khí tức đều chạy không khỏi. Rất nhanh, Trần Phàm mở ra hai mắt, mi tâm quá chặt. Hắn cảm nhận được mấy đạo luyện khí tầng 9 khí tức, không có một tia hơi thở của trúc cơ tu sĩ lộ ra. Hẳn là còn chưa đến. Trần Phàm suy đoán, thần trí của hắn không đủ để bao trùm tất cả sơn trang, Càn Nguyên Thượng Nhân cũng có thể còn đang ở sơn trang chỗ càng sâu. Càn Nguyên tiền bối thực sự là chúng ta tán tu mẫu mực à, nghe nói hắn còn giảng đột phá trúc cơ kỳ lúc kinh nghiệm, đây chính là bao nhiêu linh thạch đều không đổi được thứ gì đó à. Linh Phi Phàm đối với bên kia một vị thanh y tu sĩ nói. Thanh y tu sĩ vẻ mặt sùng bái, Càn Nguyên thượng nhân đại ái vô cường, chẳng những truyền thụ kinh nghiệm, giải thích nghi hoặc vấn đề về mặt tu hành, còn có thể thu đệ tử, biến thành Càn Nguyên thượng nhân đệ tử mới là một bước lên trời. Đại ái vô cường, tốt một cái Càn Nguyên thượng nhân. Nghe được hai người trò chuyện, Trần Phàm Cơ cười vài tiếng sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trung quanh náo nhiệt mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn, hắn hiểu rõ mấy nén nhang thời gian về sau, nơi này liền biết máu chảy thành sông. Nửa khắc đồng hồ về sau, theo Càn Nguyên thượng nhân đệ tử tại giới thiệu xong một việc thích hợp sau đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một vị tóc mai điểm bạc lão giả đều xuất hiện ở phía trước nhất trên đài cao bổ đoàn bên trên. Phía dưới tán tu lập tức kích thích sôi trào khắp trốn. Trần Phàm nghe tin lập tức hành động, đột nhiên mở ra hai mắt, một đôi mắt như lang như hổ. Chương 92, Dương Lang. Chương 92, Dương Lang. Trên đài cao, Càn Nguyên thượng nhân tóc bạc mặt hường hào, một thân màu trắng đạo bào, cầm trong tay phất trần, ánh mắt đảo qua phía dưới mấy ngàn tán tu, trên mặt ôn hòa đủ cười. Hắn vừa mới xuất hiện, trên quảng trường huyên náo lập tức hóa thành yên lặng, tất cả tu sĩ đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn, tràn đầy kính ngưỡng cùng chờ mong. Trần Phàm vậy cùng những tán tu kia một dạng, lộ ra chờ mong nét mặt, đem ánh mắt một mực khóa chặt tại trên người Càn Nguyên thượng nhân. Nội tâm lại là tràn đầy tính cảnh giác. Các vị đạo hữu, Càn Nguyên thượng nhân mở miệng, âm thanh bình thản lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, bắt đầu giảng thuật luyện khí kỳ tu hành một ít quan khiếu cùng tâm đắc. Hắn giải thích nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, xác thực rất có kiến giải, dẫn tới phía dưới tán tu khi thì trầm tư, khi thì giật mình. Linh Phi Phàm càng là hơn nghe được như si như say, thỉnh thoảng dùng trôi này phá phi kiếm trên mặt đất khoa tay. Trần Phàm lại mắt điếc hai ngơ, hắn toàn bộ tâm thần đều dùng tại cảm giác cảnh vật chung quanh bên trên. Càn Nguyên thượng nhân xuất hiện, cùng hắn cùng nhau hai vị khác kiếp tu lại không thấy tăm hơi. Trong lòng của hắn cười lạnh, lão hồ ly này tuyệt sẽ không đơn độc đối mặt có thể đến uy hiếp, hai người kia nhất định tiềm phục tại bên cạnh, chỉ chờ chính mình hiện thân. Cho nên hắn không có mạo muội ra tay, quyết định lại quan sát một phen. Thời gian từng giờ trôi qua, Càn Nguyên thượng nhân cách nói dần dần xâm nhập, bắt đầu liên quan đến trúc cơ huyền bí. Cho nên, trúc cơ một quan, là nghịch thiên mà đi, cần ngưng tụ tự thân tinh khí thần tam bảo, xung kích huyền quan nhất hiếu, thành thì thọ tăng mấy trăm, bại liền nói đường long đong. Lão phu năm đó, ngay tại Càn Nguyên thượng nhân giảng đến chỗ mấu chốt, phía dưới mọi người tâm thần là tập trung nhất thời khắc, Trần Phàm trong mắt hàn quang lóe lên. Ngay tại lúc này, hắn không còn áp chế tu vi, trúc cơ tiền kỳ linh áp tầm vàng một phát, như là bình tĩnh mặt hồ đầu nhập một khóa cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ quảng trường yên tĩnh. Người nào? Trúc cơ tu sĩ. Đột nhiên xuất hiện khí tức cường đại nhường tất cả tán tu ngạc nhiên thất sắc, sôi nổi sợ hãi nhìn về phía Trần Phàm vị trí. Trung quanh hắn tu sĩ càng là hơn giống như nước thủy triều lui về phía sau, chống đi một khu vực lớn. Linh Phi Phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bên cạnh trong nháy mắt khí chất đại biến Trần Phàm, trong tay phá phi kiếm bịch một tiếng rơi trên mặt đất, lắp bắp nói, Trần đạo hữu, ngươi. Trên đài cao, Càn Nguyên thượng nhân cách nói lời nói im bặt mà dừng, trên mặt hắn cũng không quá nhiều bất ngờ, nhíu mắt, hỏi hướng thư sinh bộ dáng Trần Phàm, các hạ là người nào? Vì sao nhiễu loạn lão phu cách nói? Trần Phàm vươn người đứng dậy, áo quần không gió mà lay, một cỗ kiếm ý bén nhọn phóng lên tận trời. Hắn lạnh lùng nói, Càn Nguyên lão cẩu, đường ra cả nhà nợ máu, hôm nay cái kia mà lại. Hắn sở dĩ nói đường ra cả nhà, tự nhiên là muốn giật xuống Càn Nguyên thượng nhân trên mặt tấm màn che. Hắn mục đích thực sự là vì chính mình, là Tần An vợ chồng báo thù. Đường ra. Phía dưới tán tu một mảnh xôn xao, đường ra bị diệt môn là gần đây trong vòng 2 năm phát sinh lớn nhất sự việc, chỉ là kiếp tu đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Giờ phút này nghe Trần Phàm đề cập, lập tức nghị luận ầm ĩ, Càn Nguyên thượng nhân hơi nheo mắt lại, sát cơ lộ ra, nhưng không có bối rối. Vân Uyên, không ngờ rằng ngươi thật sự đột phá trúc cơ kỳ, chẳng qua ngươi cho rằng lão phu cứ như vậy sẽ chờ ngươi đến giết sao? Lời còn chưa dứt, quảng trường hai bên bỗng nhiên bộc phát ra hai cô đồng dạng cường hãn trúc cơ linh áp. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một tiếng nghe răng cười từ bên trái truyền đến, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, hóa thành một thanh to lớn màu máu trường đao, mang theo gió tanh mưa máu chi thế, hướng phía Trần Phàm chém bổ xuống đầu. Đó là một vị khuôn mặt thô kệch, thân hình khôi ngô đại, chính là Lý Dữu. Gần như đồng thời, phía bên phải nhất đạo lũ ảnh giống như quỷ mị thoáng hiện, vô thanh vô tức ở giữa, vài điểm hàn tinh đã tập đến Trần Phàm hậu tâm yếu hại, đó là từng mai ngâm độc châm nhỏ pháp khí. Người xuất thủ là một cái sắc mặt trắng bệnh, thân hình thon gầy văn sĩ trung niên, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, chính là Chu Nguyên. Ba tên trúc cơ tu sĩ hiện lên xếp theo hình tam giác đem Trần Phàm vây quanh ở trung ương, sát chiêu trong nháy mắt liền tới. Trên quảng trường đám tán tu sớm đã sợ tới mức hồn phi phách tán, kinh hãi hướng bốn phía chạy trốn, sợ bị tác động đến. Linh Phi Phàm cũng bị hỗn loạn dòng người cuốn theo lui lại, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phàm ở vào tam đại trúc cơ vây công trung tâm, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Hắn cảm giác mình đang nằm mơ, Trần đạo hữu không phải luyện khí tầng 3 sao? Đối mặt này tất sát chi cục, Trần Phàm trên mặt lại không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia mưu kế được như ý cười lạnh. Chờ chính là các ngươi. Hắn chập ngón tay như kiếm, về phía trước một điểm. Thanh Liên Cửu Kiếm thứ nhất, Thanh Liên nở rộ. Ông réo rắt tiếng kiếm reo vang tận mây xanh, cửu đạo ngưng luyện vô cùng màu xanh kiếm quang từ hắn thể nội bắn ra, cũng không phải là bắn thẳng đến, mà là lấy một loại quỹ tích huyền ảo vờn quanh quanh thân, trong nháy mắt nở rộ, hóa thành một đóa to lớn, do vô số kiếm khí tạo thành màu xanh liên hoa hư ảnh, đưa hắn bảo hộ ở trung tâm. Vâng, vâng, màu máu quỷ đầu đao cùng ngâm độc hàn tinh gần như đồng thời đánh vào màu xanh kiếm liên chi thượng. Cùng bạo linh lực sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán, đem trên quảng trường gạch xanh mảng lớn nhấc lên, chấn vỡ, bụi mù tràn ngập. Nhưng mà, kia nhìn như ôn nhu kiếm liên lại cứng cỏi vô cùng, cánh hoa loại kiếm khí tầng tầng lưu chuyển, đem hai đại trúc cơ tu sĩ liên thủ một kích gắng gượng ngăn lại. Ánh đao màu đỏ ngòm bỡ nát, độc châm cũng bị kiếm khí bắn bay. Cái gì? Lý Dữu cùng Chu Nguyên đồng thời biến sắc, bọn hắn không ngờ rằng đối phương trong lúc đội vã phòng ngự lại mạnh mẽ như thế. Càn Nguyên thượng nhân đồng tử co rụt lại, trong lòng còi báo động mãnh liệt, kẻ này thực lực vượt xa hắn dự đoán, so với hắn trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Hắn không do dự nữa, trong tay phất trần huy động, ngàn vạn tơ bạc trong nháy mắt hóa thành đoạt mệnh lợi nhận, như là thiên hà cuốn ngược, phô thiên cái địa loại chụp vào Trần Phàm. Cùng tiến lên, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Trần Phàm ngăn lại đợt công kích thứ nhất, kiếm liên hư ảnh vậy có hơi ảm đạm. Hắn hít sâu một hơi, đối mặt bốn vị trúc cơ vây kín, chiến ý tiêu thăng đến đỉnh điểm. Đến hay lắm. Thanh Liên cửu kiếm thứ hai, Thanh Liên chập chờn. Hắn thân hình thoát một cái, tại chỗ giống như đồng thời xuất hiện ba cái Trần Phàm, đều cầm nhất đạo ngưng thực kiếm quang, chia ra đón lấy Càn Nguyên thượng nhân phất trần tơ bạc. Lý Dữu lại lần nữa ngưng tụ huyết đao cùng với Chu Nguyên Lặng Yên không một tiếng động đánh tới giao găm. Kiếm quang lấp lóe, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Trần Phàm đem Thanh Liên cửu kiếm linh động cùng sắc bén phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Lấy một địch ba, lại trong khoảng thời gian ngắn không rơi xuống hạ phòng. Kiếm quang lướt qua, phất trần tơ bạc bị đánh bay, huyết đao bị đẩy ra, giao găm bị đón đỡ. Trần Phàm đột phá trúc cơ về sau, Thanh Liên cửu kiếm môn này thiên giai công pháp uy lực mới chính thức thể hiện ra đến rồi. Bốn bóng người tại rộng lớn trên quảng trường di động cao tốc, va chạm, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra linh lực kinh người ba động, đổ nát thê lương không ngừng được sáng tạo ra, tất cả cách nói quảng trường đã một mớ hỗn độn. Những kia chạy trốn tới xa xa đám tán tu thấy vậy tâm chỉ thần diêu, vừa hãi vừa sợ. Bọn hắn chưa từng gặp qua kịch liệt như thế trúc cơ tu sĩ đại chiến. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, vị kia nhìn như trẻ tuổi thanh sam kiếm tu, thế mà năng lực tại Càn Nguyên thượng nhân cùng với hai vị khác trúc cơ tu sĩ vây công hạ trèo chống bất bại. Vị tiền bối này đến tột cùng là ai? Thực lực thật là khủng khiếp. Càn Nguyên thượng nhân bọn hắn thật là kiếp tu. Linh Phi Phạm chăm chú nắm chặt nắm đấm, nhìn giữa sân đạo kia lôi kéo khắp nơi thân ảnh màu xanh, trong mắt tràn đầy rung động cùng một loại kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Đánh lâu không xong, Càn Nguyên thượng nhân trong lòng càng nôn nóng, hắn đột nhiên hét lớn, bố tam tài tỏa linh trận. Vậy chết hắn. Lý Dữu cùng Chu Nguyên nghe vậy, ngay lập tức thân hình chớp động, cùng Càn Nguyên thượng nhân hình thành tam giác chỗ đứng. Ba người trong tay riêng phần mình xuất hiện một khối trận bàn, pháp lực cấu kết, trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất đạo vô hình linh áp hàng rào, như là lồng giam loại hướng trung ương co vào, ý đồ áp chế đồng thời giam cầm Trần Phàm pháp lực vận chuyển. Trận thế một thành, Trần Phàm lập tức cảm thấy quanh thân trầm xuống, kiếm quang vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Càn Nguyên thượng nhân trên mặt lộ ra dữ tợn, "Vân Nguyên, có thể chết ở chúng ta ba người liên thủ bày ra trong trận pháp, cũng không phụ ngươi như thế nghịch thiên thực lực." Nhưng mà, ở vào trận pháp chèn ép trung tâm Trần Phàm thần sắc như thường, không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào. "Trận pháp? Ở trước mặt ta đùa bỡn trận pháp, múa dịu qua mắt trợ." Thanh Liên kiếm trận, lên. Chương 93, phản sát chương 93, phản sát theo Trần Phàm quát khẽ một tiếng, quanh người hắn xuất hiện 12 thanh phi kiếm. Quanh thân nguyên bản dùng cho phòng ngự cùng công kích màu xanh kiếm quang đống nhiên biến đổi, cùng phi kiếm hòa làm một thể. Tại Trần Phàm không chế giới, chúng nó như là đã có được sinh mạng bình thường, lấy một loại vô cùng huyền ảo phức tạp quỹ đạo cấp tốc lượn vòng, xen lẫn. Trong chốc lát, lấy Trần Phàm làm trung tâm, một tòa bao phủ gần phân nửa quảng trường sừng sững kiếm trận đống nhiên thành hình. Trong kiếm trận, kiếm khí tung hành, xanh mở mở liên hoa hư ảnh tầng tầng lớp lớp mà nở rộ, tiên diệt. Mỗi một phiến cánh sen đều là nhất đạo bén nhọn vô song kiếm khí. Tất cả kiếm trận giống như tự thành một phương thiên địa, đem Càn Nguyên thượng nhân ba người liên thủ bày ra tam tài tỏa linh trận trong nháy mắt xông đến thất linh bát lạc. Kia vô hình linh áp hàng rào tại Thanh Liên kiếm trận mũi nhọn trước mặt, như là giấy giống nhau yếu ớt. Là cái này 12 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận à? Trần Phàm trong lòng cũng là hơi kinh hãi, Thanh Liên kiếm trận cường đại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Đạo này thần thông, so với một lần trước mạnh hơn nhiều lắm. Càn Nguyên thượng nhân ánh mắt ngạc nhiên, sinh lòng e ngại. Lý Dữu cùng Chu Nguyên cũng là sắc mặt kỳ biến, bọn hắn cảm nhận được quanh thân ở khắp mọi nơi sắc bén kiếm khí, làn da đều bị đâm vào đau nhức. Hộ thể linh quang kịch liệt ba động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nứt. Tiểu tử này thật chứ như Càn Nguyên thượng nhân nói một dạng, thậm chí càng càng mạnh. Càn Nguyên thượng nhân không do dự nữa, vô bên hồng. Hống. To lớn tiếng hổ gầm vang lên, cao tới mấy trượng xích phong hổ hiện hiện mà ra. Xích phong hổ hai mắt thiểm chứ hồng quang, lộ ra sắc bén răng nanh, móng vuốt sắc bén. Nhưng lúc này thân ở Thanh Liên kiếm trận bên trong, lại nhiều át chủ bài đều không làm nên chuyện gì. Thí dụ như cường đại xích phong hổ cũng chỉ có liên tục bại lui con đường này. Không tốt, mau lui lại. Chu Nguyên nhất là cảnh giác. Thân hình thoát một cái liền muốn thoát ly kiếm trận phạm vi. Bây giờ nghĩ đi. Một. Trần Phàm ánh mắt lạnh băng, kiếm chỉ biến đổi. Thanh Liên phá sóng. Hắn ở đây Diệp gia phường thị bế quan tu luyện một năm, trừ ra chờ đợi hôm nay cơ hội này bên ngoài, chính là pháp quyết tu luyện. Này Thanh Liên thức thứ ba chính là hắn nước chảy thành sông kết quả. Ông. Kiếm trận oanh minh, vô số đạo kiếm khí màu xanh như là sóng biển quay cuồng, từ bốn phương tám hướng quét sạch hướng ba người một thú, tốc độ nhanh chóng, thế công bí mật, căn bản tránh cũng không thể tránh. Ngăn trở. Càn Nguyên thượng nhân cuồng hống, đem phất trần múa đến gió thổi không loạn. Hóa thành một đoàn ngân quang bảo vệ quanh thân. Lý Dữu huyết đao cùng dại, bổ ra từng đạo màu máu đao màn. Chu Nguyên thì lấy ra một mặt cốt thuẫn, quay tròn, cố gắng phòng ngự. Xích Phong Hổ thì là sử dụng móng vuốt sắc bén ngăn tại trước người. To lớn đầu lâu phát ra không cam lòng gầm thét. Suy suy, kiếm khí cùng phòng ngự pháp khí, linh quang va chạm, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. A, trước hết nhất chống đỡ không nổi chính là Lý Dữu, máu của hắn sắc quỷ đầu đao tại liên miên bất tuyệt kiếm khí trùng kích vào, thân đao xuất hiện từng đạo vết rách. Lập tức bành một tiếng nổ nát vụn. Sau một khắc, vô số kiếm khí thấu thể mà qua, đưa hắn trong nháy mắt xoắn thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. Một tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, như vậy vẫn lạc. Đám tán tu xa xa thấy cảnh này, đều bị hít sâu một hơi, nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Càn Nguyên thượng nhân cùng Chu Nguyên sợ vỡ mật, Lý Dữu trong nháy mắt tử vong để bọn hắn triệt để rõ ràng Trần Phàm khủng bố. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn là tại Càn Nguyên Sơn trang bố trí mai phục 3 năm, như Trần Phàm không tới, bọn hắn liền rời đi. Như Trần Phàm dám đến báo thủ, hắn tối đa cũng là vừa vặn bước vào trúc cơ kỳ, ba người cùng xuất, một người ở ngoài sáng, hai người ở trong tối, hắn nhất định chống đỡ không được. Huống hồ còn có Xích Phong Hổ đảm bảo, như thế nào đều khó có khả năng cho tới bây giờ tình trạng này. Làm sao trời không tội lòng người, kẻ này chiến lực quá mức vi tiên. Đạo hữu, hiểu lầm, đều là Càn Nguyên chỉ điểm. Tha ta một mạng. Chu Nguyên âm thanh cầu xin tha thứ, lại không trước đó âm lãnh trầm ổn. Càn Nguyên thượng nhân vừa sợ vừa giận, Chu Nguyên, ngươi đánh rắm. Hắn sở dĩ đắc tội này Vân Nguyên, toàn bộ là bởi vì này hai người, bây giờ lại bị cắn ngược một cái. Trần Phàm căn bản không hề bị lay động, trong mắt hắn, ba người nên chỉnh chỉnh tề tề. Thanh Liên, chém. Theo Trần Phàm lạnh băng tiếng vang lên lên, một đóa Thanh Liên hư ảnh lần nữa dâng lên, Thanh Liên trên từng mảnh lá sen tản ra, tất cả quảng trường giống như đều bị kiếm khí bén nhọn bao trùm. Chu Nguyên hét lên một tiếng, hiểu rõ ngăn cản không nổi, đội vàng thu hồi cốt thuẫn. Đồng thời, trên người bộc phát ra kể ra linh quang, dường như nghị thi triển bí pháp gì bỏ chạy. Nhưng ở khắp mọi nơi kiếm khí phía dưới, tất cả linh quang đều bị trong nháy mắt chặn diện. Không. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng, Chu Nguyên bước Lý Dữu theo gót, bị kiếm khí bao phủ hoàn toàn, tiêu tán. Xích Phong Hổ trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, khổng lồ hổ khu đập đầm ầm rơi trên quảng trường. Thoáng qua trong lúc đó, tứ đại trúc cơ đã đi thứ ba. Càn Nguyên thượng nhân vong hồn đại mạo, hắn hiểu rõ hôm nay đã khó thiện, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng đau lòng chi sắc, đột nhiên vỗ túi chứa vật, một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân xích hồng đan dược bay vào trong miệng. Tiểu bối, đây là ngươi bức ta. Nhiên huyết bạo nguyên đan, làm cho ta. Và anh, hơi thở của Càn Nguyên thượng nhân trong nháy mắt tăng gọn, lại nhất thời mà tăng lên tới trúc cơ trung kỳ trình độ. Hắn toàn thân làn da xích hồng, mạch máu nhô lên, giống như điên dại, cơ uy lực đại tăng phát triển, điên cuồng đánh thẳng vào Thanh Liên kiếm trận, lại nhất thời đem kiếm trận bức đến có hơi lui lại. Vùng gây dây chết. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một tia trắng xanh. Liên tục thúc đẩy Thanh Liên kiếm trận, đối với linh lực của hắn cùng thần hồn tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ sắc bén, hắn hiểu rõ, nhất định phải nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Hắn từ bỏ tiếp tục duy trì phạm vi lớn kiếm trận, tâm niệm khẽ động, tất cả phi kiếm bỗng nhiên thu hồi, chỉ lưu một thanh dung hỏa kiếm lơ lửng tại trước người hắn. Là lúc vận dụng át chủ bài. Hai tay của hắn kết ấn, chỗ mi tâm một điểm lộng lẫy vô cùng, ẩn chứa hắn khổng lồ lực lượng thần thức quang mang bỗng nhiên sáng lên. Thí thần thuật. Hưu. Điểm này thần thức quang mang vô thành vô tức bắn ra, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy. Đang điên cuồng xung kích Càn Nguyên thượng nhân thân thể đột nhiên cứng đờ, động tác trong nháy mắt đình trệ. Hắn cảm giác thức hải của mình giống như bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, mắt tối sầm lại, linh hồn truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, tăng bọt khí tức nhanh chóng hể bại xuống dưới. Thần thức công kích. Ngươi. Càn Nguyên thượng nhân thất khiếu chảy máu, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, một cái trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, không chỉ kiếm đạo siêu phàm, lại vẫn nắm giữ lấy khủng bố như thế thần thức bí thuật. Ngay tại hắn thần hồn bị thương, ý thức mơ hồ nháy mắt, Thanh Liên, chém. Trần Phàm chập ngón tay như kiếm, về phía trước đột nhiên vạch một cái. Ầm ầm. Dung hỏa kiếm hóa thành nhất đạo nối liền trời đất màu xanh cầu vồng, mang theo chạm diệt tất cả quyết tuyệt ý chí, từ trên thân Càn Nguyên thượng nhân hút qua. Thời gian giống như tại thời khắc này đứng im. Càn Nguyên thượng nhân điên cuồng biểu tình ngưng kết ở trên mặt, hắn cúi đầu, nhìn thấy thân thể chính mình ở giữa xuất hiện nhất đạo tinh tế tơ máu. Ta không cam lòng. Thời khắc hấp hối, Trần Phàm thanh âm lạnh lùng xuất hiện tại Càn Nguyên thượng nhân trong đầu. Quên nói cho ngươi biết, con trai của ngươi cũng là ta giết, ngươi đau khổ tìm kiếm hung thủ cũng sớm đã đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi không kịp nói cái gì, Càn Nguyên thượng nhân đồng tử tán loạn, thân thể từ đó chỉnh tề mà vỡ thành hai mảnh, tiên huyết nội tạng hắt vấy một chỗ. Tung hành xung quanh địa vực nhiều năm, mặt ngoài đức cao vọng trọng, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn kiếp tu Càn Nguyên thượng nhân, như vậy để tội. Trên quảng trường, hoàn toàn tĩnh mịch. Chạy trốn tới xa xa đám tán tu lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn giữa sân cái đó duy nhất đứng bước bạch bào thân ảnh. Ánh nắng bay xuống, chiếu ở trên người hắn, cùng chung quanh một mớ hỗn độn cùng huyết tinh hình thành so sánh rõ ràng. Hắn lấy một đi ba, kiếm chạm ba tên trúc cơ tu sĩ. Phần này chiến tích đủ để rung động tất cả xung quanh tu tiên giới. Trần Phàm có hơi thở dốc, sắc mặt tái nhợt, nhưng dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng. Hắn vất tay thu hồi những kia hơi có vẻ ảm đạm kia quang, ánh mắt đảo qua Càn Nguyên thượng nhân ba người tàn hại, đưa tay lăng không một chảo, đem Càn Nguyên thượng nhân đầu lâu nắm lên về sau, lại đem bọn hắn nhẫn chứa vật thu hút trong tay. Hắn cũng không nhìn nhiều những kia kinh sợ tán tu một chút, thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo màu xanh trường hồng, trực tiếp rời đi mảnh này đã thành phế tích sơn trang. Chương 94, kiểm kê chiến lợi phẩm chương 94, kiểm kê chiến lợi phẩm mãi đến khi thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở chân trời, trên quảng trường mới vang một tiếng bộc phát ra to lớn tiếng gầm. Chết rồi. Càn Nguyên thượng nhân bọn hắn đều đã chết. Vị tiền bối kia quá mạnh mẽ, tuyệt đối là nào đó đại tông môn chân truyền đệ tử. Kiếm tu. Cường đại như thế trúc cơ kiếm tu. Lấy một đi ba, liên sát ba vị trúc cơ kiếm tu. Nhanh. Đem tin tức truyền đi. Càn Nguyên thượng nhân chính là kiếm tu, đã bị một vị thần bí kiếm tu tiền bối diệt trừ. Vị tiền bối kia hình như gọi Trần Phàm. Linh Phi Phàm đứng tại chỗ, nhìn qua Trần Phàm rời đi phương hướng, trong mắt tràn đầy vô hạn hướng tới. Trải qua trận này, Trần Phàm tên như là như cuồng phong nhanh chóng chuyển khắp xung quanh phường thị cùng tu tiên gia tộc. Thần bí, cường đại, trẻ tuổi trúc cơ kiếm tu, độc chiến tam đại trúc cơ đồng thời phản sát, đã trở thành vô số tán tu nói chuyện say sưa truyền kỳ. Mà Càn Nguyên thượng nhân giả nghĩa mặt nạ bị kéo xuống, càng là hơn khiến cho chấn động không nhỏ. Diệp gia trong phường thị, nghe được thông tin Diệp gia cao tầng một mảnh im lặng, tham dò được Trần Phàm tại nhà mình phường thị ở qua một năm, còn nhận lấy nhà mình đệ tử quấy rầy sau. Diệp gia tộc trưởng tự mình ra mặt nghiêm trị vị kia quấy rầy Trần Phàm tu luyện đệ tử. Mà giờ khắc này Trần Phàm sớm đã trốn sang ngàn dặm, đi vào một chỗ phổ thông phàm nhân thôn xóm. Trần Phàm một tay nhấc lấy Càn Nguyên thượng nhân đầu lâu, một tay nhấc lấy một vỏ rượu ngon, đi đến một tòa mới tinh mộ đất trước. Trước mộ phần trên tấm bia đá khắc lấy mấy cái rõ ràng chữ lớn: Thần An, Linh Hình chi mộ. Bịch. Càn Nguyên thượng nhân đầu lâu lăn xuống tại bia trước. Lúc này trên đầu tiên huyết đã ngưng kết, nhưng lờ mờ còn có thể trông thấy Càn Nguyên thượng nhân trước khi chết biểu tình: hối hận, phẫn nộ, không cam tâm. Trần Phàm ngồi ở trước mộ bia, đem rượu đàn mở ra, tại trước mộ bia đổ một loạt. Tần ca, rượu này là chúng ta thường xuyên uống loại đó, ta thế ngươi hưởng qua, hương vị không thay đổi. Trên con đường tu tiên ngươi ngược ta lừa dối, sinh tử khó liệu, hy vọng ngươi chuyển thế đầu thai kiếp sau đi làm tinh làm người bình thường đi, ở đâu ngươi có thể vượt qua bình thường cả đời. Mối thù của ngươi ta đã giúp ngươi báo, ngươi cũng được, nhắm mắt. Trần Phàm ánh mắt tạm đạm, tha thiết nhất thiết nói: trên đỉnh núi phong cảnh ta sẽ thế ngươi nhìn xem, dù là vì thế thịt nát xương tan. Sau nửa canh giờ, Trần Phàm từ trước mộ phần rời khỏi, chuẩn bị tìm một nơi bí ẩn, bắt đầu bế quan tiêu hóa trận chiến này thu hoạch, đồng thời củng cố trúc cơ kỳ tu vi. Hắn hiểu rõ, con đường tu tiên dài dằng dặc, Càn Nguyên thượng nhân chẳng qua là hắn con đường bên trên một khối đá đặt chân, chân chính khiêu chiến còn đang ở phương xa. Phương thị gặp hai kiếp, hảo hữu tử vong, sát nhân báo thù. Tu đạo một đường luôn luôn tràn ngập thay đổi rất nhanh cùng các loại sự không chắc chắn. Nhưng kiếm tâm của hắn, qua chiến dịch này, càng thêm tươi sáng kiên định. Trần Phàm đi vào một chỗ yên lặng không người núi hoang hang động, phất tay bố trí mấy đạo giản dị cảnh giác cấm chế về sau, hắn mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu kiểm kê trận chiến này thu hoạch. Tổng cộng 3 cái nhẫn chữ vật, chia ra đến từ Càn Nguyên thượng nhân, Lý Dữu cùng với Chu Nguyên. Trần Phàm đầu tiên mở ra chính là Chu Nguyên nhẫn chữ vật, bởi vì lực lượng thần thức nghiền ép quan hệ, Chu Nguyên nhẫn chữ vật bên trên cấm chế dễ như trở bàn tay đều được mở ra. Thần thức dò vào, sơ cấp nhẫn chữ vật, bên trong nhiều nhất chính là các loại bình bình lọ lọ, phần lớn là chút ít độc dược, thuốc mê cùng với ứng đối giải dược. Phẩm loại cao thấp không đều, đối với Trần Phàm mà nói, tác dụng không lớn. Pháp khí có 3 kiện, một kiện phòng ngự pháp khí cốt thuẫn, một con sinh sản độc châm. Có giá trị nhất chính là nhị giai trung phẩm dao găm pháp khí, u quang lấp loé, trên đó có tầm kịch độc. Linh thạch trước chừng 7000 dư mai, nhưng Trần Phàm vui mừng chính là còn có 20 mấy khối trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch là trúc cơ trở lên tu sĩ sử dụng tiền tệ. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch thay thế là gấp trăm lần. Làm người khác chú ý nhất là một cái ghi chép liễm tức, tiềm hành bí thuật thẻ ngọc màu đen, tên là U Ảnh Quyết. Nhìn mai ngọc giản này về sau, Trần Phàm có chút thỏa mãn gật đầu. Phương pháp này có chút tinh diệu, cũng là Chu Nguyên năng lực lặng yên không một tiếng động tới gần nguyên nhân. 3 thanh nhị giai pháp khí, trong đó còn có một cái nhị giai trung phẩm dao găm. Cấp gà trộm chó hạng người, xuất thân ngược lại là còn có thể. Trần Phàm đánh giá một câu, người này không hổ là kiếp tu, rất cẩn thận, đem trên người linh thạch toàn bộ dùng cho tăng thực lực lên, hiện hữu tài nguyên cũng không nhiều. Như không phải như vậy, bọn hắn đánh cướp được ra, nhất định có phải không dừng điểm ấy xuất thân. Đem linh thạch, pháp khí, thẻ ngọc thu hồi, còn lại tạm vật hủy đi. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Phàm mở ra Lý Dữu nhận chữ vật. Người này mặt ngoài vẻ mặt tươi cười, đấu pháp lúc lại tính tình ngang ngược, nhận chữ vật vậy lộ ra một cô huyết tinh sắc khí. Bên trong nhẫn chữ vật trừ ra trôi này đã phá toái huyết đao, còn dự bị lấy một thanh nhị giai hạ phẩm phi kiếm. Như thế cho Trần Phàm một niềm vui bất ngờ, chẳng qua chưa đủ là thanh phi kiếm này không phải hỏa thuộc tính. Hạ phẩm linh thạch hơn bạn, trung phẩm linh thạch 50 mấy mai. Trong góc chất đống một ít yêu thú vật liệu, chẳng qua giá trị không cao, phần lớn là một ít nhất giai vật liệu. Duy nhất nhường Trần Phàm chú ý là một quyển tên là Nhiên Huyết Đao Tàn Phá Bí Tịch, chính là kích phát huyết khí, trong thời gian ngắn để thăng chiến lược pháp môn. Tác dụng phụ cực lớn, cùng hắn nhiên huyết thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá, nhiên huyết thuật đạo này hoàng giai công pháp diễn sinh thần thông tại Trần Phàm đột phá trúc cơ kỳ sau đã không đủ dùng. Thi triển sau có thể nhiều nhất năng lực để thăng 2 thành thực lực cùng tốc độ. Suy nghĩ một lúc, Trần Phàm đem nhiên huyết đao thu vào, mặc dù là tàn khuyết thần thông, nhưng Trần Phàm đại khái nhìn thoáng qua, phẩm giai so nhiên huyết thuật tốt hơn không ít. Cuối cùng, Trần Phàm nhìn về phía Càn Nguyên thượng nhân nhận chữ vật, đây mới là trọng điểm. Càn Nguyên thượng nhân thân làm trúc cơ tu sĩ, kinh doanh Càn Nguyên Sơn trang nhiều năm, hắn thân gia có thể muốn so 2 vị đồng bệnh không chừng tiếp tu muốn mạnh hơn không ít. Mở ra Càn Nguyên thượng nhân nhẫn chứa vật về sau, đồ vật bên trong liếc qua thấy ngay. Trần Phàm nhìn lướt qua về sau, có chút thất vọng. Linh thạch đồng thời không hề tưởng tượng nhiều lắm, cũng chỉ có khó khăn lắm hơn một bạc khối, trung phẩm linh thạch càng là hơn một khối cũng không có. Chẳng qua nhường Trần Phàm vui mừng chính là, có ít bình tinh tiến trúc cơ tu vì ngưng nguyên đan, cùng với chữa thương, khôi phục linh lực thường dùng đan dược, phẩm chất thượng thừa. Pháp khí phương diện, một kiện nhị giai hạ phẩm phất trần pháp khí, chẳng qua phất trần linh quang ảm đạm, có một ít mài mòn. Là trước kia trong chiến đấu bị Thanh Liên kiếm trận ngang ngược kiếm khí hủy hoại. Ngoài ra, còn có một cái nhị giai hạ phẩm thủy thuộc tính phi kiếm, kiếm quang bén nhọn, hẳn là Càn Nguyên thượng nhân dự bị pháp khí. Đáng tiếc cũng không phải hỏa thuộc tính phi kiếm. Có thể thấy được Càn Nguyên thượng nhân xuất thân cũng không phong phú, thậm chí còn không bằng 2 vị kia kiếp tu. Chẳng qua Trần Phàm lập tức liền hiểu được, Càn Nguyên thượng nhân còn dưỡng một đầu yêu thú cấp 2 xích phong hổ. yêu thú cấp 2 tiêu hao tài nguyên năng lực cũng là 10 phần kinh khủng. Yêu thú cấp 2 cụ thể có thể đáng bao nhiêu linh thạch, Trần Phàm không rõ lắm. Xích Phong Hổ trên người quý nhất chính là một thân hoàn chỉnh da lông, sắc bén răng nanh, cùng với hổ tiên. Nhưng Xích Phong Hổ bị hắn chặn ngang chặt đứt, da lông đại khái là giá trị không bao nhiêu linh thạch. Còn lại quý nhất có thể chính là hổ tiên, dựa theo Trần Phàm ý nghĩ, này yêu thú cấp 2 hổ tiên có thể so da lông còn một quý. Đem trong tay nhẫn chữ vật sửa sang lại một phen về sau, Trần đối với thu hoạch lần này hay là cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là linh thạch đều có hơn 3 vạn, cấp thấp đan dược phụ lục hắn không có mớn, toàn bộ tiêu hủy. Tính cả lần trước thu hoạch, Trần Phàm trên người hiện tại chỉ là nhị giai pháp khí đều đạt đến 9 kiện nhiều. Trừ ra không có tiện tay phi kiếm bên ngoài, những chiến lợi phẩm này đã đầy đủ hắn tu luyện rất lâu. Chương 95, Thanh Vân Tiên Thành chương 95, Thanh Vân Tiên Thành một tháng sau, một chiếc cao tới hơn 20 trượng xuyên vân phi chu tại biển mây ngược lên chạy, đẩy ra từng tầng vân vụ. Chiếc này phi chu chính là kim đan trương gia cỡ lớn phi chu, so trước đó Trần Phàm cưỡi kia chiếc muốn cao hơn một cấp bậc. Phi chu trên dưới 5 tầng, trừ ra tầng thứ nhất không đơn độc bên ngoài dạng, phía trên đều là độc lập bao xương, phối hữu lúc nào gọi thì đến thị nữ người hầu. Khu bình thường được giá vé là 50 linh thạch, bao xương giá vé 200 linh. Phi chu lộ tuyến khắp nơi nam bộ tu chân giới, lộ tuyến rộng lớn bình thường chỉ có đường xá khá xa tu sĩ mới biết lựa chọn mua sắm bao xương phiếu. Phi chu công thủ gồm nhiều mặt, tầng ngoài cùng có từng dãy cùng loại với đại pháo công kích thần thông, nội thiết bố trí trận pháp, sử dụng linh thạch liền có thể kích phát ra một loại uy lực to lớn linh năng pháo. Một pháo xuống dưới, phổ thông trúc cơ tu sĩ đều muốn tránh né mũi nhọn. Cùng Thiên Nguyên Tông xuyên vân phi chu đồng dạng, cũng chỉ có kim đan thế lực mới có thể có thực lực, có tài lực kiến tạo kiểu này công thủ gồm nhiều mặt cỡ lớn phi chu. 3 tầng, 316 bao xương. Bên trong bao xương sáng ngời ngắn gọn, có một bồ đoàn màu trắng, một tấm làm bằng gỗ cổ giường. Ở giữa có một mạ vàng lưu hương điểm dễ người đàn hương, là trương gia đưa tặng, nhất giai tinh thần mục, có tâm cảnh hồn thả công hiệu, có trợ giúp tu sĩ càng mau vào hơn vào trạng thái tu luyện. Trần Phàm tựa ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài vân thư vân cuốn mây bay, nỗi lòng đặc biệt bình tĩnh. Bao xương 200 linh thạch đối với hắn hôm nay mà nói, chín châu mất sợi lông, có đầy đủ tài nguyên, hắn cũng không ngại để thằng cuộc sống của mình trình độ. Hắn cũng không phải là khổ tu sĩ, chỉ là quen thuộc vạn sự bảy mưu rồi hành động. Mục đích của chuyến này là Thanh Vân Tiên Thành, nam bộ tu chân giới duy nhất nguyên anh thế lực, là vũ châu phồn hoa nhất địa vực. Giáp giới Đại Hoang Sơn Mạch, cũng là nam bộ tu chân giới nhân tộc đối kháng yêu tộc trận thứ nhất doanh. Hắn thực lực hôm nay mong muốn tiếp tục đi lên phía trước, đi phong phú hơn tha tu luyện giới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thứ nhất, hắn thanh danh đã truyền đi, Thiên Nguyên Tông đệ tử thân phận có thể đã bị Thánh Liên Tông biết được, Thánh Liên Tông chắc chắn sẽ không bỏ mặc như thế một cái thực lực phi phàm kẻ thù tồn tại. Thứ hai, Thanh Vân Tiên Thành chính là một tòa món thập cẩm thế lực, tương đương với tán tu chi thành, trong đó tiên môn, gia tộc, tán tu săn sát. Thanh Vân Tiên Thành dưới cờ đệ tử không nhiều, chia làm ngoại thành đệ tử, nội thành đệ tử. Ngoại thành do luyện khí tu sĩ tạo thành, nội thành do trúc cơ tu sĩ tạo thành. Vân Long hỗn tạp, nhưng cũng là an toàn nhất thế lực. Thứ ba, đồ trên tay của hắn tại Thanh Vân Tiên Thành ra tay thích hợp nhất, lại tiên thành tài nguyên mồ mỡ, cái gì cần có đều có. Thứ tư, chính là nghe ngóng sư tỷ Âu Dương Thiến thông tin, hai người là đồng sinh cộng tử giao tình. Hiện tại Trần Phàm chính là bèo trôi không dễ, mọi thứ đều cần nhờ chính mình nưu đồ. Tu tiên giới đoạn thời gian gần nhất thông tin, Đại Hoang Sơn mạch yêu tộc xâm lấn, cùng tất cả nam bộ tu chân giới đã xảy ra đại quy mô ma sát, tất cả lớn nhỏ thú triều không ngừng. Thanh Vân Tiên Thành chiêu cáo thiên hạ, đây là tộc quần đấu tranh, muốn tất cả tu sĩ thế lực gia nhập chống cự thú triều trong. Mặc dù yêu tộc xâm lấn, nhưng đại hỗn loạn mang ý nghĩa đại cơ duyên. Trần Phàm không ngại cầm ba thước thanh phong, vì chính mình nưu đồ một cái huy hoàng đại đạo. Đông đông đông. Lúc này, một hồi có tiết tấu tiếng gõ cửa ngắt lời Trần Phàm suy nghĩ. Trần Phàm suy nghĩ khẽ động, cửa mở. Một vị mặc màu trắng quần màu lục mỹ mạo nữ tu chính nũng nịu đứng ở ngoài cửa. Nàng một đôi mắt hạnh sở sở động lòng người, sắc mặt hồng nhuận, tựa như sơ tầng tia nắng đầu tiên. Xin ra mắt tiền bối. Nữ tu có hơi không người, mềm nhũ nói, chào mừng tiền bối cơi trương gia xuyên vân phi chu, ta là của ngài chuyên thuộc thị nữ, có thể cung cấp tất cả phục vụ. Tiền bối như có gì cần, có thể cùng ta nói nha. Nói xong, nữ tu mị nhãn bồng bềnh, tâm tư linh động. Tất cả phục vụ. Trần Phàm nghiền ngẫm nhìn này sở sở động lòng người nữ tu, ngay lập tức khổng lồ linh áp đè xuống. Nữ tu giống sấm sét giữa trời quang, sắc mặt trở nên trắng bệnh, phảng phất có một tấm bàn tay vô hình nặng nề rơi xuống, phốc phốc một tiếng liền bị theo trên mặt đất. Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, trương gia làm ăn làm được quá là không tử tế, cái gì mặt hàng cũng dám ra bên ngoài tiễn. Hắn một chút liền đã nhìn ra, nàng này tu tuy dài cùng còn có thể, nhưng sớm đã không phải là tấm thân xử nữ, không biết phục thị qua bao nhiêu nam nhân. Luyện khí tầng 2 xe công cộng cũng dám ra đời bán. Cút. Âm thanh như hồng trung đại lư loại vang ở nữ tu trong óc. Tiếp lấy nàng tiện bị một cỗ cự lực đưa ra bao xương. Bịch, cửa bị nặng nề đóng lại. Mỹ mạo nữ tu khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết, hành hành nhiên rời đi. Phi chu đệ ngũ tầng, mấy thân ảnh yên lặng nhìn chăm chú vừa nãy phát sinh tất cả. Thẻ ngọc ghi chép, khắc xuống dung mạo, người này chính là trước đó không lâu bị tia nổi danh kiếm tu Trần Phàm. Tu vi trúc cơ tiền kỳ, có một môn cường đại kiếm đạo thần thông, kiếm đạo tu vi đệ nhất cảnh. Trương gia nội tình thâm hậu, không chỉ có phi chu đón khách nghiệp vụ, còn kiêm buôn bán thông tin. Nhưng Trương gia chỉ buôn bán cùng cung cấp thông tin, cũng không ra tay. Thánh Liên Tông gần đây đang tìm hắn. Không ngờ rằng hắn đã chuẩn bị tiến về Thanh Vân Tiên Thành. Bên trong một cái lão giả cười tủm tỉm nói: "Bất quá, ngược lại là có thể bán tốt giá tiền. Một đánh ba, phản sát ba vị cùng giai tu sĩ, tiểu tử này thực lực rất mạnh, có thể cùng ta Trương gia mấy cái kia có thể liều một trận." Nghĩ không ra Thiên Nguyên Tông mang theo tinh nhuệ đệ tử Mai Danh nhận tích, còn để lại như thế một cái đệ tử bên ngoài, không biết là cố ý gây nên hay là cá lọt lưới. Tiếp xúc Thánh Liên Tông đi, sớm chút tiếp xúc cũng có thể đem giá cả nâng lên. Một vị khác trung niên tu sĩ nghiêm mặt nói. Bên trong bao xương Trần Phàm bắt đầu nhắm mắt tu luyện, còn không biết mình thông tin đã trở thành thứ phẩm, bị Trương gia bán cho Thánh Liên Tông. 10 ngày sau, phi chu tại Thanh Vân Tiên Thành bên ngoài ngừng lại. Thanh Vân Tiên Thành cùng Đại Hoang Sơn mạch rất tiếp cận, chỉ có khoảng cách 2000 dặm, ở giữa còn có nhất đạo cách Đại Hoang Sơn mạch 100 dặm phòng tuyến, là một tòa to lớn tường đây, tên là Thủ Vệ Chi Tường. Chính là nhân tộc cùng yêu tộc vô số năm qua đối kháng con đường thứ nhất tuyến. Trương gia Xuyên Vân Phi Chu liền đứng tại Thủ Vệ Chi mặt tường trước. Thanh Vân Tiên Thành chiêu mộ tất cả thế lực căn cứ thực lực ra người, tiến về Thủ Vệ Chi Tường chống cự thú triều. Nhất đạo thanh âm vội vàng nói ra, tại Thủ Vệ Chi dưới tường dừng lại đạo hữu mau chóng xuống dưới, Phi Chu lập tức sẽ cất cánh. Chỉ thấy Thủ Vệ Chi ngoài tường bên trên bình nguyên đang tiến hành kịch liệt đấu pháp. Đen nghị thú triều như hồng thủy đánh thẳng vào các tu sĩ tạo thành phòng tuyến. Các loại pháp thuật linh quang không ngừng sáng lên, pháp khí tung hoành bay lượn, cùng hình thể khổng lồ yêu thú chém giết cùng nhau, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Đột nhiên, Phi Chu giống như thụ trọng thương, rung động dữ dội lên. Xuất sinh, muốn chết. Trương gia trúc cơ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay bóp lấy pháp quyết, chuyển Phi Chu trên linh năng pháo phi tốc vận chuyển. Vâng. Linh năng pháo tinh chuẩn đánh vào một đầu tới gần Phi Chu nhị giai yêu lang trên người, yêu lang bị đánh bay xa mấy chục trượng. Trong chốc lát, càng ngày càng nhiều yêu thú hội tụ đến. Thú triều. Trần Phàm nhíu mày, thấy tình huống không đúng, lập tức nhảy xuống Phi Chu. Chậm lại tốc độ, che giấu khí tức, tại biên giới chiến trường quan sát. Chương 96, thú triều chương 96, thú triều đồng thời, vô số yêu thú chính hướng Phi Chu đánh tới. Phi Chu bên trên tu sĩ vậy sôi nổi nhảy xuống Phi Chu. Trương gia tu sĩ lập tức vây quanh Phi Chu ngăn cản đến gần yêu thú, Phi Chu có giá trị không nhỏ, như bị yêu thú phá hoại, thứ bị thiệt hại không cần nói cũng biết. Phi Chu bên trên linh năng pháo lúc này chân chính cho thấy uy lực của nó, một ném đá ra, nhất giai yêu thú tại chỗ tan thành mây khói. Yêu thú cấp 2 không chú ý cũng sẽ gặp nghiêm trọng tổn thương. Giờ phút này Thủ Vệ Chi Thành phòng ngự đại trận toàn bộ triển khai, lóe ra làm người sợ hãi u quang. Phi Chu đồng thời không thể đi vào. Trần Phàm tại bóp chết mấy con yêu thú cấp 1 sau vẫn du tẩu cùng biên giới. Trên chiến trường, Thanh Vân Tiên Thành tu sĩ số lượng xa xa ít hơn so với yêu thú số lượng, trong đó càng là hơn có mấy cái khí tức yêu thú cường đại thế như trẻ tre. Nhân tộc trận doanh hiển lộ rõ xu hướng suy tàn, liên tục bại lui. Lúc này, mấy cái cao số trượng kim cương lưu ma dường như phát hiện hắn vị này một mực du tẩu cùng chung quanh tu sĩ. Phanh phanh phanh. Kim cương lưu ma đạp trên bước chân nặng nề hướng Trần Phàm đánh tới. Trần Phàm trong tay linh quang chợt hiện, một cái nhị giai phi kiếm xuất hiện trong tay. Chính là Càn Nguyên Thượng Nhân dự bị pháp khí, thủy thuộc tính pháp khí, bị hắn đặt tên là Nguyên Thủy Kiếm. Mặc dù thuộc tính khác nhau, nhưng tốt xấu là nhị giai phi kiếm, uy lực nên là mạnh hơn Dung Hỏa kiếm không ít. Mấy cái nhị giai kim cương lưu ma da dày thịt béo, thuộc về yêu tộc công kích tại phía trước nhất yêu thú, cùng loại khiên thịt. Nhân tộc trận doanh bị kim cương lưu ma tộc khiến cho vô cùng chật vật. Kim cương lưu ma phòng ngự cực mạnh, còn có một đôi sắc bén giác, uy lực to lớn, có thể nói là cả công lẫn thủ. Ầm vang, Trần Phàm nhất kiếm chém ra, một loạt thanh kiếm khí màu đỏ đối đầu kim cương lưu ma hai con to lớn sắc bén giác phát ra kim loại tiếng va chạm. Trong lúc nhất thời, Trần Phàm hứng thú, lại là liên tục mấy kiếm vung ra, đều bị kim cương lưu ma cản lại. Thanh liên nở rộ. Trần Phàm khẽ quát một tiếng, trong tay Nguyên Thủy kiếm bắn ra nhất đạo thanh sắc quang mang, một đóa to lớn thanh liên lên không, nở rộ. Lá sen tầng tầng trải rộng ra, phía trên kiếm khí tung hành, che kín bén nhọn sát ý hoành. Trần Phàm huy kiếm thời điểm, lá sen như mạng nhện vỡ vụn, ngàn vạn kiếm khí ra chỉ, phun trào, đều hướng mấy cái kim cương lưu ma sát đi. Kim cương lưu ma cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức tử vong, bạo hống một tiếng. Lưu nhãn lóe ra một tia linh động nhân tính hóa phẫn nộ cùng e ngại. Mấy cái kim cương lưu ma cùng nhau khởi hành, thân thể khổng lồ tạo nên một hồi kim quang, tạo thành nhất đạo kiên cố phòng tuyến. Đây là kim cương lưu ma tộc thiên sinh thần thông, kim cương hộ thể. Chỉ cần có đầy đủ bao nhiêu kim cương lưu ma, liền có thể sử dụng kim cương hộ thể tạo thành nhất đạo rộng lớn kim sắt phòng tuyến. Xoạt xoạt xoạt. Phá. Kiếm khí bén nhọn đều đánh vào kim sắt phòng tuyến bên trên. Hống. Kim cương lưu ma hai con ngươi đỏ bừng, một đôi lưu giác tuân ra vô số yêu lực, toàn bộ rót vào kim cương hộ thể bên trên. Trần Phàm cười lạnh một tiếng, trong tay Nguyên Thủy kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, kiếm khí tùy tâm mà động, toàn bộ hội tụ ở một chỗ. Xì. Thử. Thời gian mấy hơi thở, kiếm khí tập trung một chỗ. Kim cương hộ cháo bắt đầu xuất hiện ra bị nẻ. An cấp tựa như phản ứng, rộng lớn phòng tuyến giống như phá toái thủy tinh, tại trong lúc nhất thời toàn bộ vỡ vụn. Xuy suy, kiếm khí xuyên thân mà qua, mấy cái kim cương lưu ma toàn bộ bị chém giết. Cầm Nguyên Thủy kiếm, Trần Phàm lập thân chiến trường, một thân áo xanh bay phất phới. Trên mặt đất to lớn yêu thú thi thể là hắn sơ nhập Thanh Vân Tiên Thành bằng chứng. Đem kim cương lưu ma một đôi sừng gỡ xuống về sau, Trần Phàm bắt đầu rời rạc tại biên giới chiến trường. Quan sát một tuần sau, hắn phát hiện, có lẽ là bọn hắn tới quan hệ, thế cuộc bắt đầu ở dần dần nghịch chuyển. Trên chiến trường thây ngang khắp đồng, tiên huyết càng là hơn dường như đã thành sông, có nhân tộc, có yêu tộc. Tại một chỗ khu vực bên trong, một đầu hình thể to lớn, chán sinh ba con thụ nhãn màu đen cự lang, hung uy ngập trời. Trung quanh nó yêu khí ngưng tụ như thật, khí tức đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Hắn huyết mạch uy áp vượt xa còn lại yêu thú, nó chính là thân có thiên yêu huyết mạch tam nhãn ma lang. Nó con mắt thứ ba thỉnh thoảng bắn ra từng đạo phá hoại chết sạch, uy lực to lớn. Những nơi đi qua, tu sĩ phòng ngự linh quang, pháp khí sôi nổi phá toái, không chết cũng bị thương. Lúc này, có ba vị trúc cơ hậu kỳ Thanh Vân Tiên Thành tu sĩ đang cùng nó kịch chiến. nhưng tình huống nhìn lên tới cũng không quá tốt, ba vị tu sĩ đỡ trái hở phải, hiện tượng hoàn sinh. Nay Tam Nhãn Ma Lang nhìn tới chính là lần này thú triều trong thực lực mạnh nhất yêu thú. Trần Phàm âm thầm phỏng đoán, Thiết Yêu huyết mạch đã tương đương với yêu tộc trong thiên tài. Trận chiến đấu này đã đến gay cấn giai đoạn, hiện tại quyết định thắng bại chính là bên trong chiến trường vài vị cao giai chiến lực. Nghiệt xúc chớ có cản rỡ. Trong đó một vị tu sĩ gầm hét, lấy ra một chiếc đại ấn pháp khí, đón gió mà lớn dần, tựa như núi cao nện xuống. Tam Nhãn Ma Lang hống một tiếng, lại không tránh không né, cái chán thụ nhãn bộc phát ra chói mắt ô quang, nhất đạo ngưng luyện vô cùng màu đen cổ sáng hung hăng đâm vào đại ấn dưới đáy. Ầm ầm, tiếng nổ lớn chấn khắp nơi, đại ấn pháp khí kịch liệt rung động, phía trên linh quang trong nháy mắt tạm đạm, bay ngược mà quay về. Vị kia tu sĩ càng là hơn kêu lên một tiếng đau đớn, bay rất ra ngoài, khóe miệng tràn ra tiên huyết, hiển nhiên là bị phản vệ. Nhưng mà, Tam Nhãn Ma Lang ô quang lại chưa tiêu mất, thẳng tắp nên tiếp hai vị khác tu sĩ. Hai vị tu sĩ biết được này ố quang uy lực, lập tức thu hồi pháp khí, hai tay kết ấn, toàn lực ngăn cản. Lúc này, hai vị tu sĩ sau lưng, một đầu hồ ly trong ánh mắt lộ ra nhân tính hóa khiêu khích. Sau đó, một hồi phấn quang tràn ngập, nó trong tay lợi chảo chợt hiện, nhảy lên thật cao, hóa thân thành một đầu giống như người lớn nhỏ tam vị yêu hồ. Tại tất cả tu sĩ còn chưa phản ứng thời điểm, nó một cặp móng đã rơi xuống hai vị đang đối lập tu sĩ trên thân. Phúc. Phía sau mánh bị thương nặng, hai vị tu sĩ phòng ngự tự sụp đổ, trước sau bị kích, bị ô quang vòng qua, không rõ sống chết. Tam vị yêu hồ đánh lén sau khi thành công, đong đưa sau lưng ba con linh động cái đuôi, mười phần khiêu khích. Tam vị yêu hồ lại một đầu thiên yêu huyết mạch, đột nhiên biến hóa, lệnh chung quanh đang đối chiến tu sĩ đều bị biến sắc, lên tiếng kinh hô. Một đầu thiên yêu huyết mạch đã đủ biến thái, cái thứ hai xuất hiện, chiến trường thế cục đã hiện ra một phương đổ. Trần Phàm đang muốn tìm cơ hội, lại bị đột nhiên xuất hiện tam vị yêu hồ giật mình. Tam Nhãn Ma Lang đắc thế không thang người, hóa thành nhất đạo tia chớp màu đen nhào về phía trước hết nhất trước vị kia tu sĩ. Tam vị yêu hồ lại là quay người đi về phía hai vị hấp hối tu sĩ, trên người phủ lên màu hồng phấn mê vụ. Tam Nhãn Ma Lang mở ra miệng to như chậu máu, gió tanh đập vào mặt, mắt thấy là phải đem vị thứ nhất tu sĩ trọng thương thậm chí thôn vệ. Ông, réo rắt kiếm minh, giống như từ cựu thiên bên ngoài truyền đến, lúc đầu nhỏ bé, thoáng qua liền hóa thành quần quần lôi âm, vang vọng chiến trường. Nhất đạo ánh kiếm màu xanh, nhanh đến mức siêu việt khả năng nhìn bắt giữ, phát sau mà đến trước. Kiếm quang trung quanh, không khí bị cực hạn tốc độ ma sát, bộc phát ra mắt trần có thể thấy con sóng lớn màu trắng. Ầm ầm, trầm muộn lôi âm giống như từ không gian mà đến. Kiếm khí lôi âm, đột nhiên đốn ngộ, nhường Trần Phàm có cơ hội xuất thủ. Màu xanh kinh hồng lấy không thể địch nổi chi thế, vô cùng tinh chuẩn đâm về Tam Nhãn Ma Lang yếu ớt nhất eo. Chương 97, kiếm đạo đệ nhị cảnh. Chương 97, kiếm đạo đệ nhị cảnh. Tam Nhãn Ma Lang cực kỳ nhạy bén, tại kiếm khí gần người nháy mắt cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cưỡng ép thay đổi thân thể. Nguyên bản nhào về phía vị kia tu sĩ miệng to như chậu máu nhắm ngay Trần Phàm, con mắt thứ ba trong lúc đội vã lần nữa bắn ra một tia ô quang. Nhưng mà, đạo này ẩn chứa kiếm đạo đệ nhị cảnh kiếm khí lôi âm tốc độ kiếm khí đã đạt tới cực hạn. Quá nhanh, quá duệ. Xoẹt. Ô quang trong nháy mắt bị xuyên thủng, ánh kiếm màu xanh thế đi không giảm, trực tiếp từ Tam Nhãn Ma Lang bên hông xuyên qua mà qua, mang ra một đám đồng cực nóng yếu huyết cùng nội tạng. Ngao. Tam Nhãn Ma Lang phát ra vô cùng thê lương, tràn ngập thống khổ kêu rên, to lớn trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Oanh. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, vùng vây mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Trên chiến trường, xuất hiện nháy mắt tĩnh mịch. Tất cả tu sĩ, bất luận là Thanh Vân Tiên Thành tu sĩ hay là mới vừa tới tán tu, đều trợn mắt hốc mồm nhìn đạo kia khí tức vẫn còn tồn tại kiếm khí màu xanh. Còn có cố kia ngã xuống đất tử vong to lớn Tam Nhãn Ma Lang thi thể. Một kiếm, chỉ một kiếm đều tiêu diệt một đầu hung uy lừng lây thiên yêu huyết mạch trúc cơ trùng kỳ yêu thú. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía kiếm quang đến chỗ. Chỉ thấy một vị thanh sam người trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đã đứng ở biên giới chiến trường trên một tảng đá lớn, tay áo bồng bềnh, khuôn mặt bình tĩnh. Giống như vừa nãy một kiếm kia cũng không phải là xuất từ tay hắn. Bên kia Tam Vi yêu hồ nhìn Ma Lang chết ở trước mặt mình, lập tức cảm thấy không ổn. Người khác tính hoa ánh mắt kinh hãi nhìn thoáng qua vị kia tay áo bồng bềnh kiếm tu. Lúc này, vị kia kiếm tu ánh mắt cũng đúng lúc nhìn về phía nó. Nó toàn thân chấn động, thân hình cấp tốc hướng Đại Hoang Sơn mạch thối lui, nó vừa đi, còn lại yêu thú vậy giống như thủy triều thối lui, chỉ để lại cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Vị kia trở về từ cõi chết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thấy yêu thú như hồng thủy thối lui, trọng nặng nề thở dài một hơi, đè xuống thể nội quay cuồng khí huyết, phi thân đi vào Trần Phàm trước mặt, chắp tay trịnh trọng thi lễ, tại hạ Thanh Vân Tiên Thành quân phòng giữ thứ 9 thống lĩnh Triệu Quát, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Đạo hữu kiếm đạo thông thần, Triệu Mỗ bội phục, không biết đạo hữu quý danh. Hắn vừa nãy mặc dù tại cái chiến, nhưng cũng quan sát được Trương Gia Phi Chu bên trên xuống tới không ít người, chi viện chiến trường. Lúc trước hắn cũng không tại thủ vệ chi tường gặp qua người này, cho nên hắn suy đoán người này là mới vừa bận đi vào thủ vệ chi tường. Trần Phàm thu lại khí tức, hoàn lễ nói, "Tán tu, Trần Phàm." "Tán tu?" Triệu Khoát sững sờ, rất nhanh liền phản ứng, tiếp tục nói, "Đa tại Trần đạo hữu đại hiện thần uy, ta Thanh Vân Tiên Thành chính là cần đạo hữu loại thực lực này mạnh mẽ tu sĩ." Thanh Vân Tiên Thành hiệu Triệu Nam bộ tu chân giới tất cả tu sĩ cộng đồng chống cự yêu thú, thiết lập công văn chế độ, tiêu diệt yêu thú sau có thể đạt được điểm công lao. Điểm công lao có thể đổi lấy bình thường hiếm thấy tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, có rất nhiều thế lực, tán tu sẽ tự chủ tới trước giết yêu đổi lấy tài nguyên. Đạo hữu còn không có vào thành lệnh bài đi. Trần Phàm gật đầu, không sai, tại hạ là lần đầu tiên đến, không có vào thành lệnh bài. Trước khi hắn tới nghe ngóng, vào thành lệnh bài tương đương với công văn lệnh bài. Thú triều phát sinh về sau, tất cả muốn tại Thanh Vân Tiên Thành trưởng kỳ tu hành tu sĩ nhất định phải có vào thành lệnh bài, không có vào thành lệnh bài, một lần cũng chỉ có thể ngốc nửa tháng, bình tĩnh kỳ một năm. Đạt được vào thành lệnh bài có 3 loại cách thức. Loại thứ nhất, đóng giữ thủ vệ chi thành 1 năm. Loại thứ hai, tham dự chống cự một lần thú triều. Loại thứ ba, chủ động xuất kích, tiêu diệt một đầu yêu thú cấp 2. Triệu Khoát ánh mắt nhìn về phía vừa mới đến tu sĩ, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu tiên tiến thủ vệ chi thành, cho ra thân phận của các ngươi thông tin, sau đó sẽ có người đem lệnh bài đưa đến trong tay các ngươi. Lập tức hắn lại quay người đối với Trần Phàm nói, yên tâm, Trần đạo hữu, ngươi đánh chết yêu thú đạt được điểm công lao cũng sẽ khắc vào thành lệnh bài trong. Đa tạ Triệu thống lĩnh. Trần Phàm chắp tay thi lễ. Tại toàn bộ thống kê xong thông tin sau, Trần Phàm một nhóm tu sĩ liền đi theo Thanh Vân Tiên Thành một vị tu sĩ đi vào thủ vệ chi thành. Thủ vệ chi thành nói là thành, nhưng thật ra là nhất đạo rộng lớn tường đây, liên miên mấy ngàn dặm. Do một loại đặc thù khoáng thạch vật liệu kiến tạo, tính chất cứng cỏi, luyện khí tu sĩ đều khó mà ở phía trên lưu lại dấu vết. Nhưng thủ vệ chi tường mắt Trần có thể thấy có thật nhiều mấp mô, đây là cùng yêu thú đấu tranh vô số năm tháng chứng minh. Bên trong tường có thật nhiều kiến trúc, tất cả thủ vệ chi thành tràn đầy độc thuộc về lịch sử xưa cũ khí tức, giống như một đầu nằm rạp xuống tại đây phiến mặt đất bao la chi thượng mấy ngàn năm cự thú. Rất nhanh Trần Phàm đều từ tu sĩ khác trong miệng hiểu được thủ vệ chi thành hệ thống. Thủ vệ chi thành liên miên ngàn dặm, mỗi 100 dặm là một yêu, 200 dặm là nhất thống, một yêu có một vị thống lĩnh, hai vị phó thống lĩnh, thống soái đều là kim đan tu sĩ đảm nhiệm. Còn lại thế lực, tán tu đều quy về phía dưới. Ngày thứ hai, Triệu Khoát tự mình đưa tới Trần Phàm vào thành lệnh bài. Hai người nói chuyện với nhau một phen. Triệu Khoát mời nói, Trần huynh nếu là tán tu, nhưng có gia nhập ta Thanh Vân Tiên Thành dự định. Thấy Trần Phàm có hiểu, Triệu Khoát lại giải thích nói, hôm qua Trần huynh thi triển kiếm khí lôi âm cường thế chém giết Tam Nhãn Ma Lang, có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Trần huynh tên chắc hẳn đã truyền vào trong nội thành, trúc cơ tiền kỳ đều lĩnh ngộ được kiếm khí lôi âm, tại ta Thanh Vân Tiên Thành cũng là cực kỳ hiếm thấy. Trùng hợp ta Thanh Vân Tiên Thành một vị kim đan tiền bối hôm qua tại thủ vệ chi trên tường nhìn thấy màn này, đối với ngươi sản sinh hứng thú nồng hậu. Trần Phàm sững sờ, thử dò xét nói, dám hỏi là vị nào kim đan tiền bối? Hắn cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, không phải trực tiếp thu làm đệ tử, liền như là trước đây sư phụ Tần trưởng lão mở dạng, tại hiểu rõ tư chất của hắn về sau, cho ký danh đệ tử danh phận. Cũng may hắn có luyện đan tiên phú, Tần trưởng lão cũng tận sư phụ trách nhiệm, gặp gần coi như là đã đến bây giờ chi cảnh. Là Bạch Liên lão tổ đệ tử thứ 12, Nguyên Liên chân nhân. Trần Phàm có hơi nhíu mày, hắn hiểu qua Bạch Liên chân quân, nhưng lại không biết đệ tử của nàng. Nguyên Liên chân nhân cái danh hiệu này nghe xong đều biết không phải là kiếm tu. Nhưng nếu là đối phương thật có thu hắn làm đệ tử dự định, Trần Phàm cũng sẽ đáp ứng tiếp theo, sơ đến Thanh Vân Tiên Thành, có một vị kháo sơn sẽ tốt hơn nhiều. Trần huynh không cần sốt ruột, Nguyên Liên chân nhân giờ phút này ngay tại thành nội, nàng để cho ta dẫn ngươi tiến đến gặp nàng. Triệu Khoát nói ra mục đích chủ yếu. Đây là nhất định phải đi. Trần Phàm nội tâm không biết là nên vui hay là nên suy. Bình thường tu sĩ thu đệ tử đều sẽ thu luyện khí kỳ, vừa mới bước vào tu hành ngọc thô, mà không phải hắn kiểu này đã bước vào tu tiên giới nhiều năm như vậy tán tu. Nguyên Liên chân nhân có thể chỉ là muốn làm rõ ràng hắn kiếm đạo tu vi để thăng nhanh như vậy nguyên nhân. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, Triệu Khoát trước đó cùng hắn nói nhiều như vậy cũng là nhường hắn có chuẩn bị tâm lý mà thôi. Triệu Khoát nhìn thấy Trần Phàm trên mặt lơ lửng không cố định nét mặt, cười nói, "Trần huynh, bị Kim Đan chân nhân nhìn chúng là một kiện cao hứng chuyện, ta nghĩ đều không có cơ hội đấy." "Yên tâm, Trần huynh, cái này cùng ngươi gia nhập ta Thanh Vân Tiên Thành không mâu thuẫn, ngươi trúc cơ tu vi vừa gia nhập chính là nội thành đệ tử, được hưởng tiên thành vĩnh cửu quyền cư ngụ." Chương 98, thay mặt phu thu đồ chương 98, thay mặt phu thu đồ thủ vệ chi thành nội bộ xa so với bên ngoài nhìn lên tới còn rộng lớn hơn nhiều lắm. Trận pháp tạo nên không gian phát triển hiệu quả có thể nội bộ ngay ngắn trật tự. Triệu Khoát dẫn Trần Phàm vòng qua tầng tầng thủ vệ, cuối cùng đi vào một tòa ở vào trạm gác khu vực hạch tâm thanh nhã trước tiểu viện. Bên ngoài sân nhỏ nhìn như một mạc, nhưng Trần Phàm có thể cảm nhận được chúng quanh lưu chuyển lên mịt mờ mà trận pháp cường đại ba động, linh khí vậy xa so với ngoại giới nồng đậm. Nguyên Liên sư thúc, Trần Phàm đưa đến. Triệu Khoát tại ngoài cửa viện cung kính hành lễ. "Vào đi." Một cái thanh lãnh bình hòa giọng nữ từ trong nội viện truyền ra. Cửa sân im ắng mở ra. Triệu Khoát đối với Trần Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu chính hắn vào trong. Sau đó liền lui đến một bên chờ. Trần Phàm lấy lại bình tĩnh, cất bước đi vào tiểu viện. Trong nội viện mới trồng vài cỏ hiếm thấy linh thực, tỏa ra yên tĩnh tâm thần khí tức. Một vị thân mang trắng thuần đạo bào, tóc mây kéo cao, khí chất thanh lãnh như liên nữ tử, chính đưa lưng về phía hắn, đứng ở một gốc ngọc lan hoa dưới cây. Nàng chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm thanh lệ tuyệt tú khuôn mặt, nhìn qua chẳng qua hơn 20 tuổi, nhưng đôi tròng mắt kia lại ẩn chứa năm tháng lắng đọng lạnh nhạt cùng nhìn rõ. Nàng ánh mắt rơi vào Trần Phàm trên người, mang theo một tia xem kỹ, nhưng cũng không có hùng hổ dọa người tâm ý tán tu Trần Phàm, gặp qua Nguyên Liên tiền bối. Trần Phàm không mình hành lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Nguyên Liên chân nhân khẽ gật đầu, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, không cần đa lễ. Nói một chút lai lịch của ngươi đi. Nàng đi thẳng vào vấn đề, cũng không quá nhiều hàn huyên. Trần Phàm sớm có đoán trước, không có giữ lại, nói ra lai lịch của mình. Hắn trúc cơ sau liền không có lại tận lực giấu giếm thân phận của mình rồi, đối với Kim Đan tu sĩ mà nói, đạt được hắn những tin tức này dễ như trở bàn tay. Văn bối đến từ Thiên Nguyên Tông. Đang khi nói chuyện, Trần Phàm ánh mắt quét Nguyên Liên chân nhân một chút, chỉ thấy nàng mặt không biểu tình, chỉ là thỉnh thoảng gật đầu. Nghe xong Trần Phàm lai lịch, Nguyên Liên chân nhân cuối cùng mới lộ ra vẻ mặt hài lòng, thế là nói ra, hôm qua trên tường thành, người kia nhất thức kiếm khí lôi âm có chút kinh diễm. Tiền bối quá khen, may mắn linh ngộ, còn không thuần thủ. Trần Phàm cẩn thận trả lời. Trúc cơ tiền kỳ liền có thể chạm đến kiếm đạo đệ nhị cảnh, há lại hai chữ may mắn có thể khái quát. Nguyên Liên chân nhân thản nhiên nói. quan ngươi cốt linh, tu hành 5 tháng nên không dài, Thiên Nguyên Tông Thanh Huyền chân nhân vẫn lạc đã lâu, ngươi năng lực có thành tựu này, trừ ra thiên phú, chuyển thừa cũng là bất phàm a. Đến rồi, hạch tâm vấn đề. Trần Phàm tâm thần tập trung cao độ, trên mặt lại lộ ra vừa đúng hổ thẹn cùng một tia hồi ức, không dám giấu giếm tiền bối, văn bối trước kia ngẫu vào một chỗ cổ tu đạo phủ, được một chút kiếm đạo chuyển thừa cùng tu luyện tâm đắc, mới có thể một đường tìm tòi đến nay. Đây là hắn sớm liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác, đem tất cả giao cho hư vô mở mịt cổ tu đạo phủ là thường thấy nhất lý do, vậy khó khăn nhất kiểm chứng. Nguyên Liên chân nhân lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu nhân tâm. Nàng rất rõ ràng Thiên Nguyên Tông chạy chỉ dẫn theo đệ tử tinh anh, cho nên đến nay còn phiêu lưu tại bên ngoài đệ tử làm lúc tại Thiên Nguyên Tông là tiếp xúc không được hạch tâm truyền thừa. Trần Phàm tại kiếm đạo tu vi bên trên có như thế tốc độ kinh người, trừ ra Thiên Nguyên Tông không có phát hiện thiên phú bên ngoài, khẳng định còn từng thu được hắn cơ duyên của hắn. Trần Phàm duy trì lấy bình tĩnh, mặc cho nàng dò xét. Một lát sau, nàng mới rời ánh mắt, nhìn về phía gốc kia cây ngọc lan, lộ ra một tia hồi tưởng ánh mắt, dường như thuận miệng hỏi, có biết ta vì sao gọi ngươi tới trước? Trần Phàm trầm ngâm nói, vạn bối không biết, còn xin tiền bối chỉ rõ. Sư tôn ta Bạch Liên chân quân, tuy không phải sở trường kiếm đạo, nhưng ta Thanh Vân Tiên Thành Hải Nạp Bách Xuyên, cầu tài như khát nước. Nguyên Liên chân nhân xoay người, nhìn thẳng vào Trần Phàm, ngươi thiên phú chắc tuyệt, làm tầm thường khách khanh hoặc đệ tử, đúng là lãng phí. Nhưng ta nói cái này chỉ là mặt ngoài. Nguyên Liên chân nhân lời nói xoay chuyển, thần sắc mang theo một chút bi thương, toát ra tràn đầy hồi tưởng. Phu quân ta tên là Lý Huyền Thiên, hào chấp kiếm chân nhân, giống như ngươi thiên phú dị bẩm, là một vị đắc chí vừa lòng kiếm tu. Hắn còn quá trẻ liền tu luyện đến kim đan cảnh, kiếm đạo tu vi càng là hơn đạt đến đệ tam cảnh, luyện kiếm như tơ. Chỉ là hắn cuối cùng chết tại một vị yêu tộc chân quân trong tay. Hắn đem tự thân lĩnh ngộ, kinh nghiệm tu luyện, kiếm pháp toàn bộ lưu lại, hắn đời này nguyện vọng lớn nhất là kiếm lâm cửu châu, lớn thứ hai nguyện vọng là dạy dỗ một vị cùng hắn đồng dạng lợi hại đồ đệ. Ta tìm nhanh hơn 100 năm, cũng đã gặp rất nhiều dị bẩm thiên phú thiên tài, nhưng đại đa số lai lịch bất phàm, sớm đã có truyền thừa. Cùng bọn hắn so ra, lai lịch của ngươi coi như là sạch sẽ nhất, lại thiên phú cũng là số 1 số 2. Nghe xong những thứ này về sau, Trần Phàm là vị này chấp kiếm chân nhân cảm thấy tiếc hận. Chẳng qua hắn vậy đã hiểu Nguyên Liên chân nhân mục đích. Trần Phàm thận trọng nói, tiền bối thế nhưng muốn thay thế phu thu đồ. Không sai, Nguyên Liên chân nhân thu hồi lưu ở mặt ngoài bi thường, đổi thành trước đó lạnh canh. Ngươi nếu là nguyện ý, có thể bên ngoài bái nhập ta tòa hạ, kỳ thực tiếp nhận phu quân ta truyền thừa, ta mặc dù không cho được ngươi kiếm đạo bên trên chỉ điểm, nhưng ít ra có thể vì ngươi cung cấp càng hậu đãi tu luyện sinh vật học tài nguyên, để ngươi ở kiếm đạo chi thượng đi được càng xa. Ý ngươi thế nào? Văn bối chỉ có một vấn đề. Chăm chăm vào Nguyên Liên chân nhân xem kỹ ánh mắt, Trần Phàm cắn răng hỏi. Nói, Nguyên Liên chân nhân chỉ có một chữ. Biến thành chấp kiếm chân nhân đệ tử về sau, vạn bối có phải nhất định phải tu luyện công pháp của hắn chuyển thừa? Nhìn tới ngươi đạt được cơ duyên không nhỏ, Nguyên Liên chân nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phương xa, ngươi tùy ý. Trần Phàm vui mừng, làm bộ muốn đáp ứng, nhưng Nguyên Liên chân nhân lại yếu đất nói, sư phụ mối thủ, đồ đệ nhận chi, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi tu vi có thành tựu thời điểm, muốn vì sư phụ ngươi báo thủ. Gieo xuống nhân, tiếp nhận quả. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, tu tiên giới càng là như vậy. Một vị yêu tộc chân quân nhân quả, vẫn chỉ là 100 năm trước, bây giờ, về sau thực lực sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Trần Phàm ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Thánh Liên Tông cái này đại địch tại, hắn nhu cầu cấp bách bái nhập một phương thế lực hòa hoãn, tại Nam Bộ tu chân giới Thanh Vân Tiên Thành không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, với hắn mà nói, gia nhập Thanh Vân Tiên Thành là lựa chọn tốt nhất, đây cũng là hắn đến Thanh Vân Tiên Thành một trong những mục đích. Nguyên Liên chân nhân thay mặt phu thu đồ, hắn chỉ cần đáp ứng, cái này mang ý nghĩa hắn về sau đều có núi dựa, không còn là bên trong tòa tiên thành bừa bãi vô danh phổ thông tu sĩ. Huống hồ còn có chấp kiếm chân nhân kiếm đạo kinh nghiệm, truyền thừa, chuyện này đối với Trần Phàm mà nói vậy rất trọng yếu, hắn một thân một mình phỏng đoán, khẳng định sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Cân nhắc lợi hại, hắn quyết định tiếp nhận. Hắn nếu là có thể đến trong truyền thuyết Nguyên Anh chi cảnh, chém xuống đầu kia yêu tộc chân quân chắc hẳn không thành vấn đề. Trong sân lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Nguyên Liên chân nhân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là cặp kia thanh lãnh con ngươi sâu thẳm vô biên. Trần Phàm bình tĩnh tự hỏi nhường nàng rất hài lòng. Tu sĩ cảnh giới càng cao, đều càng minh bạch nhân quả lực lượng chỗ cường đại. Nhân quả cũng không phải là tốt như vậy tiếp, như nội tâm không kiên định, rất dễ dàng liền sẽ bị tâm ma thừa lúc bắn mà vào. Huống hồ hay là liên quan đến Nguyên Anh chân quân nhân quả, nếu là Trần Phàm đáp lại, yêu tộc chân quân có thể biết trực tiếp phát ra được. Chương 99, bái sư chương 99, bái sư thật lâu, trong nội viện yên tĩnh âm thanh bị Trần Phàm thanh âm kiên định đánh bỡ. Đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối vui lòng. Sư phụ mối thủ, đệ tử phục lao, ngày khác như đệ tử có thực lực này, nhất định chém kia yêu tộc chân quân tại dưới kiếm, cảm thấy an ủi sư phụ trên trời có linh thiêng. Trần Phàm không có quá nhiều do dự. Con đường tu tiên vốn là nghịch tiên tranh mệnh, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, cùng yêu đấu. Nhiều Nguyên Anh cấp bậc cự địch, tất nhiên nhường hắn áp lực như núi, nhưng cái này cũng sẽ thành hắn không ngừng tiến lên to lớn động lực. Huống chi, có thể được đến một vị kim đan kiếm tu toàn bộ truyền thừa cùng kinh nghiệm, phần cơ duyên này đủ để cho hắn đánh cược tương lai. Nguyên Liên chân nhân sâu thẳm trong con ngươi, nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng, dường như vui mừng, lại giống là thoải mái, nàng nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt, nhớ kỹ ngươi hôm nay chi ngôn." Nàng không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, một viên không phải vàng không phải ngọc, toàn thân trắng muốt, tản ra nhàn nhạt phong duệ chi khí lệnh bài bay về phía Trần Phàm. Lệnh bài chính diện khắc lấy một thanh xưa cũ tiểu kiếm, phần lưng thì có khắc một cái cứng cáp kiếm chữ. Đây là kiếm lệnh, chính là Huyền Thiên khi còn sống thân phận tín vật, nắm lệnh này, đáng nhìn làm hắn thân truyền đệ tử. Nguyên Liên chân nhân thần sắc lạnh tanh, nhưng giữa lông mày ít mấy phần xa cách. Ngày mai giờ thìn, tới đây chính thức được bái sư chi lễ, đến lúc đó, ta sẽ đem Huyền Thiên Hạch Tâm truyền thừa giao cho ngươi. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Trần Phàm hai tay tiếp nhận kiếm lệnh, lệnh bài vào tay ôn nhuận, mơ hồ cảm nhận được ẩn chứa trong đó một cỗ bất khuất kiếm ý, nhường trong cơ thể hắn kiếm ý có hơi cộng hưởng. Đi thôi, chuyện hôm nay không nên trường dương, bên ngoài ngươi đã là ta Nguyên Liên đệ tử. Nguyên Liên chân nhân cuối cùng dặn dò. Đệ tử minh bạch. Trần Phàm ngầm hiểu, này là đối hắn một loại bảo hộ. Hắn không mình hành lễ, chậm rãi rời khỏi sân nhỏ. Ngoài viện, Triệu Khoát còn tại chờ, thấy Trần Phàm ra đây, trong tay nhiều một khối lệnh bài, không khỏi có chút hiếu kỳ. Trần Phàm cũng không nhiều lời, chỉ nói, miễn cưỡng vào chân nhân pháp nhãn. Triệu Khoát chúc mừng nói, Trần huynh thiên tư thông minh, nên có cơ duyên này. Tay cầm kiếm lệnh, về đến trụ sở, Trần Phàm lòng dân trào. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, hắn ở đây Thanh Vân Tiên Thành tình cảnh đều sẽ hoàn toàn khác biệt, hắn không còn là ở trong mưa gió phiêu diêu bèo trôi không dễ, mà là đứng sau lưng một vị kim đan chân nhân bên trong tòa tiên thành thành đệ tử. Trần Phàm cũng có rất nhiều nghi vấn chờ đợi Nguyên Liên chân nhân giải thích nghi hoặc. Căn cứ hắn giải, vị này chấp kiếm chân nhân dường như không phải Thánh Liên chân quân đệ tử, tất nhiên tiếp nhận nhân quả, sư phụ lai lịch hắn cũng có thể hỏi rõ ràng. Còn có vị kia chân quân đại địch, nhìn xem Nguyên Liên chân nhân bộ dáng, chấp kiếm chân nhân cũng không phải là chết bởi Đại Hoang Sơn mạch yêu tộc, có thể là chết bởi cái khác yêu tộc thế lực. Tu vi đạt tới trình độ nhất định, Trần Phàm vậy rõ ràng Thái Huyền tu tiên giới tình huống, từ xưa đến nay, nhân tộc cùng yêu tộc đối kháng đã lâu. Yêu tộc thế lực phân bố vậy rất rộng, Đại Hoang Sơn mạch chỉ là yêu tộc một cái trong đó thế lực. Hôm sau, giờ thịnh. Trần Phàm đúng giờ đi vào Nguyên Liên chân nhân chỗ ở tiểu viện. Tiểu viện đã chuẩn bị tốt hương án, phía trên thờ phụng một thanh tiểu dáng xưa cũ liền vỏ trường kiếm. Thân kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, lại tự nhiên toát ra một cái thả gậy không còn, bay thẳng trời cao kiếm ý đây cũng không phải là chân thực pháp khí, mà là lấy Lý Huyền Tiên khi còn sống bội kiếm làm bản gốc, nương tụ hắn kiếm ý hình thành hư ảnh. Nguyên Liên chân nhân vẫn như cũ là một thân làm bảo, nét mặt nghiêm túc mà đứng ở hương án bên cạnh. Quỳ. Nàng thanh lãnh mở miệng. Trần Phàm sửa sang lại áo mũ, thần sắc trang trọng, đối với trôi kiếm này ý hư ảnh, cung cung kính kính được rồi ba bái chín khấu đại lễ. Đệ tử Trần Phàm hôm nay bái nhập chấp kiếm chân nhân Lý Huyền Thiên môn hạ, sẽ làm chuyên cần khổ luyện, làm vinh dự sư môn, kế thừa sư phụ di chí, nếu có làm trái, thiên địa tổng khí. Lời thế rơi xuống, từ nơi sâu xa, Trần Phàm cảm giác tự thân cùng cô kia kiếm ý hư ảnh trong lúc đó, nhiều một chút vi diệu liên hệ. Đồng thời, một cỗ nặng nề nhân quả lực lượng vậy lặng yên giáng lâm. Hắn hiểu rõ, đây là đối với vị kia yêu tộc chân quân hứa hẹn. Nguyên Liên chân nhân thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đau thương cùng an ủi. Nàng nhanh chóng đánh ra nhất đạo pháp quyết, kiếm ý kia khẽ run lên, hóa thành nhất đạo lưu quang đầu nhập Trần Phàm lệnh bài trong tay trong. Đồng thời, một viên sâu thẻ ngọc màu tím từ nàng trong tay áo bay ra, lơ lửng tại Trần Phàm trước mặt. Mai ngọc giả này ghi chép Huyền Thiên suốt đời kiếm đạo tâm đắc, kinh nghiệm tu luyện, cùng với kiếm pháp của hắn Thanh Tiêu kiếm quyết tổng cương 4 thức đầu, chính là một môn địa giai trung phẩm kiếm quyết. Phía sau mấy thức đợi ngươi tu vi đầy đủ, kiếm lệnh sẽ tự động giải phong. Nói xong, Nguyên Liên chân nhân chần chờ một chút, liếc nhìn Trần Phàm một cái, tiếp tục nói, chẳng qua nếu là ngươi tự thân môn kia kiếm pháp so với càng tốt hơn cũng không cần tu luyện này Thanh Tiêu kiếm quyết. Trần Phàm đè xuống kích động trong lòng, hai tay tiếp nhận viên kia chiếu nặng thẻ ngọc. Thân thức do bảo, liền cảm thấy vô số tinh diệu kiếm đạo cảm ngộ giống như thủy triều ập tới. Hắn ẩn chứa kiếm đạo cảnh giới, xa không phải trước mắt hắn có thể bằng. Đa tạ sư nương. Trần Phàm đổi giọng, một tiếng này sư nương làm cho chân tâm thật ý Nguyên Liên chân nhân tuy không phải kiếm tu, nhưng vì hắn tranh thủ phần này truyền thừa, đồng thời gánh chịu bên ngoài sư phụ tên, ân tình cũng nhỏ. Chấp kiếm chân nhân không có ở đây, Nguyên Liên chân nhân không khác nào hắn chân chính sư phụ. Nguyên Liên chân nhân khẽ gật đầu, chịu hắn cái này lễ, giọng nói không còn là như vậy thanh lãnh. Vũ trụ ngươi có thể gọi ta sư nương, nhưng bên ngoài ngươi vẫn là phải bảo ta sư phụ. Đệ tử minh bạch. Trần Phàm chỉnh trọng gật đầu. Nguyên Liên chân nhân lại dặn dò, vừa vào chúng ta, liền cần giữ quy củ, bên trong tòa tiên thành, ngươi là đệ tử của ta, cần hoàn thành tương ứng tông môn nhiệm vụ. Tài nguyên phương diện, trong vòng thành đệ tử tiêu chuẩn cấp cho ngươi. Nếu là tu hành có nghi nan, có thể đến hỏi ta, mặc dù không thể chỉ điểm kiếm đạo, nhưng tu hành chung lý lẽ, còn có thể giải đáp. Đúng, sư nương. Ngoài ra, Nguyên Liên chân nhân ánh mắt ngưng lại, thân ngươi phụ Thiên Nguyên Tông bối cảnh, mặc dù đã vật đổi sao rời, nhưng Thánh Liên Tông thai mắt đông đảo, làm việc vẫn cần cẩn thận. Đệ tử ghi nhớ. Nhìn Trần Phàm thái độ, Nguyên Liên chân nhân thỏa mãn gật đầu, hỏi: "Ngươi có nghi vấn gì, hiện tại có thể một vừa nói ra?" Trần Phàm không chần chờ, đem hôm qua hoài nghi nói ra. "Sư nương, đệ tử muốn hỏi sư phụ lai lịch." Tâm tư ngươi nghĩ ngược lại là mất huệ, Nguyên Liên chân nhân lộ ra một tia hồi tưởng, ta ngược lại thật ra quên vụ này chuyện, ngươi thân là Huyền Thiên đệ tử, lai lịch của hắn cũng có thể để ngươi hiểu rõ. Huyền Thiên không phải vũ châu tu sĩ, trước kia ta xông xáo bên ngoài thời điểm cùng hắn gặp nhau, hắn chính là Vân Châu vô tướng đệ tử của Kiếm Tông. Vô tướng Kiếm Tông. Trần Phàm gật đầu, âm thầm nhớ kỹ tên này. Hắn lại hỏi, giết chết sư phụ vị kia yêu tộc chân quân là? Nguyên Liên chân nhân thở dài, nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái này vấn đề, ta vốn định chờ ngươi tu vi mạnh hơn chút ít một ít nói cho ngươi, để ngươi sớm như vậy hiểu rõ cũng không phải là chuyện tốt. Lấy tính tình của ngươi, tất nhiên hỏi chắc hẳn cũng là đã làm xong chuẩn bị đối mặt. Nó chính là Thái Châu phủ Vân Sơn Kim Bằng tộc lão tổ, phủ Vân yêu quân, Bằng Thường. Đệ tử nhớ kỹ. Trần Phàm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Chương 100, đặt chân tiên thành chương 100, đặt chân tiên thành lễ bái sư thành, Trần Phàm chính thức tại Thanh Vân Tiên Thành đứng bước bước chân, có hai thân phận. Bên ngoài là Nguyên Liên chân nhân ký danh đệ tử, kỳ thực là chấp kiếm chân nhân Lý Huyền Thiên cách đời truyền nhân. 3 ngày sau, Trần Phàm đi tới Thanh Vân Tiên Thành, sư phụ Nguyên Liên chân nhân bởi vì tiên thành nhiệm vụ cần tại thủ vệ chi thành đóng giữ. Thanh Vân Tiên Thành xa so với Trần Phàm trong tưởng tượng càng hùng vĩ hơn hùng vĩ, vòng qua bao phủ toàn thành to lớn màn sáng, giống như tiến nhập thế giới khác. Thành nội linh khí dồi dào, hơn xa ngoại giới, đình đài lầu các thấp thoáng tại linh vụ bên trong, đường đi rộng lớn, cửa hàng san sát, tu sĩ lui tới như dệt, khí tức mạnh yếu không đồng nhất, nhưng phổ biến mang theo một cỗ lâu dài cùng yêu thú chém giết hình thành bưu hãn chi khí. So sánh thủ vệ chi thành xưa cũ sơ sát tiêu điều, nội thành càng rõ rệt tiên gia khí tượng. Trần Phàm hít sâu một cái linh khí nồng nặc, mừng rỡ. Hắn đầu tiên sử dụng mới đạt được thân phận cùng điểm công lao, tại nội thành đổi một chỗ càng thêm ưu tĩnh, linh khí càng dày đặc độc phủ. Dàn xếp lại về sau, hắn ngay lập tức bắt đầu hai chuyện. Thứ nhất, nghe ngóng sư tỷ Âu Dương Tiến thông tin. Hắn đi tiên thành thiên cơ cát, hao tốn không ít linh thạch, ban bố một cái tìm người nặc danh nhiệm vụ, miêu tả tự nhiên là mơ hồ xử lý, chỉ nói là tìm kiếm bên trong tòa tiên thành một vị tên là Âu Dương Tiến nữ tu. Thứ hai, xử lý trong tay pháp khí. Hắn cẩn thận lựa chọn mấy nhà bối cảnh hùng hậu, danh dự rất cao cỡ lớn thương hội, đem được từ Càn Nguyên thượng nhân trôi này thủy lam sắc thượng phẩm phi kiếm cùng với khác mấy món không dùng được pháp khí từng nhóm ra tay. Vì để tránh cho dẫn nhân chú mục, hắn thậm chí biến đổi dung mạo cùng khí tức. Bởi vì mấy món pháp khí đều có chút tổn hại, giá trị hơi chút tiện nghi, cuối cùng, hắn đổi được gần 6 vạn hạ phẩm linh thạch, xuất thân lập tức phong phú không ít. Tính cả ba vị trúc cơ tu sĩ thân mình linh thạch, Trần Phàm xuất thân đã tới 10 vạn linh thạch. Có linh thạch sau đó, Trần Phàm lại đi một nhà tên là Thanh Vân Thương hội cửa hàng. Thanh Vân Thương hội chính là Thanh Vân Tiên Thành chỗ mở phòng đấu giá, cũng là tiên thành lớn nhất phòng đấu giá. Thường ngày có đan dược, pháp khí, phù lục, trận pháp, linh vật và bán ra, có thể nói là đầy đủ, liên quan đến phương diện cực lớn. Thanh Vân Thương hội đệ nhị tầng bên trong bao xương. Thanh Vân Thương hội một vị trung niên bụng mỡ quản sự cười híp mắt nhìn Trần Phàm. Trần sư đệ chính là Nguyên Liên sư thúc đệ tử mới thu đi. Nếu như không có sư phụ đệ tử không có cái thứ hai Trần Phàm, kia chắc hẳn tiền sư huynh nói chính là ta. Trần Phàm cười nói, hắn không ngờ rằng Thanh Vân Tiên Thành truyền lại thông tin tốc độ đã vậy còn quá nhanh, mấy ngày thời gian hắn bị Nguyên Liên chân nhân thu làm đệ tử thông tin dường như đã mọi người đều biết. Biến thành tiên thành mấy ngày gần đây nhất các tu sĩ nói chuyện say xưa chủ đề. Có tu sĩ kinh ngạc Trần Phàm kiếm đạo thiên phú, vừa tới tiên thành liền triển lộ ra không giống thường nhân mũi nhọn, nhất kiếm chém giết thiên yêu huyết mạch tam nhãn ma lang. Mà có tu sĩ chỉ là đấu kỵ Trần Phàm vận khí chuyên tốt, nhặt nhạnh chỗ tốt giết một cái bị trọng thương tam nhãn ma lang, còn may mắn bị Nguyên Liên chân nhân nhìn trúng. Đồng thời, Trần Phàm thân phận vậy rất nhanh bị khai quật ra. Trong lúc nhất thời càng là hơn khơi dậy sóng to gió lớn, rốt cuộc Thánh Liên Tông cùng Thiên Nguyên Tông đã là không chết không thôi mối thù. Thiên Nguyên Tông con rơi lưu lạc đến Thanh Vân Tiên Thành, còn bị một vị Kim Đan chân nhân thu làm đệ tử, ngược lại là một cọc chuyện lạ. Chăm nghe không bằng một thấy, Trần sư đệ ngược lại là cái có hứng người. Tiên quản sự ném ra một cái túi đựng đồ, "Trần sư đệ, ngươi kiểm lại một chút, những này là ngươi muốn hỏa thuộc tính linh vật." Làm phiên sư minh, Trần Phàm chắp tay, tiếp nhận túi chứa vật, thần thức tùy tiện nhìn lướt qua. Đây là hắn là Phượng Linh mua sắm hỏa thuộc tính linh vật, dòng giá 1 vạn linh thạch lượng. Phượng Linh đối với tác dụng của hắn không cần nói cũng biết, không chỉ cứu được hắn một mạng, cũng là hắn về sau con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn, hắn tự sẽ toàn lực bồi dưỡng. Hẳn là ta cảm tạ sư đệ ngươi mới là. Tiền quản sự khoát khoát tay. Thấy Trần Phàm nhận lấy túi chứa vật về sau, cũng chưa đi ý nghĩa, tiền quản sự lập tức hiểu ý, ý cười càng đậm. Sư đệ còn cần gì đều có thể nói cho ta biết. Trần Phàm suy nghĩ một chút, nhưng có hỏa thuộc tính vi kiếm. Tự nhiên là có, tiền quản sự nói, sư đệ ngươi trước uống ngụm trà, đợi một lát. Nói xong, hắn đều bụng vệ rời đi. Trần Phàm bình tĩnh uống một ngụm tỏa ra bừng bừng nhiệt khí linh trà, hương trà mờ mịt, so trước đó tại đường ra uống linh trà muốn tốt uống không ít. Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, yên lặng tính toán tình trạng trước mắt. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một môn hỏa thuộc tính nội tu công pháp thay thế đi Diễm Linh Ba Đạo Quyết, đây là chính mình thiếu hụt. Tiếp theo chính là tiêu hao tài nguyên, lĩnh hội pháp quyết, tăng thực lực lên. Hắn hiện tại đã là Kim Đan chân nhân đệ tử, Thánh Liên chí ít bên ngoài có phải không dám đến tìm hắn để gây sự. Vũ Trộm liền không nói được rồi, hắn nói thế nào đều xuất từ Thiên Nguyên Tông, đối với Thánh Liên Tông mà nói, hắn chính là một cây gai. Hắn chỗ hiện ra thiên phú càng cao, thực lực càng mạnh, cây gai này lại càng lớn, càng dễ thấy. Suy nghĩ trở về hiện thực, tiền quản sự đã quay về, treo lên bụng lớn, ngược lại là có vẻ hơi hài kịch. Tiên quản sự đi vào Trần Phàm đối diện, rộng lớn tay áo vung lên, tam đạo hào quang màu đỏ xuất hiện tại trên bàn gỗ. Toàn bộ đều là mới tinh hỏa thuộc tính nhị giai phi kiếm. Tiên quản sự nhất nhất giới thiệu lên, chỉ vào một thanh thân kiếm có màu đỏ đường vân phi kiếm nói: "Diễm Văn kiếm, nhị giai hạ phẩm phi kiếm, do Bách Luyện Tông luyện khí sư sử dụng nhị giai khoáng thạch xích sắt chế tạo, kích phát lúc lưỡi kiếm nóng lên, năng lực bổ ra thước dài kiếm diễm, xa nhất có thể đạt tới 3 trượng. Giá bán 1.200.000 linh thạch." Nói xong, tiên quản sự lại giới thiệu trôi thứ hai kiếm, hắn kiếm bề ngoài rất kém cỏi, toàn thân tối đen, giống như một cái thiêu hỏa côn. Lôi Hỏa kiếm, nhị giai hạ phẩm phi kiếm, một vị luyện khí sư ngẫu nhiên đạt được một khối bị lôi kích qua 100 năm tiêu mục, hắn tâm lại dựng dục ra một sợi mục trung hỏa, hắn đem này mục tâm xé ra, khảm vào nhất đạo địa hỏa tinh túy tự tay tạo hình mài thành kiếm này. Tiên quản sự nhìn một chút Trần Phàm, nói thêm, kiếm này mặc dù bề ngoài không tốt, toàn thân đen nhánh, nhưng lúc đối địch, lại năng lực phóng thích một cô nóng dược hít thở không thông sóng nhiệt, đối với thủy thuần, chân khí hộ thân và phòng ngự có hiệu quả. Giá bán 1.300.000 linh thạch. Trần Phàm gật đầu một cái, nhìn về phía đệ tam trôi. Tiên quản sự không hổ là chuyên nghiệp, cùng tiếp trước một dạng, cao cấp sản phẩm chủ yếu bán là chuyện xưa, lai lịch. Tiên quản sự chỉ vào cuối cùng một thanh thân kiếm đỏ sậm, mang theo lân phiến đường vân phi kiếm nói: "Dung Lân kiếm, nhị giai trung phẩm phi kiếm, lấy tài liệu từ một đầu trúc cơ đỉnh phong hỏa phúc xạ yêu thú cứng rắn nhất nghịch lân, đi kèm với tinh kim luyện chế mà thành. Hắn thân kiếm mang theo độc rắn, thúc đẩy lúc, yếu ớt độc rắn sẽ bám vào tại kiếm khí bên trên, năng lực xứ đối thủ vết thương tối giữa, linh lực vận chuyển bừng hữu. Giá bán 1.6 vạn thiên linh thạch. Nghe xong, Trần Phàm gật đầu, giữ im lặng cầm lấy dung lân kiếm. Phi kiếm so với bình thường công phạt pháp khí muốn quý một điểm, bình thường pháp khí 1 vạn tả hữu, phi kiếm lại muốn hơn 1 vạn. Chương 101, kiếm tâm làm rõ ý chí. Chương 101, kiếm tâm làm rõ ý chí cuối cùng, Trần Phàm hay là mua dung lân kiếm, trải qua một phen miệng lưỡi, cuối cùng lấy 1.5 vạn thiên linh thạch giá cả thành giao. Làm xong những thứ này, Trần Phàm liền bắt đầu thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều tại trong tinh thất tu luyện, củng cố trúc cơ tiền kỳ tu vi. Đồng thời không ngừng phỏng đoán kiếm khí lôi âm ảo diệu, cố gắng đem nó cùng thanh liên cựu kiếm càng thâm nhập mà dung hợp. Hắn biết rõ, tại đây cường giả như mây thanh vân tiên thành, thực lực mới là căn bản. Hắn đầu tiên muốn làm, chính là tiêu hóa chấp kiếm chân nhân Lý Huyền Thiên kiếm đạo tâm đắc. Trong ngọc giản nội dung mênh mông như biển, từ trụ cấp nhất, kiếm khí ngưng luyện, kiếm ý ẩn dưỡng, đến cao thâm kiếm thế vận dụng, kiếm tâm tôi luyện. Những thứ này tâm đắc, như là một vị lương sư tại tận tâm chỉ bảo, đưa hắn trước đó trên kiếm đạo rất nhiều không rõ ràng, tự động tìm tòi địa phương một trong vắt, rất nhiều quan khiếu rộng mở trong sáng. Hắn đối với kiếm khí lôi âm vận dụng, không còn giới hạn tại tốc độ cùng sắc bén, càng bắt đầu lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó phá pháp chấn hồn và cấp độ càng sâu diệu dụng. Đồng thời, hắn vậy bắt đầu lĩnh hội thành tiêu kiếm quyết. Chính như Nguyên Liên chân nhân lời nói, kiếm quyết này hạch tâm ở chỗ lăng chữ, kiếm ý cao miểu, theo đuổi là cực hạn công kích cùng siêu việt. Hắn thức thứ nhất thanh minh sơ khai chú ý chính là lấy vô song mũi nhọn, xé rách tất cả trở ngại, mở con đường phía trước, cùng Trần Phàm tự thân thẳng tiến không lùi kiếm tâm có chút phù hợp. Hắn cũng không dự định chuyển tu thành tiêu kiếm quyết thanh liên cửu kiếm cùng thanh liên kiếm trận đồng dạng tiềm lực vô cùng. Nhưng hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, hắn đem thanh tiêu kiếm quyết ý cảnh, vận lực pháp môn cùng tự thân thanh liên kiếm đạo ấn chứng với nhau, dung hợp. Có thể hắn thanh liên kiếm khí tại bén nhọn trong, càng nhiều hơn một phần lăng vân cựu tiêu hào hùng khí thế, uy lực càng hơn lúc trước. Trừ ra tu luyện, hắn vậy bắt đầu thực hiện là tiên thành đệ tử nghĩa vụ, xác nhận một ít tiên thành ban bố nhiệm vụ. Phần lớn là chút ít tuần tra, tiêu diệt toàn bộ phụ cận đê giai yêu thú loại hình, vừa năng lực kiếm lấy điểm công lao, cũng có thể ma luyện thực chiến, tiện thể quen thuộc thanh vân tiên thành cùng với xung quanh môi trường. Thủ vệ chi thành nhiệm vụ tạm thời hắn còn không dùng tiếp. Một ngày này, Trần Phàm vừa hoàn thành một lần tuần tra nhiệm vụ, từ ngoài thành trở về nội thành. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về động phủ lúc, một cái mang theo âm nhu âm thanh gọi hắn lại. "Trần sư đệ, xin dừng bước." Trần Phàm quay đầu, chỉ thấy một vị thân mang hừng đỏ trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo trang dung, gần như yêu dị nam tử trẻ tuổi, chính cười mỉm nhìn hắn. Người này khí tức nội liễm, nhưng Trần Phàm bén nhạy thần thức năng lực cảm giác được, đối phương cũng là một vị trúc cơ tu sĩ, với lại tu vi dường như còn ở phía trên hắn, đạt đến trúc cơ trung kỳ. "Các hạ là?" Trần Phàm cũng không nhận ra người này, trong lòng âm thầm cảnh giác. Đối phương xưng hô hắn là sư đệ, hiển nhiên là biết được hắn Nguyên Liên chân nhân đệ tử thân phận. Tại hạ Liễu Như Phong, gia sư Phi Vân chân nhân. Hồng bào nam tử hơi cười một chút, nụ cười ấm áp, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ cùng ngạo nghễ, nghe nói Trần sư đệ rất được Nguyên Liên sư thúc coi trọng, càng là hơn kiếm đạo thiên tài, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm. Phi Vân tiên tử đệ tử. Trần Phàm trong lòng hơi động. Phi Vân chân nhân cũng là tiên thành kim đan chân nhân, chẳng qua hắn cũng chưa gặp qua đối phương. Không qua tới tiên thành hơn 1 tháng, hắn trên cơ bản đã hiểu rõ ràng tiên thành tất cả kim đan tu sĩ. Phi Vân chân nhân, tu vi kim đan tiền kỳ, nghe đồn hắn dung mạo xấu vô cùng, yêu thích nam sủng, dưới cơ đệ tử phần lớn là chút ít mỹ mạo tu sĩ. Nghe nói vì dung mạo một chuyện, Phi Vân chân nhân cùng Nguyên Liên chân nhân vô cùng không đối phó. Liêu sư huynh quá khen. Trần Phàm bất động thanh sắc về nói, không biết Liêu sư huynh tìm tại hạ có gì chỉ giáo. Liễu Như Phong nụ cười không thay đổi, vân vê niêm hoa chỉ, đi lên trước mấy bước, hạ giọng, mềm mại nói, chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là gia sư đối với sư đệ có chút thưởng thức. Như sư đệ cố ý, gia sư nguyện trung gian điều đình, có thể khiến cho sư đệ khác ném minh sư, đạt được tốt hơn phát triển. Rốt cuộc, Nguyên Liên sư thúc nàng cũng không phải là kiếm tu, vu sư đệ chi đạo, trợ lực có hạn. Quả nhiên là đến đạo chất tường. Với lại Liễu Như Phong trong lời nói, mơ hồ mang theo đối với Nguyên Liên chân nhân một tia khinh thường. Nhìn Liễu Như Phong nương thanh nương khí dáng vẻ, Trần Phàm có chút khó chịu. Này Phi Vân chân nhân đặc thù yêu thích thật là khiến người ta buồn nôn, Liễu Như Phong một đại nam nhân lại làm nữ nhân tư thế, quả nhiên là quái dị vô cùng. Này Phi Vân chân nhân đam mê có thể không chỉ yêu thích nam sủng đơn giản như vậy. Bây giờ coi trong hắn 80-90% cũng là ôm hắn dung mạo không sai, tiện thể còn có thể buồn nôn Nguyên Liên chân nhân thái độ. Trần Phàm trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ làm khó. Liễu sư huynh hảo ý, tại hạ xin lĩnh tấm lòng. Chỉ là sư phụ không tệ với ta, vừa bái nhập môn hạ liền thay đổi địa vị, về tình về lý đều không hợp, còn xin sư huynh hồi bẩm Phi Vân sư thúc. Trần Phàm cảm niệm hắn lưu ái, nhưng khó tuân mệnh. Liễu Như Phong nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, trong mắt lóe lên một tia không vui. Trần sư đệ, cần gì phải vậy cố chấp? Tiên thành trong, cơ duyên chớp mắt là qua. Gia sư tại tiên thành kinh doanh nhiều năm, mối quan hệ tài nguyên, há lại? Hắn lời còn chưa dứt, Trần Phàm liền trực tiếp ngắt lời, giọng nói bình tĩnh như trước, lại mang theo chân thật đáng tin kiên định. Liêu sư minh, nếu không có việc khác, tại hạ còn muốn trở về hướng sư phụ phục mệnh, xin cáo từ trước. Nói xong, không giống nhau Liễu Như Phong phản ứng, Trần Phàm chắp tay, quay người liền đi, không có chút nào lưu luyến. Nhìn Trần Phàm bóng lưng rời đi, Liễu Như Phong nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm lên, liên đối nghiêm mặt bên trên trang dung vậy bóp méo mấy phần. Cái đồ không biết sống chết, thật sự cho rằng lĩnh nộ kiếm khí lôi âm, có thể tại tiên thành đi ngang? Hắn thấp giọng hừ lạnh, sư tôn nhìn chúng ngươi là vận mệnh của ngươi, tất nhiên rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách về sau có phạt rượu uống. Hắn quay người, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Phi Vân chân nhân động phủ phương hướng bay đi. Trần Phàm cảm nhận được sau lưng đạo kia ánh mắt âm lãnh biến mất, lông mày cau lại. Hắn hiểu rõ, tự mình tính là triệt để đắc tội Phi Vân chân nhân cái này hệ. Bất quá, đây cũng là tất nhiên, hắn cũng không hối hận. Tất nhiên lựa chọn Nguyên Liên chân nhân chiếc thuyền này, tự nhiên muốn đứng vững lập trường. Mọi việc đều thuận lợi, ngược lại có thể hai đầu không lấy lòng. Huống hồ, Phi Vân chân nhân dư luận cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên. Trần Phàm nắm chặt lại quyền, cảm nhận được trong động phủ viên kia ghi lại thành tiêu kiếm quyết cùng kiếm đạo tâm đắc thẻ ngọc, trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách cùng động lực. Về đến động phủ, Trần Phàm lập tức nhìn lên Phượng Linh trạng thái. Nó vẫn như cũng là lặng lặng nằm ở Trần Phàm trong đan điền, trong suốt long lanh, trung quanh kim sắc vầng sáng tại trên người nó triền miên. Tại một tháng này linh vật liên tục không ngừng cho ăn nuôi dưới, nó phía ngoài bao khỏa hổ phách đã mỏng mấy phần. Thời gian một tháng đi qua, thiên cơ các nghe ngóng Âu Dương Thiến thông tin một chuyện lại không có chút nào tiến triển. Sư tỷ dường như liền không có đến Thanh Vân tiên thành cũng không tra được về Âu Dương Thiến bất kỳ tin tức gì. Hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một môn nội tu công pháp. Trần Phàm suy nghĩ nhìn về phía thủ vệ chi thành phương hướng. Hắn cảm thấy chuyện này nên muốn tìm sư phụ Nguyên Liên chân nhân. Chương 102, địa giai công pháp chương 102, địa giai công pháp Diễm Linh Ba Đảo quyết phẩm giai không cao, chỉ là trúc cơ tiền kỳ quá độ công pháp, bây giờ hắn đã trúc cơ, nhất định phải tìm một môn phù hợp tự thân linh căn thuộc tính lại phẩm giai tương đối cao công pháp, mới có thể hữu hiệu hơn chuyển hóa linh khí, sứ tự thân pháp lực càng thêm hùng hậu, đấu pháp lúc mới có thể càng thêm thành thạo điều luyện. Hắn là Thanh Vân Tiên Thành đệ tử, hay là Nguyên Liên chân nhân đệ tử, là Bạch Liên chân quân đồ tôn, không biết có thể hay không tu luyện Thanh Vân Tiên Thành cao giai công pháp. Hôm sau, Trần Phàm đi tới thủ vệ chi thành. Nguyên Liên chân nhân trong sân, Trần Phàm hướng sư phụ Nguyên Liên chân nhân nói rõ chính mình ý đồ đến. Nghe nói Trần Phàm ý đồ đến, Nguyên Liên chân nhân cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng do dự một lát, nói: "Nội tu công pháp liên quan đến đạo cơ, không thể khinh suất, Huyền Thiên lưu lại trong truyền thừa cũng không nội tu công pháp. Ngươi thân là tiên thành đệ tử, ngược lại là có thể đến tàng kinh các lựa chọn một môn địa giai trở xuống công pháp." Huyền giai công pháp? Trần Phàm nhíu mày, Thanh Liên Cửu Kiếm là thiên giai công pháp, phối hợp thiên giai nội tu công pháp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Hắn cũng không trông cậy vào Thanh Vân Tiên Thành sẽ có thiên giai công pháp, mục tiêu của hắn là địa giai công pháp. Không ngờ rằng Thanh Vân Tiên Thành đối với công pháp khống chế như thế nghiêm ngặt, hắn thân làm Nguyên Anh chân quân đồ tôn, cũng mới có thể miễn phí lựa chọn huyền giai công pháp. Địa giai công pháp cũng không ít, ngươi hỏa thuộc tính cũng có, nhưng cần lượng lớn điểm công lao, trong ngắn hạn ngươi rất khó trao đổi viết xong. Nguyên Liên chân nhân nhíu mày, tiếp tục nói, chẳng qua nếu là ngươi chướng mắt huyền giai công pháp, cũng được, trước trao đổi một bộ phận địa giai công pháp. Nghe nói trước tiên có thể trao đổi một bộ phận, Trần Phàm thần sắc vui mừng, chẳng qua rất nhanh lại bị Nguyên Liên chân nhân thoại đả kích. Không nên xem thường địa giai công pháp giá trị, vẹn vẹn là một bộ phận, hắn cần điểm công lao cũng không phải ngươi năng lực tiếp nhận. Nguyên Liên chân nhân thản nhiên nhìn Trần Phàm một chút, lắc lắc đầu nói: "Nếu như ta dự đoán không lầm, trước ngươi tại thú triều giết chết mấy cái yêu thú cấp 2 tăng thêm thiên yêu huyết mạch tam nhãn ma lang, trên người tổng cộng điểm công lao cũng chỉ có 5 bạc đi." Trần Phàm trong lòng trầm xuống, đất này giai công pháp giá cả so với hắn tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều. Trần Phàm gật đầu, nói: "Sư nương nói đúng lắm." Nguyên Liên chân nhân lạnh tanh âm thanh vang lên lần nữa, tiên thành địa giai công pháp kém nhất cũng muốn lục thập vạn điểm công lao. Nghe được cái số này, Trần Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lục thập vạn điểm công lao, cái này cần giết bao nhiêu con như tam nhãn ma lang tiểu này thiên yêu huyết mạch yêu thú a huống hồ bị giết tam nhãn ma lang hay là lâm trận đột phá, thừa dịp hắn phân tâm lấy kiếm đạo đệ nhị cảnh tốc độ kinh khủng đánh lén mà thành. Nếu để cho hắn đường đường chính chính đối mặt tiểu này nhị giai trung kỳ đỉnh phong thiên yêu huyết mạch yêu thú, cho dù hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng, vậy khẳng định chỉ có đảo con đường này. Tiên thành công vân chế độ chủ yếu nhất là nhằm vào thú triều thành lập. Thanh Vân Tiên Thành đứng vững nam bộ tu chân giới, là nam bộ tu chân giới duy nhất một nhà nguyên anh cấp bậc thế lực. Hắn chủ yếu nhất chức trách chính là chống cự thú triều, cho thiên hạ tất cả tu sĩ một mảnh khách quan ổn định tu luyện môi trường. Trừ phi đại lượng cao giai chiến lược tử vong, bằng không tiên thành sẽ không quản thế lực khác đấu tranh. Đương nhiên, những nhiệm vụ khác cũng được, đạt được điểm công lao, như Trần Phàm trước đó tuần tra, tại bên trong tòa tiên thành nhập trước, như tiền quản sự loại đó. Loại đó nhiệm vụ chủ yếu nhất là an toàn, ổn định, đạt được điểm công lao tốc độ xa xa không kịp thú triều giết yêu. Tiên thành công vân chế độ không chỉ là nhằm vào tiên thành đệ tử, nhằm vào chính là tất cả vũ châu nam bộ tu chân giới. Tất cả tu sĩ cũng có thể sử dụng điểm công lao tại bên trong tòa tiên thành đổi lấy tài nguyên, bao gồm công pháp. Tiên thành thiết lập rõ ràng điểm công lao chế độ, nhất giai yêu thú 500 đến 1500, yêu thú cấp 2, 1 vạn đến 2 vạn, thiên yêu huyết mạch yêu tộc thêm 5000. Chiến lược kinh khủng yêu tộc thiên tài, tiên thành sẽ có đặc thù treo thưởng. Đồng thời, tiên thành còn quy định, linh thạch cùng điểm công lao không thể qua lại chuyển hóa, ngăn cản sạch một ít thế lực thông qua linh thạch để đổi lấy tiên thành cao giai tài nguyên ý nghĩ. Cho nên công pháp không phải một sớm một chiều có thể trao đổi nổi. Lục thập vạn điểm cống hiến, phân tam bộ phân, bộ phận thứ nhất liền cần 20 vạn. Trần Phàm nghĩ đều cảm thấy mình khoảng cách địa giai công pháp xa xôi vô cùng. Nguyên Liên chân nhân ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, vê lên một mảnh linh thực lá cây, thản nhiên nói: "Ngươi sơ trí tiên thành, tích lũy không đủ, ta có thể mượn ngươi 20 vạn, trước trao đổi bộ phận thứ nhất, còn lại bộ phận ngươi cần tự động tích lũy điểm công lao trao đổi." Trần Phàm chắp tay làm lễ, cảm kích nói: "Đa tạ sư nương chăm sóc, ngày sau ta nhất định chém xuống phủ Vân Yêu quân đầu lâu tế điện sư phụ." Trần Phàm giọng nói kiên quyết, ánh mắt lạnh lẽo, không giống làm bộ làm tịch. Nguyên Liên chân nhân vui lòng ở trên người hắn đầu tư nhiều như vậy tài nguyên, đây là hắn không ngờ rằng. Nguyên Liên chân nhân đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, liếc nhìn Trần Phàm một cái, thở dài. Chỉ mong đi. Nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chỉ coi là trong lòng một cọc tâm sự, hoàn thành năm đó đối với phu quân hứa hẹn. Nguyên Anh yêu quân, vĩ lực thông thiên, hóa thần không già, hắn chính là phương thiên địa này tồn tại cường đại nhất. Đối nàng mà nói, đều là xa không thể chạm tồn tại, huống chi cho đến nay đều vẫn là trúc cơ tiền kỳ tu vi một cái tiểu tu sĩ đấy. Kiếm Lâm Cửu Châu, chí ít cũng cần đến Nguyên Anh chi cảnh mới có thể Cửu Châu thông suốt. Tu chân lộ đường gian khổ, ngay cả phu quân như vậy kiếm tiên giống nhau nhân vật đều thân tử đạo tiêu, huống chi Ư Thiên Nguyên Tông con rơi đầu. Nguyên Liên chân nhân có chút mệt mỏi khoát khoát tay. Vô sự ngươi liền lui ra đi. Trần Phàm sắc mặt có chút do dự, hay là đem hôm qua Liễu Như Phong tìm hắn chuyện báo cho Nguyên Liên chân nhân. Nguyên Liên chân nhân nghe xong, trên mặt cũng không gợn sóng, chỉ là trong mắt lóe lên một tia giọng niệm ai, phi vân, cái đó lao sự bà, chính mình tâm tư bẩn thỉu, dạy dỗ ra tới đệ tử cũng là như vậy khó coi. Ngươi không cần để ý, nàng còn không dám trắng trợn đụng đến ta người. Bất quá, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ngươi ngày sau làm việc cần càng thêm cẩn thận, nhất là ở ngoài thành. Đệ tử minh bạch. Trần Phàm chắp tay nói. Nguyên Liên chân nhân hơi suy nghĩ một chút, con ngón đúng ra, nhất đạo nhỏ xíu linh quang chui vào Trần Phàm kiếm trong tay lệnh. Ta tại kiếm lệnh trong lưu lại nhất đạo thần thức ấn ký, tại đây tiên thành phạm vi, nếu ngươi gặp được nguy hiểm đến tính mạng, có thể kích phát này ấn, ta sẽ có cảm ứng. Nhưng nhớ lấy, không phải sống chết trước mắt, không thể tùy tiện sử dụng. Vâng. Đệ tử minh bạch. Trần Phàm trong lòng nhất định, này bằng với nhiều nhất đạo hộ thân phủ. Hắn không rõ ràng Nguyên Liên Tông cùng Phi Vân chân nhân ân oán đã đến cái tình trạng gì, nhưng dựa theo Nguyên Liên chân nhân động tác đến xem, hai người sợ là ân oán không nhỏ. Lấy về phần hiện tại, hắn rất tự nhiên liền biết cùng Phi Vân chân nhân đệ tử có thâm cừu đại hận. Nguyên Liên chân nhân chỉ có hắn một cái đệ tử, hắn không có sư minh. Phi Vân chân nhân thu mấy vị đệ tử. Chuyện này ý nghĩa là, bọn hắn đời này trong, hắn muốn đối mặt Phi Vân chân nhân mấy vị đệ tử. Từ Nguyên Liên chân nhân phủ đệ đi ra về sau, Trần Phàm trực tiếp bay hướng Thanh Vân Tiên Thành, hướng Tiên Thành tàng kinh các mà đi. Chương 103, Cửu Diễm Phần Thiên Lục chương 103, Cửu Diễm Phần Thiên Lục Tiên Thành lưng tựa một tòa cao vút trong mây đại sơn, có một núi non trực trùng vân yêu, quanh năm vân vụ cuốn lượn quanh, tử khí quấn quẩn, tên là Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong phía trên nhất chính là trấn áp Nam Bộ tu chân giới Nguyên Anh tu sĩ Bạch Liên chân quân đạo tràng. Sườn núi vô số lầu cát, cung điện san sát, sắp đặt chấp pháp điện, luyện đan điện, trận pháp điện, phù lục điện, luyện khí điện, tổng bộ điện. Dưới chân núi chính là Tiên Thành đệ tử nơi ở Thanh Vân Tiên Thành tàng kinh các, cũng không phải là trong tưởng tượng cao vút trong mây tháp lâu, mà là một tòa xây dựng lưng vào núi to lớn cung điện, màu nâu xanh nham thạch cùng kiến trúc liền thành một khối, tản ra cổ lão mà trầm trọng khí tức. Các trước quảng trường lấy bạch ngọc lát thành, bóng loáng như gương, tỏa ra chân trời lưu vân. Mấy khí tức chậm chạp tu sĩ đứng ở các cửa hai bên, ánh mắt như điện, quét mắt lui tới tu sĩ. Trần Phàm vừa bước lên quảng trường, một cái âm nhu trong mang theo giọng điệu mai âm thanh liền từ khía cạnh truyền đến. Nha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Trần sư đệ. Thế nào, hôm qua mới từ chối nhã nhặn ra sư hảo ý, hôm nay đều không kịp chờ đợi nghĩ đến tàng kinh cắt chọn lựa cao thâm công pháp. Không phải là cảm thấy Nguyên Liên sư thúc ban thượng không đủ dùng. Trần Phàm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Liễu Như Phong. Hắn hôm nay đổi một thân càng thêm diễm lệ ửng đỏ trường bào, trên mặt trang dung tinh xảo vẫn như cũ, bên cạnh còn đi theo hai vị trúc cơ tu sĩ. Một vị dáng người khôi ngô, thân thể cường tráng, dung mạo thu kịch, một vị khác dáng người nhỏ gầy, tướng mạo tuấn lãng. Tàng kinh các là tiên thành trọng địa, bất kỳ cái gì đệ tử đều có thể bằng công hơn đi vào cho pháp. Trần Mỗ có phải trao đổi công pháp cùng Liêu sư minh dường như cũng không liên quan. Trần Phàm giọng nói bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Chẳng qua trong lòng lại đối với Phi Vân chân nhân đam mê lại giải mấy phần, nàng cũng không chọn đủ loại tu sĩ nàng có thể đều sẽ cảm thấy hứng thú. Liễu Như Phong nhặt tay hoa, khẽ cười một tiếng, âm thanh lại mang theo lanh ý. Ha ha, Trần sư đệ nói đúng. Chỉ là đất này giai công pháp, động một tí mấy chục vạn công vân, sư đệ mới đến, sợ là liền nhìn một chút tư cách đều không có a. Trần Phàm ánh mắt lạnh lùng, không nhọc Liêu sư minh hao tâm tổn trí. Ngược lại là sư minh có nhàn tâm ở đây quan tâm hắn người, không bằng suy nghĩ nhiều một chút làm sao tinh tiến tự thân, đỡ phải ngày sau ngay cả đứng ở chỗ này nói chuyện sức lực đều không có. Ánh mắt của hắn có ý riêng mà đảo qua Liễu Như Phong kia hơi có vẻ phù phiếm khí tức. Ngươi. Liễu Như Phong trên mặt trang dung đều bóp méo một chút, trong mắt lóe lên một tia thẹn quá hóa giận. Hắn tư chất kỳ thực không tính đỉnh tiêm, có thể tới trúc cơ trung kỳ, sát thực lại gần Phi Vân chân nhân không ít tài nguyên đắp lên, đây là nỗi đau của hắn. Lớn mật, dám đối với Liêu sư minh vô lễ. Kia cường tráng tu tiến lên một bước, trúc cơ trung kỳ linh áp hỗn hợp có hung hãn khí thế, như núi lớn hướng Trần Phàm đè xuống, là một vị thể tu. Một vị khác nhỏ gầy tu sĩ vậy lặng yên chuyển bước, mơ hồ hình thành vây kín chi thế. Ngay tại bầu không khí dương cung bạc kiếm thời khắc, một cái giản mua lại mang theo chân thật đáng tin thanh âm uy nghiêm từ trong tàng kinh các truyền đến, tàng kinh các trước, cấm chỉ ồn ào tư đấu. Còn dám sinh sự, tước đoạt các ngươi vào các tư cách. Thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại mấy người bên tai nổ vang, kia thể tu linh áp trong nháy mắt bị lực vô hình hóa giải thành vô hình. Liễu Như Phong biến sắc, hung hăng chừng Trần Phàm một chút, hạ giọng nói, miệng lưỡi bén nhọn. Chúng ta đi nhìn. Hy vọng ngươi trao đổi công pháp lúc, còn có thể như thế kiên cường. Dứt lời, mang theo hai người hợp lực rời đi, nhưng cũng không đi xa, mà là tại dọc theo quảng trường lạnh lùng nhìn chăm chú. Trần Phàm không tiếp tục để ý bọn hắn, chỉnh lý một chút áo bào, cất bước đi vào tàng kinh các. Trong các không gian xa so với bên ngoài nhìn lên tới rộng lớn, vận dụng cực kỳ cao minh không gian trận pháp. Từng dãy to lớn ngọc chất giá sách san sát, phía trên nổi lơ lửng vô số lóe ra các loại quang mang thẻ ngọc, quyển gia thu thậm chí cổ lão bia đá, tản ra tang thương mênh mông khí tức. Tu sĩ lui tới trong đó, tất cả thần sắc nghiêm túc, lặng yên không một tiếng động. Trần Phàm trực tiếp đi về phía lầu 3, đánh dấu chạm đất giai công pháp hỏa trúc khu vực. Nơi này màn sáng rõ ràng càng thêm lung thực, phía trên lưu chuyển phù văn bậy phức tạp hơn. Hắn lấy ra thân phân lệnh bài, đặt tại màn sáng chi thượng. Màn sáng phơi phới, hiện ra có thể hối đoái công pháp danh sách. Xích Dương Chân Hỏa Quyết địa giai hạ phẩm, cần lục thập vạn công văn, phân tam bộ, thủ bộ 20 vạn. Phần Thiên Diễm Biến Quyết địa giai trung phẩm, cần 90 vạn công văn, phân tam bộ, thủ bộ 30 vạn. Cửu Truyền Ly Hỏa Kinh địa giai thượng phẩm, cần 150 vạn công văn, phân tứ bộ, thủ bộ 40 vạn. Thường môn công pháp nhìn xem đến, Trần Phàm tâm trạng càng thêm nặng nề. Rẻ nhất Xích Dương Chân Hỏa Quyết thủ bộ đều cần 20 vạn công văn, chuyện này với hắn mà nói vẫn như cũng là thiên văn sổ tự. Lúc trước hắn chém giết yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ tích lũy công văn, tăng thêm Nguyên Liên chân nhân cam kết giúp đỡ, chỉ sợ cũng mới vừa bắt đủ trao đổi này rẻ nhất công pháp bộ phận thứ nhất. Hắn nhìn đất này dưới thềm phẩm Xích Dương Chân Hỏa Quyết, nhưng cũng không nhìn chúng. Thật chẳng lẽ muốn lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn huyền giai công pháp? Trần Phàm không có cam lòng. Thanh Liên Cửu Kiếm phẩm giai cực cao, như nội tu công pháp theo không kịp, như là ngựa con kéo xe ngựa, làm nhiều công ít. Ngay tại hắn cân nhắc thời khắc, ánh mắt đảo qua danh sách góc, một môn công pháp giới thiệu khiến cho chú ý của hắn. Cửu Diễm Phần Thiên Lục, tàn, phẩm giai không rõ, hư hư thực thực địa giai thượng phẩm trở lên, cận tồn trúc cơ thiên, có thể tu luyện đến trúc cơ viên mãn, trao đổi cần công văn, 15 vạn. Phẩm giai không rõ, cận tồn trúc cơ thiên. Trần Phàm trong lòng hơi động. Hắn tập trung thần thức, mò về môn công pháp này nói rõ chi tiết. Cửu Diễm Phần Thiên Lục theo thi là thượng cổ tông môn vấn đạo tông hoạch tâm truyền thừa một trong, tông môn hủy diệt tại thượng cổ đại chiến, truyền thừa thất lạc. Nay tàn tiên được từ Đại Hoang Sơn mạch nơi nào đó di tích, kinh giám định, trúc cơ thiên hoàn chỉnh, có thể nhắm thẳng vào trúc cơ viên mãn, ngưng luyện cửu diễm chân nguyên diễn sinh ra 9 loại chân hỏa, uy lực bằng bạc, gồm cả thối thể hiệu quả. Trần Phàm bén nhạy phát hiện phía sau còn có một hàng chữ nhỏ. Bởi vì đến tiếp sau không đường, lại tu luyện cần thiết tài nguyên quá lớn, càng cần các loại linh vật, khoáng thạch hoặc cao giai hỏa hệ yêu thú tinh phách phụ trợ ngưng luyện chân nguyên, tôi luyện thể phách, cho nên mặc dù uy lực chắc tuyệt, thật tuyệt. Đến tiếp sau không đường, tài nguyên quá lớn. Mấy cái này từ khóa, nhưng Trần Phàm đồng tử hơi co lại. Vấn đạo tông hoạch tâm truyền thừa mấy chữ này mắt càng làm cho hắn toàn thân chấn động. Dựa theo Trần Phàm suy đoán, vấn đạo tông hoạch tâm truyền thừa phẩm giai chí ít cũng là thiên giai. Thiên Linh Phường thị thời điểm, vấn đạo tông truyền thừa chi địa một chuyện còn rõ mồn một trước mắt. Thanh Liên Cửu Kiếm chính là xuất từ vấn đạo tông. Trần Phàm rất là rung động. Ta nếu là còn có thể tiến một lần vấn đạo tông truyền thừa chi địa, có phải hay không có cơ hội bù đắp môn công pháp này? Đây quả thực là vì hắn lượng thân định chế hố. Và luyện nhìn thấy đầu địa giai hạ phẩm Xích Dương Chân Hỏa Quyết không bằng liệu một phen môn này thiên giai cửu diễm phần thiên lục. Môn công pháp này rất là toàn diện, chẳng những có thể tự động diễn sinh chân hỏa, còn có luyện thể pháp môn. Hắn bây giờ thiếu nhất chính là cái gì? Thời gian. Hắn cần tại Thánh Liên Tông uy hiếp hạ mau chóng tăng thực lực lên. Một môn có thể khiến cho hắn trúc cơ kỳ nội chiến lực tối đại hóa công pháp, đúng là hắn cần thiết. Về phần đến tiếp sau công pháp xe đến trước núi tất có đường, nếu ngay cả trúc cơ đều không thể biến mãn, nói gì kim đan, nguyên anh. Hú hồ, hắn có Thanh Liên Cửu Kiếm là công phạt thủ đoạn, nội tu công pháp càng thiên về tại pháp lực tích lũy cùng căn cơ mài. Cửu Diễm Phần Thiên Lục bàng bạc cùng thối thể chính hợp ý hắn, còn có chân hỏa gia trì, đi kèm với luyện đan, càng là hơn tuyệt phối. Về phần tài nguyên, Trần Phàm ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía ngoài sân rộng phương hướng, cùng với càng xa xôi Đại Hoang Sơn mạch. Chương 104, ngăn cản chương 104, ngăn cản tu chân một đường, thượng tiên, đập đất, đoạt không khí. Người tu vi cao thầm, ai không phải đạp trên núi thây biển máu đi lên? Đều chọn nó. Trần Phàm quyết định. Nguy hiểm cao, cao hồi báo. Này 15 vạn công văn, đổi lấy trúc cơ kỳ cực hạn căn cơ, đáng giá. Hắn không do dự nữa, cầm lấy thân phân lệnh bài, chuẩn bị liên hệ thủ các trưởng lão trao đổi. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ bén nhọn âm thanh ở một bên vang lên, chậm đã. Trần Phàm quay đầu, chỉ thấy Liễu Như Phong chẳng biết lúc nào vậy tiến nhập phiến khu vực này, bên cạnh hắn còn đi theo một vị thân mang tàng kinh các chấp sự trang phục trung niên tu sĩ. Kia chấp sự sắc mặt tiêu căng, tu vi tại trúc cơ hậu kỳ. Vương chấp sự, Liễu Như Phong đối với cái kia trung niên chấp sự chắp tay, mang trên mặt nụ cười rối trá, vị này Trần sư đệ chắc là nhìn chúng môn Tiêu Cửu Diễm Phần Thiên Lục tán tiên a. Dựa theo tiên thành quy củ, trao đổi địa giai trở lên công pháp, cần xác minh đệ tử cống hiến cùng tiềm lực, để tránh người tài giỏi không được trọng dụng, lãng phí tiên thành tài nguyên. Trần sư đệ nhập môn không đủ 2 tháng, công văn giải giác, càng là hơn cự tuyệt nhiều vị chân nhân mời chào, tâm tính khó dò. Theo ta thấy, hắn trao đổi tư cách, còn cần thận trọng xét duyệt mới là. Muốn chết. Trần Phàm ánh mắt lạnh lẽo, chằm chằm vào Liễu Như Phong, trong lòng sát ý nổi lên một phía. Cái này tên hề nhảy nhót một mực trước mắt này đi, bây giờ càng là hơn muốn ngăn hắn con đường. Kia Vương chấp sự nghe vậy, ánh mắt rơi vào Trần Phàm trên người, mang theo xem kỹ cùng một tia không dễ dàng phát giác lấy lòng, hắn hắng giọng một tiếng, nghiêm mặt nói, Liễu sư đệ lời nói không phải không có lý. Trần sư đệ, ngươi nhập môn còn thấp, công văn tích lũy không đủ, lại nghe nói ngươi hôm qua đối với đồng môn sư huynh nói năng lỗ mãng. Tiên thành tài nguyên, làm ưu tiên cung cấp chung với tiên hành, đoàn kết đồng môn chi đệ tử. Ngươi này cửu diễm phần tiên lục trao đổi thân thỉnh, tạm thời áp về sau, đối đãi ta báo cáo chấp sự đường xem xét sau lại nghị. Trần Trụi làm có dễ. Trần Phàm lửa giận trong lòng bốc lên, hắn không ngờ rằng Liễu Như Phong đám người càng như thế bị uội, công nhiên sử dụng uy tắc đến tạp hắn, này xem xét không biết muốn kéo tới ngày tháng năm nào. Cả người con đường không kém gì sát nhân phụ mẫu hai người này Trần Phàm đã ghi lại, đợi hắn có cơ hội, tất nhiên giết chi. Vương chấp sự, Trần Phàm cưỡng chế nộ khí, trầm giọng nói, tiên thành quy củ, đệ tử trao đổi công pháp, chỉ luận điểm công lao có phải đầy đủ, khi nào nhiều công hiến, tiềm lực, tâm tính xét duyệt. Ta điểm công lao đầy đủ, phù hợp trao đổi điều kiện, vì sao không thể trao đổi? Liễu Như Phong lời nói của một bên, há có thể là căn cứ? Ngươi đây là làm việc thiên tư, làm cản. Vương chấp sự bị ở trước mặt chống đối, sầm mặt lại, bản chấp sự làm việc, há lại cho ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tiền kỳ đệ tử chất vấn. Ta nói cần xem xét, liền cần xem xét. Còn dám nhiều lời, tước đoạt ngươi lần này lựa chọn công pháp tư cách. Liễu Như Phong ở một bên đắc ý nhìn, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Trung quanh một ít chọn lựa công pháp đệ tử cũng bị động tĩnh bên này thu hút, sôi nổi quăng tới ánh mắt, có tò mò, có đồng tình, vậy có cười trên nỗi đau của người khác. Trần Phàm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tâm trầm. Thanh Vân Tiên Thành thế lực rắc rối khó gỡ, này Vương chấp sự không còn nghi ngờ gì nữa cũng có hậu trường, cũng không e ngại Nguyên Liên chân nhân. Thật chẳng lẽ phải vận dụng sư nương thần thức ấn ký, hoặc là bỏ cuộc môn công pháp này? Không, tuyệt đối không được. Trần Phàm ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn thẳng Vương chấp sự, thể nội thanh liên kiếm nguyên mơ hồ lưu chuyển, một cỗ kiếm ý bén nhọn không bị khống chế tràn ngập ra, dù chưa châm đối với bất kỳ người nào, lại làm cho nhiệt độ xung quanh giống như đều giảm xuống mấy phần. Vương chấp sự, hắn từng chữ nói ra, âm thanh lạnh băng, ngươi như khăng khăng cản trở, trái với tiên thành quy đầu. Ta Trần Phàm mặc dù thấp cổ bé họng, vậy tất thượng cáo chấp pháp điện, mời điện chủ chủ trì công đạo. Ta ngược lại muốn xem, này tàng kinh các có phải hay không là người Vương chấp sự một người định đoạt, phi vân sư thúc mặt mũi, có phải hay không to đến qua tiên thành quy củ. Hắn trực tiếp xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, đem đầu mâu nhắm thẳng vào Vương chấp sự làm việc thiên tư cùng Liễu Như Phong phía sau phi vân chân nhân. Vương chấp sự sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không ngờ rằng Trần Phàm như thế cương liệt, dám trực tiếp uy hiếp thượng cáo chấp pháp điện. Chấp pháp điện đám người kia cũng không tốt lựa gạt, thực tế liên quan đến kim đan chân nhân ở giữa khập khiễng, một cái xử lý không tốt, hắn chấp sự này vị trí chỉ sợ cũng khó khăn bảo đảm. Liễu Như Phong vậy ngây ngẩn cả người, không ngờ rằng Trần Phàm dám như thế bạch mặt. Ngay tại bầu không khí rằng có không xong thời khắc, một cái ôn hòa lại mang theo chân thật đáng tin lực lượng tiếng vang lên, chuyện gì ồn ào? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang một mạc áo bào xám, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận như ngọc lão giả, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn khí tức nội liễm, như là phàm nhân, nhưng ở nơi trốn có người, bao gồm kia Vương chấp sự, đều cảm nhận được một cô áp lực vô hình, sôi nổi không mình hành lễ. Gặp qua các chủ, người tới chính là Tàng Kinh Các chủ, một vị thâm cư không ra ngoài kim đan hậu kỳ đại tu, Minh Kính Tiên Sinh. Minh Kính Tiên Sinh ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Trần Phàm cùng Vương chấp sự trên người. Vương chấp sự, vì sao cùng đệ tử tranh chấp? Vương chấp sự xuất mồ hôi chán, liền tranh thủ sự việc đơn giản hóa trần thuật một lần. Trọng điểm cường điệu Trần Phàm công văn không đủ, nhập môn còn thấp, chống đối chấp sự. Minh Kính Tiên Sinh nghe xong, từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Trần Phàm, ngươi chính là Nguyên Liên tiểu cô nương kia đệ tử mới thu, muốn trao đổi cựu diễm phần thiên lục. Gặp qua các chủ, vạn bối đúng là Nguyên Liên chân nhân đệ tử mới thu, đệ tử điểm công lao đã chuẩn bị đầy đủ, nhìn chúng cựu diễm phần thiên lục. Trần Phàm chắp tay làm tiếp, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, đem lệnh bài đưa lên. Minh Kính Tiên Sinh tiếp nhận lệnh bài, thần thức quét qua, khẽ gật đầu, công văn xác thực đầy đủ. Ngay lập tức, hắn lại nhìn về phía cái kia trở cựu diễm phần thiên lục màn sáng, do dự một lát, thản nhiên nói, tiên thành lập uy, đệ tử bằng công văn trao đổi tài nguyên, thiên kinh điểm nghĩa, tất nhiên công văn đầy đủ, liền có thể trao đổi. Vương chấp sự, người vượt quân. Thanh âm không lớn, rơi vào Vương chấp sự trong đầu lại giống nhất đạo kinh lôi. Vương chấp sự toàn thân run lên, sắc mặt trắng bệch, suýt nữa quỳ xuống đất, luôn miệng xưng là. Minh Kính Tiên Sinh lại nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt sâu thẳm, cựu diễm phần thiên lục uy lực mặc dù hồng, con đường phía trước đã đứt, tài nguyên khó tìm, ngươi nhất định phải tuyển. Đệ tử xác định. Trần Phàm chém đinh chặt sắt. Được. Minh Kính Tiên Sinh không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, nhất đạo linh quang đánh vào màn sáng. Màn sáng trên cựu diễm phần thiên lục đánh dấu sáng lên, lập tức một viên tản ra nóng dực khí tức xích thẻ ngọc màu đỏ từ đó bay ra, rơi vào Trần Phàm trong tay. Trao đổi đã thành, tự giải quyết cho tốt. Minh Kính Tiên Sinh nói xong, thân ảnh dần dần làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Trần Phàm cầm thật chặt viên kia còn mang dư ôn thẻ ngọc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kim đan hậu kỳ đại tu, là hắn gặp qua tu vi cao nhất tu sĩ, vẹn vẹn là đứng, cũng làm người ta sinh lòng e ngại. Sau đó, hắn đối với Minh Kính Tiên Sinh biến mất phương hướng không người một cái thật sâu. Sau đó, hắn ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sắc mặt xanh xám Liễu Như Phong cùng thấp thỏm lo âu Vương chấp sự, không tiếp tục nói bất luận cái gì thoại. Quay người, xài bước đi ra tàng kinh các. Chương 105, luyện đan thiên phú, thần thánh đốn ngộ. Chương 105, luyện đan thiên phú, thần thánh đốn ngộ. Tay cầm ghi lại cựu diễm phần thiên lục trúc cơ thiên xích hồng thẻ ngọc, Trần Phàm cũng không ngay lập tức trở về chân núi chỗ ở mà là trực tiếp đi luyện đan điện bên cạnh bách thảo đường. Nơi đây là tiên thành đệ tử mua dược liệu, tiếp nhận luyện đan nhiệm vụ địa phương. Trao đổi công pháp tốn mất 15 vạn điểm công lao, trên người còn lại 10 vạn điểm công lao. Cựu diễm phần thiên lục tiêu hao tài nguyên to lớn. Thiếu sư nương 20 vạn điểm công lao, trên người mấy vạn linh thạch căn bản không đủ dùng. Hắn bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, nhất định phải nhanh mở tài nguyên. Mà luyện đan là trước mắt hắn quen thuộc nhất cũng mau lẹ nhất đường tắt, cần lại lần nữa nhặt lên luyện đan kỹ nghệ. Nguyên lai tưởng rằng tấn cấp trúc cơ kỳ về sau, bằng vào trên người mấy vạn linh thạch có thể khiến cho hắn tu luyện thật lâu. Hiện tại xem ra, lại là còn thiếu rất nhiều. Tại Thiên Linh Vương thị thời điểm hắn liền có thể thuần thục luyện chế nhất giai thượng phẩm đan dược, bây giờ hắn cũng có thể nếm thử nhị giai đan dược. Mua sắm hết luyện đan linh tài về sau, Trần Phàm về đến chuyên thuộc về nội thành đệ tử tiểu viện, lấy ra một tờ tỏa ra xưa cũ khí tức tấm da dê, đây là từ đường ra đạt được luyện đan sư bản chép tay. phía trên ghi chép nhị giai đan dược tâm đắc. Hắn ở đây đường ra lấy được 3 toa đan thuốc, theo thứ tự là Ngưng Nguyên đan, Cấu Nguyên đan, Giải Độc đan. Hai chân xếp bằng ở trong tĩnh thất, Trần Phàm bắt đầu lĩnh ngộ bản chép tay bên trên tâm đắc. Thời gian thoáng qua liền mất, nửa năm sau. Trong tĩnh thất, Trần Phàm xuất ra một tôn lò luyện đan, lấy pháp lực hóa thành lò lửa, mãnh liệt lò lửa liệt diễm huy hoàng. Trần Phàm cực nhanh đem Ngưng Nguyên đan linh thảo ném vào lò luyện đan. Không bao lâu, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Trần Phàm pháp lực thu hồi, nguyên bản chấn động lò đan yên tĩnh trở lại. Một hạt mượt mà đan dược lặng lặng nằm ở trong lò đan. Trần Phàm trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Nhị giai đan dược cùng nhất giai đan dược khoảng cách cực lớn, cho dù có luyện đan sư bản chép tay, hắn chỉ là dùng thời gian nửa năm mới khó khăn lắm thành đan. Lúc này, nhất đạo quen thuộc bảng xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. Tính danh: Trần Phàm, tu vi: Trúc Cơ tiền kỳ Thiên Phú chính, dốc lòng tu luyện, đã mất hiệu quả, đánh vỡ gông cùm xiển xích luyện đan thiên phú, trong thất bại mạnh lên, đã mất hiệu quả, có thể lựa chọn luyện đan thiên phú, nhất tâm đa dụng, ngươi thần niệm có thể đồng thời khống chế nhiều phần dược liệu tiến hành dự xử lý, luyện đan lúc, ngươi nhưng cùng bất xử lý dược liệu phân số tương đương với ngươi luyện đan sư giai vị, nhị giai là được đồng bộ xử lý 2 phần, thần. Thánh đốn ngộ, mỗi loại đan dược lần đầu luyện chế thất bại lúc, ngươi đem ngay lập tức bước vào đốn ngộ trạng thái, thấy rõ lần này thất bại hạch tâm mấu chốt, đồng thời vĩnh cửu để thằng cái kia đan dược 10 tỷ lệ thành đan. Đến tiếp sau thất bại, tỷ lệ thành đan để thăng hiệu quả giảm phân nửa một mạng nhanh thông, luyện đan tu vi mỗi đột phá một lần, đạt được một lần 100% đan dược thành công cơ hội, không hạn phẩm giai, nhìn xuất hiện lần nữa bảng, Trần Phàm thần sắc như thường, hắn đã thành thói quen. Nhìn ba cái thiên phú, Trần Phàm không có do dự, trực tiếp lựa chọn thần thánh đốn ngộ. Nhất tâm đa dụng năng lực để thăng hắn luyện đan hiệu suất, nhưng tỷ lệ thành đan phẩm chất lại là không thể bảo đảm, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Một mạng nhanh thông có một lần tất cả đan dược 100% tỷ lệ thành đan, lại đột phá tam giai, tứ giai luyện đan sư, cũng có một cơ hội, nhưng là nhất không được dùng. Kết kim đan, kết anh đan tất nhiên mê người, nhưng không có luyện chế linh dược là vấn đề lớn nhất. Hắn cần nhờ đan dược đi tích lũy linh thạch, đổi lấy tài nguyên đến tăng cao tu vi, thần thánh đốn ngộ là thích hợp nhất. Phía dưới không có tăng lên, ba cái thiên phú đều là vĩnh cửu. Tính danh: Trần Phàm, tu vi: Trúc Cơ tiền kỳ Thiên Phú chính, dốc lòng tu luyện, đã mất hiệu quả, đánh vỡ gông cùm xiển xích luyện đan thiên phú, trong thất bại mạnh lên, đã mất hiệu quả, thần thánh đốn ngộ. Cảm thụ lấy thiên phú thần kỳ, Trần Phàm nhìn còn lại Cấu Nguyên đan, Giải Độc đan linh hảo, lập tức thừa hỏa rèn sát, tiếp tục luyện lên. Một tháng sau, Trần Phàm rời khỏi tiểu viện, Trần Phàm trực tiếp tiến về nội thành luyện đan phường. Luyện đan phường chiếm diện tích rộng lớn, cung điện rộng rãi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc. Hắn cho thấy ý đồ đến về sau, bị dẫn đến một vị phụ trách khảo hạch trúc cơ hậu kỳ chấp sự trước mặt. Chấp sự họ Tôn, khuôn mặt nghiêm túc, tra xét Trần Phàm thân phận lệnh bài về sau, giải quyết việc chung mà nói, Trần sư đệ muốn khảo hạch cỡ nào cấp đan sư? Văn bối muốn khảo hạch nhị giai hạ phẩm đan sư. Trần Phàm đã tính trước nói, có thần thánh ngộ hiểu gia trì, trải qua một tháng luyện tập, hắn có lòng tin thông qua nhị giai hạ phẩm luyện đan sư khảo hạch. Tôn chấp sự gật đầu, lấy ra một viên thẻ ngọc, nhị giai hạ phẩm đan sư, cần luyện chế thành công 3 loại nhị giai hạ phẩm đan dược, tỷ lệ thành đan cần đạt 3 thành trở lên, ngươi có 3 lần cơ hội, có thể lựa chọn địa hỏa thất hoặc tự mang lò đan. Trần Phàm lựa chọn địa hỏa thất. Lựa chọn 3 loại đan dược tự nhiên là Ngưng Nguyên đan, Cấu Nguyên đan, Giải Độc đan. Trong địa hỏa thất, đơn giản thích ứng địa hỏa thất lò đan về sau, Trần Phàm hít sâu một hơi. Cảm giác quen thuộc xông lên đầu, hắn thủ pháp thành thạo mà thêm nhiệt lò đan, xử lý dược liệu, dẫn động địa hỏa. Một canh giờ sau, Trần Phàm đi ra địa hỏa thất, đem 3 cái bình ngọc đưa cho Tôn chấp sự. Tôn chấp sự dần dần kiểm tra, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. 3 lô đan dược, Ngưng Nguyên đan thành đan 5 viên, Cấu Nguyên đan thành đan 4 quả, Giải Độc đan thành đan 3 viên. Tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đã đến khảo hạch yêu cầu. Trần sư đệ đan đạo cơ sở vững chắc, thủ pháp lao luyện, xem ra là gia học bên thâm. Tôn chấp sự thái độ hòa hoãn rất nhiều, lấy ra một viên khắc lấy dược đỉnh đồ án ngân sắc lệnh bài đưa cho Trần Phàm. Đây là ngươi nhị giai hạ phẩm đan sư lệnh bài, bằng này bài có đó không luyện đan phường xác nhận nhiệm vụ, trao đổi nội bộ tài nguyên, mỗi tháng cũng có thể nhận lấy 500 điểm công lao cùng tương ứng phần lệ dược liệu. Đa tạ Tôn chấp sự. Trần Phàm tiếp nhận lệnh bài, vui sướng trong lòng. Có này thân phận, kiếm lấy điểm công lao tốc độ đem tăng lên rất nhiều. Sau đó mấy ngày, bằng vào nhị giai hạ phẩm đan sư lệnh bài, hắn thuận lợi tại luyện đan điện thuê một gian địa hỏa thất, đồng thời xác nhận mấy phần luyện chế Ngưng Nguyên đan cùng Cấu Nguyên đan nhiệm vụ. Hai loại đan dược nhu cầu số lượng nhiều, xác suất thành công so sánh tương đối cao, mặc dù mỗi lô kiếm lấy công hơn không coi là nhiều, nhưng thắng ở ổn định. Địa hỏa thất bên trong, sóng nhiệt cuồn cuộn. Trần Phàm xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, cũng không ngay lập tức khai lò luyện đan, mà là trước đem thần thức chìm vào viên kia xích hồng trong ngọc giản. Trong chốc lát, rồi giao thông tin tràn vào thức hải. Không giống với thanh liên cửu kiếm mở mịt bé nhọn, cửu diễm phần thiên lục truyền thừa có vẻ cổ lão mà bá đạo. Khúc dạo đầu liền trình bày 9 diễm lý lẽ niệm, cũng không phải là chỉ 9 loại cố định hỏa diễm, mà là đại biểu cho hỏa diễm 9 loại hình thái cùng ý cảnh: sơ sinh chi hơi diễm, thường hực chi liệt viêm, kéo dài chi tân hỏa, bạo liệt chi lôi hỏa, thực cốt chi âm hỏa, tịnh hóa chi thánh hỏa, niết bàn chi hồn hỏa, phần thiên chi nộ diễm, cùng với cuối cùng quy về hỗn độn nguyên hỏa. Trúc cơ thiên hạch tâm chính là lấy tự thân linh căn làm dẫn, thu nạp thiên địa hỏa linh chi khí, ở đan điển trong ngưng luyện ra luồng thứ nhất cựu diễm chân nguyên. Đồng thời nhờ vào đó sơ bộ rèn luyện thân thể, xương là dung hỏa chi thể. Theo tu vi làm sâu sắc, chân nguyên không ngừng lớn mạnh, thuần hóa, có thể theo thứ tự diễn sinh ra đối ứng khác nhau hình thái chân hỏa, đồng thời kéo dài cường hóa thể phách. Quả nhiên huyền ảo. Trần Phàm rung động trong lòng. Công pháp này lập ý cực cao, nhắm thẳng vào hỏa diễm bản nguyên, xa không phải tầm thường địa giai công pháp có thể so sánh. Chương 106, Lưu Hỏa Bí Cảnh chương 106, Lưu Hỏa Bí Cảnh hắn quá trình tu luyện, càng giống là trong người thanh nén, thuần hóa một loại có trưởng thành tính bản nguyên chi hỏa. Hắn tập trung ý chí, dựa theo pháp quyết bắt đầu dẫn đạo địa hỏa thất trong nồng đậm hỏa linh chi khí. Từng kia từng sợi nóng rực năng lượng bị hắn hút vào thể nội, dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến vận chuyển. Mới đầu có chút gian nan, hỏa linh chi khí cuồng bạo khó thuần, thiêu đốt lấy kinh mạch, đem lại trận trận đau đớn. Nhưng Trần Phàm tâm trí kiên định, cắn răng kiềm chế, lấy thần thức cường đại tinh tế khống chế. Đồng thời, hắn trong đan điền thanh liên kiếm nguyên dường như bị kích thích, có hơi lưu chuyển, tỏa ra một cỗ công chính bình hòa ý cảnh, lại trong mơ hồ cùng một bộ phận hỏa khí dữ dằn, có thể dẫn đạo quá trình thông thuận không ít. Thanh liên kiếm nguyên lại còn có diệu dụng này. Trần Phàm mừng thầm trong lòng. Đây có lẽ là hắn thân kiêm hai loại cao giai truyền thừa mang tới niềm vui ngoài ý muốn. Mấy canh giờ về sau, hắn đan điền khí hải trong, trừ ra kia lơ lửng phượng linh cùng lưu chuyển thanh liên kiếm nguyên ngoại, nhiều hơn một tia cực kỳ yếu ớt, lại dị thường ngưng luyện, mang theo nhàn nhạt màu vàng nóng luồng khí xoáy, đây cũng là sơ sinh cửu diễm chân nguyên. Này lọn chân nguyên tuy nhỏ, lại tản ra kinh người nhiệt lực cùng một cỗ nội liễm bá đạo tâm ý, này lọn cửu diễm chân nguyên đại biểu cho cửu diễm phần thiên lục nhập môn. Nó xoay chậm chậm, tự chủ hút vào chung quanh hỏa linh chi khí, đồng thời tản mát ra một tia ấm áp khí lưu, thẩm thấu toàn thân, thay đổi một cách vô tri vô giác mà cường hóa lấy hắn gân xương da rẻ. Dung hỏa chi thể tu luyện đã bắt đầu. Dung hỏa chi thể chính là cửu diễm phần thiên lục diễn sinh luyện thể thần thông, cần đại lượng hỏa thuộc tính linh vật, khoáng thạch, linh thảo đến rèn luyện thể phách. Trần Phàm mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên một tia xích kim và mang, lập tức biến mất. Hắn cảm thụ lấy trong cơ thể kia lọn tân sinh lực lượng, cùng với nhục thân chuyển đến nhỏ bé cường hóa cảm giác, trong lòng phân chấn. Mặc dù khoảng cách diễn sinh ra loại thứ nhất chân hỏa còn xa xa khó đợi, nhưng cuối cùng thành công nhập môn. Hắn làm sơ điều tức, liền chính thức bắt đầu luyện đan. Có lẽ là sơ ngưng cửu diễm chân nguyên nhân, hắn đối với hỏa diễm cảm giác cùng lực khống chế dường như tăng lên một tia. Xử lý dược liệu lúc càng thêm thuận buồm xuôi gió, khống chế địa hỏa cũng càng tinh tế hơn. Nguyên bản đều vững chắc luyện đan thuật, giờ phút này càng rõ rệt thành thạo điêu luyện. Một lò lô đan dược thuận lợi ra lò, tỷ lệ thành đan cùng đan dược phẩm chất, lại so khảo hạch lúc còn có điều để thăng. Phụ trách nhiệm thu nhiệm vụ luyện đan điện chấp sự nhìn thấy Trần Phàm giao lên đan dược, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, thái độ đối với hắn rõ ràng vui tính rất nhiều. Liên tiếp mấy ngày, Trần Phàm dường như ngâm mình ở luyện đan thất cùng động phủ trong lúc đó. Ban ngày luyện đan kiếm lấy công văn, buổi tối thì tu luyện cửu diễm phần thiên lục cùng phòng đoàn kiếm đạo. Tân sinh cửu diễm chân nguyên tại vững bước lớn mạnh tăng nhiều, mặc dù chậm chạp, nhưng căn cơ vững chắc. Thanh liên kiếm nguyên cùng cửu diễm chân nguyên tại hắn trong đan điền phân biệt rõ ràng, nhưng lại mơ hồ hình thành một loại vi diệu cân bằng, thậm chí qua lại rèn luyện. Một ngày này, Trần Phàm vừa giao xong một nhóm đan dược nhiệm vụ, thu hoạch mấy ngàn điểm công lao, đang chuẩn bị rời khỏi luyện đan điện, lại tại ngoài điện lần nữa bị người ngăn lại. Lần này không phải Liễu Như Phong, mà là trước đó đi theo Liễu Như Phong tên kia dáng người nhỏ gầy, tướng mạo tuấn lãng tu sĩ. Hắn một thân một mình, mang trên mặt nhìn như ấm áp đủ cười. Trần sư đệ, xin dừng bước. Trần Phàm bước chân không dừng lại, đạm mặt nói, chuyện gì? Kia nhỏ gầy tu sĩ chạy ngay đi mấy bước, cùng Trần Phàm sóng vai, truyền âm nói, Trần sư đệ cần gì phải vậy từ chối người ngàn dặm. Tại tuần sau minh, hôm nay tới trước, cũng không phải là vì Liêu sư minh sự tình, mà là có một cọc cơ duyên, muốn cùng sư đệ chia sẻ. Ồ, Trần Phàm từ chối cho ý kiến. Chu Minh tiếp tục truyền âm thanh mang theo hấp dẫn, sư đệ nhưng có biết Lưu Hỏa Bí Cảnh? Trần Phàm trong lòng hơi động. Lưu Hỏa Bí Cảnh là Thanh Vân Tiên Thành khống chế một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh, nghe nói trong đó hỏa linh chi khí dị thường nồng đậm, thừa thai các loại hỏa thuộc tính linh thảo quan thạch, thậm chí ngẫu nhiên có cấp thấp hỏa hệ yêu thú tinh phách cần hiện. Này bí cảnh cách mỗi mấy năm mở ra một lần, cho phép trúc cơ kỳ đệ tử bước vào thăm dò, là thu hoạch hỏa hệ tài nguyên bảo địa. Nhưng bí cảnh nội bộ môi trường phức tạp, lại cho phép tranh đấu, nguy hiểm hệ số không thấp. Thời có nghe thấy, Trần Phàm nói, theo tin tức đáng tin, Lưu Hỏa Bí Cảnh vào khoảng nửa năm sau trước giờ mở ra. Chu Minh hạ giọng, lần này mở ra tựa hồ có chút dị thường. Khu vực hạch tâm địa hỏa dung đầm có thể dựng dục ra địa mạch hỏa tinh. Vật này đối với tu luyện hỏa hệ công pháp giá trị, chắc hẳn sư đệ rất rõ ràng. Với lại, dung đầm phụ cận rất có thể phối hợp có luyện chế trúc cơ kỳ cao giai đan dược tử hỏa đan chủ dược tử hỏa hoa. Địa mạch hỏa tinh, tử hỏa hoa. Trần Phàm ánh mắt ngưng lại. Địa mạch hỏa tinh là ngưng tụ địa mạch hỏa khí tinh hoa, đối với ngưng luyện cửu diễm chân nguyên có cực lớn giúp ích, thậm chí có thể gia tốc loại thứ nhất chân hỏa diễn sinh. Mà tử hỏa hoa đúng là hắn tiếp xuống dự định luyện chế, dùng để phụ trợ trúc cơ kỳ tu luyện linh dược chân quý. Bực này cơ duyên, Chu sư Minh vì sao nói cho ta biết? Trần Phàm bất động thanh sắc hỏi. Chu Minh cười cười, nụ cười đã có chút ít ý vị thông trưởng, thứ không dám giấu giếm, nơi đó hỏa dung đầm phụ cận có cường đại hỏa sát thú thủ hộ, một người khó mà ứng đối. Ta cùng với vài vị quen biết đồng môn muốn tổ đội tiến về, nhưng còn thiếu một vị thực lực mạnh mẽ đồng đội. Trần sư đệ kiếm thuật siêu quần, nếu có thể gia nhập, nhất định có thể tăng thêm mấy phần tự tin. Đoạt được vật, nhấn ra lực lớn tiểu phân phối, làm sao? Trần Phàm trong lòng cười lạnh. Tuần này nói rõ được thiên hoa loạn truy, nhưng người nào hiểu rõ có phải hay không Liễu Như Phong bố trí cái bẫy, muốn đem hắn dẫn vào bí cảnh, lại mượn cơ hội diệt trừ. Trốn trúc tên gà, sao có lòng tốt? Chu sư huynh hảo ý xin lĩnh tấm lòng, Trần Phàm từ chối nhã nhặn, chỉ là ta gần đây cần củng cố tu vi, luyện chế đang dược, chỉ sợ không dành quan tâm chuyện khác. Chu Minh dường như ngờ tới hắn sẽ từ chối, cũng không tức giận, chỉ là ý vị thâm trường nói, cơ duyên khó được, bỏ lỡ lần này, không biết muốn chờ bao lâu. Sư đệ không ngại lại suy nghĩ một chút, như thay đổi chủ ý, có thể đến tính phong tiểu trúc tìm ta. Nói xong, Chu Minh liền chắp tay một cái rời đi. Nhìn Chu Minh bóng lưng rời đi, Trần Phàm lông mày cau lại. Hắn dường như có thể khẳng định đó là một cạm bẫy. nhưng địa mạch hỏa tinh cùng tự hỏa hoa hấp dẫn thực sự quá lớn, nhất là địa mạch hỏa tinh, đối với hắn tu luyện cựu diễm phần thiên lục cực kỳ trọng yếu. Lưu hỏa bí cảnh, cho phép tranh đấu. Trần Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, nếu là bọn họ độc thủ, thì nên trách không được ta. Hắn bây giờ thực lực đại tiến, chính cần thực chiến ma luyện. Như Liễu Như Phong đám người thực có can đảm tại bí cảnh bên trong ra tay với hắn, hắn không ngại để bọn hắn nếm thử thanh liên cựu kiếm cùng sơ thành cựu diễm chân nguyên lợi hại. Về đến đạo phủ, Trần Phàm một bên tiếp tục luyện đan, tu luyện, vừa bắt đầu âm thầm thu thập về lưu hỏa bí cảnh cùng với Liễu Như Phong, Chu Minh đám người tin tức cặn kẽ. Hắn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, như quyết định bước vào, liền muốn bảo đảm chính mình có thể còn sống ra đây, đồng thời cầm tới mong muốn thứ gì đó. Cùng lúc đó, tại Phi Vân chân nhân trong đạo phủ, Liễu Như Phong vẻ mặt không cam lòng đối với Phi Vân chân nhân nói, sư tôn, kia Trần Phàm khó chơi, tàng kinh các sự tình lại bị Minh Tính Lao Nhi làm rối, lẽ nào liền mặc cho hắn trưởng thành tiếp? Phi Vân chân nhân ngồi tại màn tơ sau đó, thân ảnh mông lung, âm thanh mang theo một tia lười biếng cùng âm lãnh, gấp cái gì? Chẳng qua là cái trúc cơ tiền kỳ tiểu bối. Lưu hỏa bí cảnh không phải muốn mở sao? Chu Minh đã đi dò xét qua hắn. Liễu Như Phong nhãn tỉnh sáng lên, sư tôn có ý tứ là bí cảnh trong, chết sống có số. Giọng Phi Vân chân nhân lộ ra hàn ý, làm được sạch sẽ một chút, đừng lưu lại tay cầm. Nguyên liên tiện nhân kia, gần đây là ngày càng không đem bản chân nhân để ở trong mắt. Đệ tử minh bạch. Liễu Như Phong trên mặt lộ ra nhe răng cười, sẽ làm cho kia Trần Phàm có đi không về. Trong động phủ, Trần Phàm kết thúc một ngày tu luyện, cảm thụ lấy trong cơ thể lại lớn mạnh mấy phần cựu diễm chân nguyên, ánh mắt kiên định nhìn về phía Thanh Vân Phong phương hướng. Gió thổi báo dông báo sắp đến. Này lưu hỏa bí cảnh, xem ra là không đi không được. Không chỉ có là vì tài nguyên, càng là hơn vì hoàn toàn kết một ít chướng mắt phiền phức. Chương 107, lưu hỏa bí cảnh mở ra chương 107, lưu hỏa bí cảnh mở ra đã hạ quyết tâm, Trần Phàm không do dự nữa. Hắn đầu tiên là hao tốn một ít linh thạch, tại bên trong tòa tiên thành mua về lưu hỏa bí cảnh ghi chép thư tịch, bao gồm đã biết địa hình phân bố, thông thường nguy hiểm, cùng với có thể xuất hiện linh tài yêu thú. Cuối cùng còn mua một tấm bản đồ, do mấy lần trước sư huynh sau khi tiến vào miêu tả đại khái đường đi. Hắn biết rõ lưu hỏa bí cảnh nguy cơ từ phía, nhất là còn muốn đối mặt Liễu Như Phong đám người ám hại, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lưu hỏa bí cảnh chủ yếu là tiên thành nhằm vào trúc cơ đệ tử lịch luyện, trong đó 10 phần nguy hiểm, trên cơ bản đều là yêu thú cấp 2. Mỗi lần vào trong đều sẽ tử vong không ít đệ tử, nhưng mang ra thứ gì đó cũng đều thuộc về cá nhân. Những ngày tiếp theo, hắn dường như ngưng luyện đan, đem tất cả tinh lực vùi đầu vào chuẩn bị chiến đấu trong. Khoảng cách lưu hỏa bí cảnh mở ra còn có thời gian nửa năm, hắn muốn đem tự thân căn cơ vững chắc, tiếp tục tham nộ cửu diễm phần thiên lục. Hắn đổi các loại dầu có hỏa linh khí khoáng thạch, cấp thấp hỏa thuộc tính linh thảo, cùng với một loại tên là xích viêm sa luyện thể phụ liệu. Những vật này giá cả tương đối rẻ tiền, nhưng số lượng nhu cầu to lớn, dung hỏa chi thể sơ kỳ chính là muốn tiểu này tài liệu cấp thấp tôi luyện tự thân. Tiểu viện trong tinh thất, Trần Phàm nằm ở một cái to lớn trong hồ. Ở trần, làn da hiện ra không bình thường xích hồng, quanh người trưng bày lấy trao đổi tới cấp thấp hỏa thuộc tính vật liệu. Hắn vận chuyển cửu diễm phần thiên lục pháp quyết, trong đan điền kia lọn màu vàng nóng cửu diễm chân nguyên như là một cái nhỏ bé vòng xoáy, xoay chậm chậm, hấp thu từ trong tài liệu tản mát ra cùng với giữa thiên địa hỏa linh chi khí. Đồng thời, hắn dẫn dắt đến một tia nóng rực năng lượng, như là thiết truy rèn sắt loại, lặp đi lặp lại chui luyện huyết nhục của mình, gân cốt. Quá trình thống khổ không chịu nổi, như là đặt mình vào lò luyện, mồ hôi vừa chảy ra lỗ chân lông liền bị trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng hắn năng lực cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình tại loại này rèn luyện ở dưới, chính từng chút một mà trở nên bền bỉ, đối với nhiệt độ cao cùng hỏa diễm tính dung nạp cũng tại chậm chạp để thăng. Thanh liên kiếm nguyên ở trong quá trình này, vẫn như cũ phát huy vi diệu trung hòa tác dụng, bảo vệ chủ yếu kinh mạch, tránh cho bị vô cùng bá đạo hỏa linh chi khí đốt bị thương, có thể quá trình tu luyện mặc dù thống khổ, nhưng thủy chung tại trong phạm vi khống chế. Trừ ra tu luyện cùng luyện đan, Trần Phàm cũng thông qua đủ loại con đường thu thập thông tin. Quan trọng nhất là hắn bắt đầu nếm thử đem tân sinh cựu diễm chân nguyên cùng thanh liên kiếm nguyên tiến hành sơ bộ dung hợp vận dụng. Đây cũng không phải là chuyện dễ, hai loại lực lượng thuộc tính khác lạ, một bá đạo hùng hực, một bén nhọn công chính. Hơi không cẩn thận, liền có thể năng lực dẫn tới lực lượng trong cơ thể xung đột. Trần Phàm cẩn thận tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi dung hợp nhàn nhạt cựu diễm chân nguyên thanh liên kiếm khí. Chỉ thấy nguyên bản xanh mờ mờ kiếm khí biên giới, cuốn lên một tia dường như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy xích kim lông nhọn. Hắn cong ngón búng ra, đạo kiếm khí này bắn ra, đánh vào tinh thất đặc chế trên vách tường. Xuy, một tiếng vang nhỏ, trên vách tường lưu lại dấu vết, so thuần túy thanh liên kiếm khí càng sâu biên giới chỗ càng có một loại bị thiêu đốt nóng chảy dấu hiệu, uy lực rõ ràng tăng lên một đoạn. Hữu hiệu. Trần Phàm trong mắt lóe lên vui mừng. Mặc dù chỉ là sơ bộ nếm thử, nhưng đã chứng minh con đường này có thể thực hiện. Nếu có thể thuần thục khống chế, hắn thanh liên kiếm khí đem bổ sung hỏa diễm thiêu đốt cùng phá hoại đặc tính, uy lực tăng gấp bội. Tại trong lúc này, hắn thông qua nhiều mặt nghe ngóng, đối lưu hỏa bí cảnh cùng Liễu Như Phong tiểu đội có càng thâm nhập hiểu rõ. Lưu hỏa bí cảnh nội bộ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi biển lửa, mà là chia làm bên ngoài diễm tức rừng cây, trung bộ dung nham hà vực cùng với hạch tâm địa hỏa dung đám khu vực. Càng đi chỗ sâu, hỏa linh chi khí càng nồng đậm, nhưng cũng càng nguy hiểm, không chỉ có môi trường nguy hiểm, còn có các loại hỏa hệ yêu thú cùng nguyên tố sinh linh, như Chu Minh nhắc tới hỏa sát thú. Chỗ sâu nhất thậm chí còn có nhị giai hậu kỳ viên mãn yêu thú tồn tại. Mà Liễu Như Phong tiểu đội, trừ ra bản thân hắn cùng Chu Minh ngoại, còn có một tên thể tu, tên là Thạch Cường, trúc cơ trung kỳ, nhục thân ngang ngược, lực lượng kinh người. Ngoài ra, nghe nói bọn hắn còn chiêu mộ một vị am hiểu ngự sử độc trùng trúc cơ tiền kỳ nữ tu, tên là Miêu Hương. Cái này tiểu đội phối trí, hiện nhiên là vì bí cảnh thăm dò cùng tranh đấu tỉ mỉ chuẩn bị. một cái trúc cơ trung kỳ thuật tu, một cái trúc cơ trung kỳ thể tu, một cái trúc cơ tiền kỳ trận pháp sư, một cái trúc cơ tiền kỳ ngự chủng sư. Trần Phàm yên lặng tính toán hai bên so sánh thực lực, bên ngoài bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bí cảnh trong biến số rất nhiều. Hắn cũng không tính liều mạng, mà là chuẩn bị sử dụng môi trường cùng chênh lệch thông tin. Thời gian nửa năm thoáng qua liền mất. Trong tinh thất Trần Phàm cởi trần, trên người cơ thể đường cong sáng ngời, da thịt phụ lên một tầng nhàn nhạt màng mỏng, tản ra thuộc về luyện thể tu sĩ khí tức. Thời gian nửa năm, dung hỏa chi thể tại vô số tài nguyên gia chỉ dưới, đạt đến luyện khí trung kỳ thể tu tầng thứ. Trần Phàm kết thúc tu luyện, đứng dậy, nhìn về phía một cái phương hướng. Trên lệch thời gian không nhiều, lưu hỏa bí cảnh mở ra thời cơ đã đến, ta cũng nên đi. Một ngày này, Thanh Vân Tiên Thành biên giới một chỗ hỏa hồng trên quảng trường, tụ tập mấy trăm tên trúc cơ kỳ đệ tử. Quảng trường trên không, lơ lửng mấy vị khí tức bên thâm trưởng lão, người cầm đầu là một vị sắc mặt xích hồng, râu tóc đều dựng kim đan hậu kỳ trưởng lão. Liệt Dương chân nhân, phụ trách chủ trì lần này bí cảnh mở ra. Trần Phàm một thân thanh sam, lưng đeo trường kiếm, khí tức nội liễm, lẫn trong đám người cũng không thu hút. Lại thêm hắn thâm cư không ra ngoài, rất nhiều đệ tử đều không có gặp qua hắn. Một năm trước bái nhập Nguyên Liên chân nhân môn hạ chuyện này, đã bị Tiên Thành mênh mông thông tin bao phủ. Có thể cũng chỉ hắn kiếm đạo thiên phú còn có thể bị nhớ lại, bên trong tòa Tiên Thành kiếm tu tuy nhiều, nhưng ở trúc cơ tiền kỳ đều đạt tới kiếm đạo đệ nhị cảnh vẫn đúng là không có. Trần Phàm ánh mắt liếc nhìn, rất nhanh liền nhìn thấy Liễu Như Phong một đoàn người. Liễu Như Phong vẫn như cũng là bộ kia yêu dị cách ăn mặc, đang cùng Chu Minh thấp giọng đàm tiếu, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua đám người. Thạch Cương như là giống như cột điện đứng ở một bên, trầm mặc ít nói. Miêu Hương thì là một cái thân mặc ngũ sắc miêu cương trang phục nữ tử, dung mạo kiều diễm, ánh mắt lại mang theo một cỗ tà khí, bên hông treo lấy mấy cái cổng kềnh túi ra. Liễu Như Phong cũng nhìn thấy Trần Phàm, cách đám người, đối với hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Trần Phàm mặt không thay đổi rời ánh mắt. Đúng lúc này, Liệt Dương chân nhân tiếng như hồng trùng, truyền khắp quảng trường, lưu hỏa bí cảnh sắp mở ra. Quy củ như cũ, bí cảnh mở ra thời gian là 10 ngày, sau 10 ngày, bất kể người ở chỗ nào, đều sẽ bị bí cảnh lực lượng bài xích truyền ra. Bí cảnh trong, không cấm tranh đấu, nhưng nếu nhường lão phu biết được ai lạm dụng ma đạo thủ đoạn hoặc thông đồng ngoại địch, định trảm không dung tha. Hiện tại, cầm các ngươi thân phận lệnh bài, chuẩn bị bước vào. Vừa dứt lời, Liệt Dương chân nhân cùng mặt khác mấy vị trưởng lão đồng thời ra tay, rồi giao pháp lực rót vào trong sân rộng một tòa to lớn bia đá. Bia đá vù vù rung động, mặt ngoài phủ văn sáng lên, cuối cùng hóa thành nhất đạo vật mèo, tản ra nóng dực khí tức xích hồng sắc quan môn. Tiến. Theo Liệt Dương chân nhân ra lệnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị xong các đệ tử sôi nổi hóa thành từng đạo lưu quang, đầu nhập quang môn trong. Trần Phàm hít sâu một hơi, thể nội cửu diễm chân nguyên có hơi lưu chuyển, chống cự lấy quang môn tràn ra sóng nhiệt, thân hình lóe lên, cũng không có vào trong đó. Ngắn ngủi mê muội cùng không gian chuyển đổi cảm sau đó, một cô nóng dực khô giáo khí tức đập vào mặt. Chương 108, Hỏa Nha Độ chương 108, Hỏa Nha Độ Trần Phàm ổn định thân hình, phát hiện mình đang đứng ở một mảnh xích hồng sắc kỳ dị trong rừng. Nơi này cây cối cũng không phải là xanh lá, mà là bảy biện da đỏ sậm, xích hạt và màu sắc, cành lá ở giữa nhảy lên yếu ớt hỏa diễm, không khí nhiệt độ cực cao, tầm thường luyện khí tu sĩ ở đây chỉ sợ khó mà mỏi mòn chờ đợi. Nơi này hẳn là diễm tức rừng rậm. Trần Phàm thần thức tản ra, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Hắn phát hiện bước vào bí cảnh về sau, các tu sĩ là ngẫu nhiên truyền tống, xung quanh hắn cũng không có đệ tử khác. Hắn không có ngay lập tức hành động, mà là trước cẩn thận cảm thụ một chút môi trường. Nơi đây hỏa linh chi khí quả nhiên nồng đậm dị thường, trong cơ thể hắn cửu diễm chân nguyên tựa hồ cũng sinh động mấy phần, tự chủ hấp thụ linh khí tốc độ tăng nhanh một tia. Nơi tốt, ở đây tu luyện cửu diễm phần thiên lục nhất định làm ít công to. Trần Phàm mừng thầm trong lòng, nhưng lập tức đè xuống suy nghĩ, việc cấp bách là tiến về địa hỏa dung đàm. Hắn phân biệt một chút phương hướng, căn cứ trước đó mua sắm đại khái địa đồ, hướng phía rừng cây chỗ sâu tiềm hành mà đi. Hắn không có ngự kiếm phi hành, tại đây không biết môi trường dưới, thiên không mục tiêu quá rõ ràng, dễ biến thành điểm ngắm. Trong rừng cũng không phải là an toàn, ẩn nút các loại hỏa hệ yêu thú. Đi không bao xa, một đám toàn thân xích hồng, hình như chó săn, miệng phun hỏa tinh hỏa liệp cầu liền ngửi được người sống khí tức, gầm thét lao đến, chừng mười mấy đầu, phần lớn là nhất giai đỉnh phong, người dẫn đầu đạt đến nhị giai hạ phẩm. Trần Phàm ánh mắt lạnh lẽo, vừa vặn bắt các ngươi thử nghiệm. Hắn cũng không vận dụng phi kiếm, mà là chập ngón tay như kiếm, từng đạo dung hợp cựu diễm chân nguyên thanh liên kiếm khí bắn ra. Phốc phốc phốc, kiếm khí tung hành, tốc độ nhanh đến kinh người. Những kia hỏa liệp cầu cứng cỏi da lông tại dung hợp kiếm khí trước mặt như là giấy, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Càng đáng sợ chính là, miệng vết thương cũng không phải là đơn giản cắt chém thương, mà là bày biện ra khét lẹt hình, biên giới còn có màu vàng nóng hỏa diễm thiêu đốt, có thể chúng nó phát ra thê lương bi thảm, sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Chẳng qua thời gian qua một lát, mười mấy đầu hỏa liệp cầu liền toàn bộ ngã xuống đất mất mạng. Trần Phàm đưa tay nhiếp qua đầu lĩnh kia nhị giai yêu đan, cảm thụ lấy trong đó tinh thuần hỏa hệ năng lượng, gật đầu một cái. Này yêu đan đối với hắn vô dụng, nhưng có thể đổi lấy công văn. Uy lực không tệ, tiêu hao cũng so dự đoán nhỏ hơn. Hắn đối vừa rồi biểu hiện có chút thỏa mãn. Sơ bộ dung hợp kiếm nguyên, bất luận là đơn thể sát thương hay là phạm vi tiêu diệt toàn bộ, hiệu suất đều cực cao. Hắn thanh lý hết chiến trường, tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, lại gặp phải mấy đợt yêu thú tập kích, đều bị hắn thoải mái giải quyết. Đồng thời, hắn cũng hái tới một chút ngoại giới hiếm thấy hỏa thuộc tính linh thảo. Đi tiếp ước chừng hơn nửa ngày, vòng qua một mảnh tiêu đốt lên quỷ dị lam sắc hỏa diễm rừng gai về sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái rộng lớn, chảy xuôi màu đỏ sẫm dung nham dòng sông vắt ngang tại phía trước, nước sông cũng không phải là dịch thể, mà là sền sệt dung nham, thỉnh thoảng có bọt khí toát ra, oanh tạc, tóe lên nóng rực bọt nước. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi lưu mình cùng kinh khủng nhiệt độ cao, nơi này hỏa linh chi khí càng thêm cuồng bạo. Dung nham hà vực, đến. Căn cứ địa đồ biểu hiện, địa hỏa dung đàm ngay tại này dung nham hà vực thượng nguồn nơi nào đó. Trần Phàm đang muốn tìm kiếm qua sông chi pháp, thần thức đột nhiên khẽ động, phát giác được phía sau có linh lực ba động truyền đến, đồng thời nhanh chóng tới gần. Thân hình hắn lóe lên, ẩn nấp tại một khối to lớn màu nâu đỏ nham thạch sau đó. Một lát sau, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại bờ sông, chính là Liễu Như Phong, Chu Minh cùng Miêu Ngưng. Duy chỉ có không thấy kia thể tu thạch cương. Nhìn tới bọn hắn cũng bị ngẫu nhiên truyền tống đến phụ cận, đồng thời hội hợp. Trần Phàm thầm nghĩ trong lòng, nín thở ngưng thần, quan sát kỹ. Chỉ thấy Liễu Như Phong nhìn quần quần dung nham, nhíu nhíu mày, này dung nham hà không dễ chịu, ẩn chứa địa hỏa độc sát, hộ thể linh quang tiêu hao rất nhiều. Thạch cương tên kia cũng không biết truyền tống đi nơi nào, liên lạc không được. Chu Minh đánh giá mặt sông, nói, Liễu sư minh, Miêu sư muội, căn cứ ta được đến địa đồ biểu hiện, dọc theo bờ sông hướng thượng du đi hẹn trăm dặm, có một chỗ hỏa nha độ, chỗ nào có tự nhiên cầu đá có thể thông qua, tương đối an toàn. Miêu Ngưng liếm liếm môi đỏ, dịu dàng nói, vậy còn chờ gì? Mau chóng tới đi, đừng để địa hỏa dung đàm bảo bối bị người khác nhanh chân đến trước. Nàng bên hông một cái túi da có hơi cổ động, dường như bên trong độc trùng cũng cảm nhận được nơi đây nồng đậm hỏa sát khí mà hưng phấn. Tốt, liền đi hỏa nha độ. Liễu Như Phong gật đầu. Ba người lúc này dọc theo bờ sông, hướng thượng du mau chóng đuổi theo. Đợi bọn hắn đi xa, Trần Phàm mới từ nham thạch sau hiện thân, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hỏa nha độ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Hắn cũng không có ngay lập tức đuổi theo, mà là cẩn thận cảm giác một chút xung quanh, xác nhận không có người nào nữa về sau, lựa chọn một cái cùng Liễu Như Phong bọn hắn song song nhưng càng dựa vào rừng nội bộ con đường, đồng dạng hướng thượng du tiềm hành. Hắn dự định trước giờ đuổi tới hỏa nha độ phụ cận, xem xét có thể hay không tìm thấy cái gì có thể lợi dụng địa hình, hoặc là tùy thời trước gạt bỏ một hai cái đối thủ. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Đã các ngươi thiết lập ván cục chờ ta, vậy ta liền trước rơi một đứa con. Dung nham hạ vực môi trường cực kỳ ác liệt, nóng rực sóng khí cuốn theo không khí, dưới chân là nóng hở nham thạch, trong không khí tràn ngập hỏa độc không giờ khắc nào không tại ăn mòn hộ thể linh quang. Cho dù là Trần Phàm, cũng cần không thời vận chuyển cửu diễm chân nguyên mới có thể hoàn toàn chống cự. Hắn lựa chọn lộ tuyến càng thêm khó đi, cần xuyên qua một ít tiêu đốt lên liệt diễm bụi cây cùng nguy hiểm dung nham đầm lầy. Nhưng chỗ tốt là đầy đủ ẩn nấp, không dễ bị phát giác. Trên đường đi, hắn gặp phải không ít dung nham hạ vực đặc hữu yêu thú, như năng lực tại trong nham tương tới lui hỏa lân ngạc, cùng với thành quần kết đội, lấy hỏa sắt làm thức ăn thực hỏa phi nghĩ. Những thứ này yêu thú so diễm tức rừng cây khó đối phó hơn, Trần Phàm cũng không lãng phí thời gian, mục tiêu của hắn là Liễu Như Phong một bọn người. Trải qua gần một ngày bốn ba, căn cứ địa hình phán đoán, hắn cảm giác đã tiếp cận Chu Minh nói tới hỏa nha độ. Hắn càng biến đổi thêm cẩn thận, đem khí tức thu lại đến cực hạn, giống như ưu linh tại xích hồng sắc quái thạch cùng thiêu đốt cây khô ở giữa xuyên toa. Cuối cùng, tại phía trước một chỗ đường sông thu hẹp, hai bên bờ bách đá cao ngất địa phương, hắn nhìn thấy cái gọi là hỏa nha độ. Đó cũng không phải người công cầu đá, mà là một cái vượt ngang hai bên bờ to lớn tự nhiên thạch lương, toàn thân đen nhánh, không biết ra sao chất liệu, có thể tại nhiệt độ cao như thế môi trường hạ gìn giữ vững chắc. Thạch trên xà nhà phương, lượn vòng lấy lít nha lít nhít mấy chục cái toàn thân đen nhánh, chỉ có lợi chảo cùng mỏ bộ hiện lên xích hồng sắc quạ đen trạng yêu cầm. Nhị giai hạ phẩm yêu thú, hỏa nha. Những con hỏa nha này phát ra chói tai ba ba tiếng kêu. Tinh hồng con mắt cảnh giác quét mắt phía dưới, không còn nghi ngờ gì nữa đem thạch lương coi là lãnh địa của mình. Mà ở thạch lương tới gần bờ bên kia một mặt, Trần Phàm bén nhạy phát hiện, nơi đó trên vách đá có một cái không đáng chú ý cửa hang. Cửa hang chung quanh mơ hồ có càng thêm nồng đậm hỏa linh chi khí tràn ra. Nhìn tới là cái này địa hỏa dung đàm lối vào, Trần Phàm trong lòng cười lạnh. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại khoảng cách thạch lương ngoài mấy trăm trượng một chỗ dung nham thác nước hậu phương, tìm được một ngày nhưng khe nham thạch khe hở, ẩn nấp đi, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Liễu Như Phong, Chu Minh, Miêu Ngưng, Thạch Cương bốn người thân ảnh xuất hiện ở thạch lương bờ bên kia. Chương 109, Ma Tu chương 109, Ma Tu Thạch Cương đã vậy còn quá nhanh đều cùng bọn hắn hội hợp. Trần Phàm nhíu mày, với hắn mà nói, đây là vô cùng tin tức xấu. Trong mắt hắn, này trúc cơ trung kỳ Thạch Cương là trong mấy người thực lực mạnh nhất, đều là Thanh Vân Tiên Thành đệ tử, hắn không cho rằng năng lực lại đến diễn trước đó giết cản nguyên thượng nhân hy kịch. Nhìn thạch trên xà nhà khay vương xoáy hỏa nha nhóm, Liễu Như Phong nhíu mày, nhiều như vậy xúc sinh lông lá, có chút phiền toái. Chu Minh quan sát một chút, nói, không sao cả, những thứ này hỏa nha linh trí không cao, chúng ta nhanh chóng thông qua là được. Miêu sư muội, ngươi mê hồn hương đối với mấy cái này yêu cầm nên hữu hiệu à? Miêu Hương cười duyên một tiếng, lấy ra một cái hồng nhạt túi thơm, yên tâm đi, Chu sư minh, bảo đảm để bọn chúng đầu góc tròn váng. Nàng nhẹ nhàng lắc một cái túi thơm, một cỗ vô sắc vô vị khí tức lặng yên tràn ngập ra. Quả nhiên, thạch trên xà nhà phương hỏa nha nhóm bắt đầu trở nên bồn chồn, phi hành quỹ đạo hỗn loạn, va chạm nhau, tính công kích lại giảm. Đi. Liễu Như Phong khẽ quát một tiếng, bốn người ngay lập tức thi triển thân pháp, hóa thành tam đạo lưu quang, hướng phía thạch lương một chỗ khác mau chóng đuổi theo, mục tiêu là cái đó ẩn nấp cửa hang. Liên tại bọn hắn bước lên thạch lương, đi tới trung đoạn thời điểm, dị biến nảy sinh. Dị biến cũng không phải là đến từ Trần Phàm, mà là nguồn gốc từ bên cạnh bọn họ. Một mực trầm mặc ít nói thể tu thạch cương, trong mắt đỗng nhiên bộc phát ra và dị vãng hung hãn khí chất hoàn toàn khác biệt, âm thầm như vực sâu ưu quang. Một cỗ khí tức cấm lãnh, như là yên lặng núi lửa loại từ hắn thể nội ầm vang bộc phát. Kiệt kiệt kiệt. Thạch cương phát ra âm trầm cười tà. Quanh người hắn cơ thể không bình thường phồng lên, dưới làn da phảng phất có màu đen khâu dẫn đang ngọ nguậy, một cỗ màu xám đen ma khí như là như thực chất cuốn lượn quanh bốc lên. Thạch cương, không, ngươi, ngươi là ai? Liễu Như Phong mặt lộ e ngại chi sắc, hắn cách gần đây, cảm thụ sâu nhất. Kia thuần túy, là thiên địa bất dung ma khí nhường hắn sợ vỡ mật, âm thanh cũng thay đổi điệu. Chu Minh cùng Miêu Hương cũng trong nháy mắt mặt không có chút máu, sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Thạch Cương bị ma khí bao phủ thân ảnh phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Cỗ này túi ra coi như rắn chắc, đáng tiếc tư chất quá kém, bất quá dùng để xử lý các ngươi mấy cái này tiểu côn trùng ngược lại cũng đầy đủ. Hắn căn bản lười nhắc giải thích, hoặc nói trong mắt hắn liệu như phong ba người cùng sâu kiến không khác, không đáng giá lãng phí miệng lưỡi. Hắn kế hoạch ban đầu là tìm cái chỗ hẻo lánh, thì thầm cắn nuốt hết mấy cái này đồng môn, dùng tinh khí của bọn hắn thần hồn đến hơi khôi phục cỗ thân thể này tu vi. Không ngờ rằng tại đây bí cảnh cửa vào đều gặp phải thời cơ thích hợp. Về phần bọn hắn nguyên bản có kế hoạch gì, cùng hắn có liên can gì? Chỉ thấy Thạch Cương, hoặc nói chiếm cứ thân thể của hắn cổ lão ma tu, tùy ý mà khoát tay. Một đầu do tinh thuần ma khí ngưng tụ mà thành to lớn quỷ trảo đột nhiên xuất hiện, mang theo thê lương tiếng quỷ khiếu, hướng phía gần trong gang tấc Liễu Như Phong ba người vào đầu bổ xuống. Tốc độ nhanh đến kinh người, liên thủ ngăn trở. Liễu Như Phong vong hồn đại mạo, thét chói tai vang lên lấy ra hồng nhạt màn tơ, Chu Minh cũng cuống quýt bố trí phòng ngự trận pháp, Miêu Hương độc trùng càng là hơn như là hắc vân loại dâng tới quỷ trảo. Phốc phốc, ma khí quỷ trảo như là dao nóng rừng mỡ bỏ loại, tùy tiện xé nát đảo hoa chương khí, cào nát phòng ngự linh quang, Chu Minh vội vàng bày ra trận pháp như là giấy loại vỡ vụn. Dây đặc độc trùng đâm vào quỷ trảo bên trên, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Quỷ trảo thế đi không giảm, một tay lấy ba người nắm ở lòng bàn tay. "Không, sư tôn cứu." Liễu Như Phong tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, ma khí quỷ trảo khép lại, ba người thân hình dần dần vặn vẹo thu nhỏ. Làm quỷ trảo tản đi lúc, tại chỗ chỉ còn lại ba đám khô cạn thân thể cùng mấy món linh quang ảm đạm pháp khí lưu lại. Liễu Như Phong, Chu Minh, Miêu Hương, ba vị trúc cơ tu sĩ, tại đây đoạt xá ma tu mặt trước, mà ngay cả một chiêu đều không thể đo lấy, trong nháy mắt bị tại ma tu hút khô huyết khí. Dấu ở thác nước sau Trần Phàm, đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ma tu, hơn nữa là cực kỳ cường đại ma tu đoạt xá. Không, có thể xưng là ma đầu. Đối phương trên người tán phát ra cỗ kia ấm lãnh, cổ lão, thuần túy ma khí, cùng với trong lúc giơ tay nhấc chân thuấn sát ba tên trúc cơ tu sĩ thực lực kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của hắn. Trần Phàm tu luyện lâu như vậy còn là lần đầu tiên thấy ma tu. Này ma tu đoạt xá Thạch Cương, ma tu từ thượng cổ lúc liền tồn tại, lấy tu sĩ huyết là khí, thịt là tinh, bị tu chân giới chỗ không để cho, chính là tu chân giới mọi người đều đánh tồn tại. Kia ma tu dường như thôn vệ Liễu Như Phong ba người còn sót lại tinh khí, bất mãn hừ một tiếng. Lập tức, cái kia song tĩnh mịch ma đồng đột nhiên chuyển hướng Trần Phàm ẩn nấp phương hướng. Nhìn xem lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Giọng Thạch Cương trêu tức, ngươi khí huyết rất đặc biệt, vô cùng thịnh vượng, so với kia ba tên phế vật cộng lại đều muốn mỹ vị ngoan ngoãn biến thành bản tọa khôi phục thực lực tư lương đi. Trần Phàm trong lòng siết chặt, hiểu rõ không cách nào lại ẩn tàng. Hắn không chút do dự, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời dung lân ra khỏi vỏ, hóa thành nhất đạo bén nhọn kiếm quang, cũng không phải là công hướng ma tu, mà là chém về phía khía cạnh bất đá. Bèn, nham thạch nổ tung, bụi mù tràn ngập, cố gắng trở ngại tầm mắt của đối phương cùng linh giác. Muốn chạy, ma tu nhe răng cười một tiếng, thân hình khẽ động, giống như quỷ mị vòng qua bụi mù, tốc độ nhanh đến chỉ lưu lại một đạo màu xám đen tàn ảnh, đuổi sát Trần Phàm. Hắn lẻ lưỡi liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy đối với Trần Phàm cỗ này hoàn mỹ tư lương tham lam. Trần Phàm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời trở tay chính là kể ra dung hợp cựu diễm chân nguyên thanh liên kiếm khí bắn ra, cố gắng ngăn cản. Nhưng mà kia ma tu không tránh không né, mặc cho kiếm khí đánh vào người. Kiếm khí tại cái kia bao trùm lấy ma khí trên người, chỉ là lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ấn, phát ra hương phấn thiêu đốt âm thanh, lại căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất sát thương. Không tệ hỏa diễm, đáng tiếc quá yếu. Ma tu cười như điên, đấm ra một quyền, ma khí hóa thành một cái to lớn đầu lâu, gầm thét phóng tới Trần Phàm. Trần Phàm cảm thấy một cỗ khiến người ta ngạt thở cảm giác áp bách. Hắn không chút do dự lần nữa thi triển thí thần thuật, một điểm lộng lấy thần thức chi quang bắn về phía ma tu mi tâm. Ừm, thần thức công kích. Ma tu hơi kinh ngạc, nhưng cũng không bối rối. Hắn chỗ mi tâm một cái quỷ dị màu đen phủ văn lóe lên một cái rồi biến mất, càng đem Trần Phàm thí thần thuật đại bộ phận uy lực triệt tiêu. Thân hình có chút dừng lại, ánh mắt của hắn càng thêm băng hàn. Tiểu tử, thủ đoạn cũng không phải ít, càng không thể để ngươi sống nữa. Trần Phàm trong lòng ngạc nhiên, ngay cả thí thần thuật đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn không còn dám có chút giữ lại, toàn lực thúc đẩy thanh liên kiếm nguyên cùng cửu diễm chân nguyên, nhân kiếm hợp nhất. Hóa thành nhất đạo xanh đỏ lẫn lộn đột quang, liều lĩnh hướng phía dung nham hà vực chỗ sâu bỏ mạng phi đột. Đạo, người trốn được sao? Ma tu hừ lạnh một tiếng, quanh thân ma khí cuộn cuộn, tốc độ lần nữa tăng vọt, theo đuổi không bỏ. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt biến mất tại xích hồng sắc đường sông cuối cùng, chỉ để lại đứt gãy thạch lương, xoay quanh hỏa nha, cùng với bên bờ kia ba bộ khô cạn thi thể. Chương 110, đào chương 110, đào Trần Phàm tại dung nham hà vực điên cuồng chạy trốn, đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, bên tai là gào thét mà qua gió nóng. Sau lưng ma tu như bóng với hình, tản ra làm người sợ hãi ma uy. Đạo. Trần Phàm trong lòng chỉ còn lại một chữ. Này ma tu thực lực sâu không lường được, vượt xa trúc cơ phạm vi, có thể đạt đến giả đàn cấp bậc, xa xa không phải hắn có khả năng đối phó. Trước hết nghĩ cách đem tin tức truyền cho bí cảnh hắn đồng môn của hắn, lại nghĩ biện pháp báo tin phía ngoài Kim Đan trưởng lão. Trần Phàm trong lòng cực tốc tự hỏi phá cục chi pháp, trước khi đến đã đem bước vào lần này bí cảnh trong đồng môn sư minh đại khái hiểu rõ. Có mấy vị trúc cơ hậu kỳ sư minh, mục đích của bọn hắn là chỗ sâu nhất thiên tài địa bảo. Nghĩ biện pháp đem ma tu thông tin truyền cho bọn hắn. Này ma tu thực lực còn chưa đạt tới Kim Đan tầng thứ, tập hợp đủ bí cảnh thực lực có thể cùng đối kháng. Nhớ tới tại đây, Trần Phàm không dám có chút dừng lại, như là như lưu tình bắn về phía dung nham hà vực chỗ càng sâu, cái đó ghi chú nguy hiểm ký hiệu khu vực. Địa hỏa dung đàm, ngoan cường côn trùng. Thạch Cương nhìn Trần Phàm lần nữa đào thoát, đồng thời còn đưa tới những người khác, trong lòng tức giận càng đậm. Hắn cảm giác được đã có càng nhiều khí tức cường đại đang bị vừa nãy tiếng động thu hút đến, nhất định phải nhanh giải quyết hắn, cầm tới địa mạch hỏa tinh, sau đó rời đi. Ma tu thần thức một mực khóa chặt Trần Phàm đạo kia như là nến tàn trong gió lại dị thường cứng cỏi khí tức, hóa thành nhất đạo hắc sắc ma cầu vồng, đuổi sát mà đi. Hắn quyết không thể nhường cái này hiểu rõ hắn bí mật, đồng thời người mang kỳ dị chân nguyên tiểu tử còn sống rời đi bí cảnh. Trần Phàm cảm nhận được sau lưng lần nữa đuổi theo ma tu, trong lòng đắng chát, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Vừa nãy mặc dù không thể thành công dẫn tới cường viện, nhưng ít ra chế tạo tiếng động, thông tin rất có thể đã truyền ra. Hiện tại, hắn duy nhất sinh lộ chính là địa hỏa dung đàm. Hắn dựa theo tàn đồ chỉ dẫn, liều lĩnh phóng tới kia phiến nhiệt độ cực cao, hỏa sát dường như ngưng tụ thành thực chất khu vực. Làn da truyền đến thiêu đốt kịch liệt đau nhức, hộ thể linh quang sáng tối chập chờn, toàn bộ nhờ cựu diễm chân nguyên điên cuồng vận chuyển hấp thu ngoại giới hỏa linh chi khí miễn cưỡng trèo chống. Cuối cùng, kia phiến to lớn, sôi trào màu đỏ sẫm dung nham đầm xuất hiện ở trước mắt. Nóng rực sóng khí nhường không khí đều bắt đầu bặm mẻo, quay cuồng dung nham như là cự thú rất hút, tản ra khí tức hủy diệt. Trần Phàm không chút do dự, một đầu đâm vào dung bờ đầm duyên một chỗ không đáng chú ý nham thạch kẽ nứt trong, đồng thời toàn lực thu lại khí tức, ngăn chặn cửa hàng, cả người như là hóa thành một khối dung nham nham thạch. Sau một lát, ma tu thân ảnh xuất hiện tại dung bờ đầm duyên. Hắn lơ lửng giữa không trung, quanh thân ma khí cùng chí dương hỏa sát kịch liệt xung đột, phát ra tư tư thanh. Hắn sát mặt tâm trầm, trốn vào nơi này. Thạch Cương nhíu mày, hắn cường đại ma thức đảo qua dung đầm, ngay lập tức cảm nhận được nơi đây nồng đậm hỏa linh chi khí đối với ma khí mãnh liệt áp chế. Dung đầm chỗ sâu có cố làm hắn đều có chút tim đập nhanh bạo ngược khí tức. Hừ, cho rằng bằng vào nơi đây môi trường có thể ngăn trở bản tọa. Ma tu ánh mắt lạnh băng, hắn cũng không ngay lập tức xâm nhập, mà là hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo quỷ dị ma văn từ hắn đầu ngón tay bay ra, dung nhập bốn phía hư không, bắt đầu bố trí một cái giản dị ma khí kết giới, muốn đem phiến khu vực này triệt để phong tỏa, bắt rùa trong hũ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuyên chú vào bố trí kết giới, tâm thần hơi có thư giãn ngay mắt. Dị biến tái sinh. Hống. Một tiếng giống như đến từ viễn cổ hồng hoang gầm thét, đột nhiên từ dung đầm chỗ sâu nổ vang. Tất cả dung đầm dung nham trong nháy mắt sôi trào được càng thêm kịch liệt, như là đốt lên cự hỏa. Một cỗ xa so với ma tu càng thêm cuồng bạo, càng thêm nóng rực, tràn đầy đơn thuần hủy diệt ý chí khí tức, như là ngủ say núi lửa, ầm vang một phát. Dung trung tâm đầm, đen nhánh dung nham đột nhiên nâng lên, một cái do đơn thuần liệt diễm cùng dung nham tạo thành to lớn đầu lâu chậm rãi dâng lên. Nó không có ngũ quan, chỉ có hai cái thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm chỗ trống, gắt gao tập trung vào lơ lửng giữa không trung, tản ra làm nó cực độ chán ghét ma khí người xâm nhập. Thủ hộ địa mạch hỏa tinh cao giai hỏa sát thú bị ma tu kia không che giấu chút nào ma khí cùng bố trí kết giới cử động, triệt để đánh thức. Ma tu bố trí kết giới động tác đột nhiên cứng đờ, sắc mặt lần đầu trở nên ngưng trọng lên. Hắn từ đầu này hỏa sát thú trên người cảm nhận được không kém gì uy hiếp của hắn. Thạch Cương sắc mặt âm trầm nhìn về phía kia từ dung trong đầm dâng lên khủng bố đầu lâu. Hỏa sát thú thuần túy liệt diễm cùng khí tức hủy diệt, làm hắn quanh thân ma khí cũng vì đó bừng hiểu. Hống. Hỏa sát thú cũng mặc kệ ma tu có ý nghĩ gì, nó bị này ô hế âm lãnh ma khí bừng tỉnh, chỉ có nguyên thủy nhất hủy diệt dục vọng. Chỉ thấy nó kia do dung nham tạo thành miệng lớn đột nhiên mở ra, nhất đạo ngưng luyện đến cực hạn, màu sắc gần như thuần trắng hỏa trụ, như là thiên phạt chi kiếm, xé rách nóng rực không khí, hướng phía ma tu bắn tới. Những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ và mèo, phía dưới dung nham bị ảnh hưởng còn lại cày khai rãnh sâu hoắm. Thạch Cương không dám đón đỡ, hắn này đoạt xá thân thể chưa khôi phục, ma nguyên cũng không đến viên mãn, ở chỗ này càng là hơn nhận áp chế. Thân hình hắn gấp lắc, hóa thành kể ra khó phân thật giả ma ảnh tản ra. Ầm ầm, màu trắng hỏa trụ sát nhất đạo ma ảnh lướt qua, đánh trúng hậu phương vách đá. Cứng rắn vô cùng, lâu dài bị liệt hỏa thiêu đốt màu đỏ sẫm vách đá biên giới chỗ dung nham nhỏ xuống, suy suy rung động. Nghiệt xúc. Thạch Cương kinh sợ, ma ảnh hợp nhất, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cuồn cuộn ma khí tại trước người hắn ngưng tụ thành một mặt khắc họa lấy vô số thống khổ gương mặt đen nhanh tâm chắn. Hỏa sát thú thấy một kích không trúng, càng thêm phẫn nộ. Thân thể cao lớn từ dung trong đầm lại cất cao mấy trượng, lộ ra gần nửa đoạn do lưu động dung nham tạo thành thân thể. Nó cơ hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ tay lớn, vẫy trong đầm dung nham, hóa thành mấy chục đầu hừng hực hỏa long, từ bốn phương tám hướng hướng phía ma tu cắn xé mà đi. Đồng thời, nó trên đầu bạch sắc hỏa diễm chống rồng quang mang đại thịnh, lưỡng đạo càng thêm thật nhỏ nhưng tốc độ cực nhanh màu trắng hỏa tuyến giao nhỏ bắn ra, phong tỏa ma tu né tránh không gian. Thạch Cương kêu to một tiếng, ma thuẫn hộ thể. Đồng thời thân hình giống như quỷ mị tại có hạn trong không gian tránh chuyển xê dịch. Hiểm lại càng hiểm mà tránh đi từng đạo hỏa long cùng hỏa tuyến tập kích. Hắn cũng không phải là một vị tránh né, ngẫu nhiên ma khí hóa thành lợi nhận phản kích, chạm tại hỏa sát thú trên người, lại chỉ có thể tóe lên đại đồng hỏa tinh, lưu lại dấu vết mờ mờ, khó mà tạo thành tính thực chất sát thương, ngược lại càng chọc giận đầu này nguyên tố sinh linh. Trong lúc nhất thời, dung đầm vùng trời ma khí cuồn cuộn, liệt diễm ngập trời. Kinh khủng linh lực va chạm cùng tiếng nổ bên tai không dứt, chiến đấu ảnh hưởng còn lại làm cho cả dung đầm khu vực như là ngày tận thế tới. Đại đồng nham thạch bị đánh rơi xuống, rơi vào dung nham, tóe lên cao mấy chục trượng bằng nước. Ẩn nấp ở phía dưới kẽ nước chôn sâu Trần Phàm, giờ phút này đang trải qua so đảo vong lúc càng thêm hung hiểm khảo nghiệm. Hắn bằng vào ưu ảnh quyết đem tự thân khí tức ẩn nấp áp xúc, thành công đã trốn vào tương đối ẩn nấp mà đầm kẽ nước, tránh đi ma tu trực tiếp truy kích cùng hai đại kinh khủng tồn tại chính diện chiến trường. Nhưng nơi đây môi trường chi ác liệt, vượt xa tưởng tượng của hắn. Kẽ nước cũng không phải là chân không, mà là tràn ngập từ dung đầm chỗ sâu tràn ngập đi lên, tinh thuần đến gần như cùng bạo hỏa nguyên tố lực lượng cùng nóng rực hóa sát. Nhiệt độ của nơi này so dung nham hà vực cùng địa phương khác cao mấy lần không chỉ. Không khí nóng rực đến mỗi một lần hô hấp đều cảm giác lá phổi tại bị thiêu đốt. Hộ thể linh quang vẹn vẹn chống đỡ không đến ba hơi, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ba một tiếng vang nhỏ, triệt để phá toái. Chương 111, khốn cảnh kinh khủng nóng bỏng trong nháy mắt bao vây toàn thân. Á á á. Trần Phàm nhịn không được phát ra rên lên một tiếng. Làn da trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, chuyến đến trận trận phòng, phảng phất muốn bị nung chín. Tóc, lông mày thậm chí bắt đầu quan xoắn khô vàng. Càng đáng sợ chính là, kia vô cùng bất nhập hỏa sát chi khí, như là hàng tỷ căn nung đỏ châm nhỏ, xuyên thấu làn da, cố gắng chui vào kinh mạch của hắn, xương thủy, thiêu đốt thần hồn của hắn. Hắn điên cuồng vận chuyển cựu diễm phần tiên lục trong đan điền kia lọn màu vàng nóng cựu diễm chân nguyên tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, tận lực hấp thu, luyện hóa chung quanh cuồng bạo hỏa linh chi khí, cố gắng tại bên ngoài thân hình thành một tầng bảo hộ. Thanh liên kiếm nguyên cũng tự phát lưu chuyển, tỏa ra công chính bình thản tâm ý, giúp đỡ vững chắc tâm thần, chống cự hỏa sát tan mòn. Nhưng mà tràn vào năng lượng quá to lớn, quá cuồng bạo, dường như cố gắng dùng một cái tiểu cái phêu đi đón ngập trời hồng thủy. Cựu diễm chân nguyên tốc độ luyện hóa xa xa theo không kịp xâm nhập tốc độ, kinh mạch bắt đầu truyền đến căng đau cảm giác, làn da mặt ngoài bắt đầu xuất hiện tinh mịn đốt bị thương bong bóng, lại nhanh chóng bị nhiệt độ cao sấy khô, kết bẩy, sau đó lại lần bị đốt bị thương. Đau khổ kịch liệt giống như nước thủy triều đánh thẳng vào thần kinh của hắn, ý thức tại thanh tỉnh cùng u ám biên giới kịch liệt lắc lư. Phía trên truyền đến chiến đấu oanh minh cùng chấn động, càng là hơn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mỗi một lần mãnh liệt va chạm đều chấn động đến kẽ nước vách đá tốc tốc phát run, đá vụn rì rào rơi xuống, có chút nện ở trên người hắn, mang theo nhiệt độ cao rừng rực. Nhất đạo tiêu tán hỏa diễm ảnh hưởng còn lại sát kẽ nước cửa vào lướt qua, mang tới sóng nhiệt kém chút nhường hắn trực tiếp ngất đi. Không thể bỏ tay, ngất đi liền xong rồi. Trần Phàm cắn chốt lưỡi, dùng kịch liệt đau nhức kích thích chính mình gìn giữ thanh tỉnh. Hắn hiểu rõ, giờ phút này hôn mê, kết cục chính là bị này kinh khủng nhiệt độ cao cùng hỏa sát từ trong tới ngoài đốt thành than cốc, hoặc là bị đá rơi bụi lấp. Hắn vất vả di động thân thể, cố gắng hướng kẽ nước chỗ càng sâu chèn tới, hy vọng có thể tìm thấy một tia cơ hội thở dốc. Nhưng kẽ nước chỗ sâu nhiệt độ cao hơn, hỏa sát càng đậm. Ngay tại hắn cảm giác đã đến cực hạn, thân thể phảng phất muốn bốc cháy lên, ý thức dần dần mơ hồ, ngay cả cựu diễm chân nguyên vận chuyển cũng bắt đầu trở nên bướng bỉu thời điểm. Đan điền chỗ sâu, viên kia một mực nhẹ nhàng trôi nổi, bị kim sắc vầng sáng bao khỏa óng ánh vượng linh, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Một loại yếu ớt lại rõ ràng, mang theo khát vọng cùng sung sướng ba động, xuyên thấu qua liên hệ thần bí truyền vào Trần Phàm sắp trầm luân ý thức. Sau một khắc, phượng linh bên ngoài thân tầng kia đã biến mỏng rất nhiều hộ phách trạng sắc ngoài, lại chủ động tỏa ra một loại hấp lực kỳ dị. Chỉ một thoáng, tình huống đã xảy ra nghịch chuyển. Những tia điên cùng tràn vào Trần Phàm thể nội, dường như muốn đem hắn no bạo thiêu hủy cuồng bạo hỏa nguyên tố lực lượng, phảng phất như gặp phải quân vương, gặp phải càng cao cấp thu hút, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Chúng nó không còn cuồng bạo xung kích Trần Phàm kinh mạch, mà là dịu dàng ngoan ngoãn mà, như là trăm sông đổ về một biển loại, từng tia từng sợi hướng lấy phượng linh hội tụ mà đi. Không vẹn vẹn là ngoại giới tràn vào năng lượng, ngay cả đã xâm nhập Trần Phàm kinh mạch, đang tàn sát bừa bãi hỏa sát chi khí, cũng bị cố lực hút này dẫn dắt, dãy rủi lấy bị rút đi ra, nhìn về phía phượng linh. Phượng linh như là một cái không đáy hất động, lại giống là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, tham lam thôn phệ lấy những thứ này tinh thuần mà bá đạo hỏa năng. Theo hỏa năng rót vào, nó bên ngoài thân kim sắc vầng sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sáng ngời, ngưng thực lên. Tầng kia hổ phách sắc ngoài bắt đầu gia tăng tốc độ biến mỏng, mềm hóa. Trần Phàm trên người áp lực đống nhiên trở nhẹ, cảnh vật chung quanh vẫn như cũ cực nóng không chịu nổi, nhiệt độ cao cùng hỏa sát vật lý sát thương còn tại. Nhưng này gieo xuống một giây muốn bạo thể mà chết nội tâm trí mạng uy hiếp biến mất. Cựu diễm chân nguyên cuối cùng có thể đuổi theo tiết tấu, đều đâu vào đấy luyện hóa còn lại năng lượng, thậm chí bắt đầu trả lại tự thân, chữa trị đốt bị thương kinh mạch cùng nhục thân. Phượng Linh, là ngươi. Trần Phàm trở về từ cõi chết, tâm thần khuấy động, ý thức nhanh chóng khôi phục thanh minh. Hắn không ngờ rằng, tại đây trong tuyệt cảnh, lại là niết bàn hỏa linh. Khi chúng được trời ưu ái năng lực, nó không chỉ hấp thu trí mạng quá thừa năng lượng, dường như ngay cả hỏa sát ăn mòn cũng cùng gánh chịu hơn phân nửa. Hắn không dám sơ suất, ngay lập tức nắm chắc này khó được cơ hội thở dốc. Một bên duy trì công pháp vận chuyển, mượn nhờ nơi đây tốt nhất hỏa linh môi trường, gia tốc tu luyện cửu diễm phần thiên lục, củng cố đồng thời để thăng vừa mới nhập môn dung hỏa chi thể. Hắn có thể cảm giác được, lục thân của mình tại liệt diễm thiêu đốt cùng năng lượng cọ rửa dưới, đang phát sinh chậm chạp mà kiên định cường hóa. Một bên, hắn phân ra một sợi thần thức cẩn thận bám vào tại vách đá, chú ý vùng trời tình hình chiến đấu. Hắn năng lực nhìn thấy kia kinh tâm động phách chiến đấu. Ma tu thủ đoạn quỷ quệ tàn nhẫn, nhưng hỏa sát thú đã tới nhị giai đỉnh phòng, chiếm cứ địa lợi, lực lượng gần như vô tận. Cả hai đánh cho khó phân thắng bại, nhưng ma tu không còn nghi ngờ gì nữa, càng kiêng kỵ nơi đây môi trường, không muốn đánh lâu. Quả nhiên, kịch đấu ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nương theo lấy hỏa sát thú một tiếng biết thai nhức óc hống. Ma tu phát ra một tiếng sen lẫn thống khổ cùng phẫn nộ kêu rên, vùng trời đấu pháp ba động bắt đầu yếu bớt. Trần Phàm thần thức mơ hồ cảm giác được, kia ma tu biến thành ma hồng ảm đạm rồi rất nhiều. Ma tu đoán độc mà không cam lòng nhìn một cái rung đầm chỗ sâu. Lại cảm giác bốn phía một cái bắt đầu sao động tu sĩ khác khí tức, cuối cùng không còn lưu lại, hóa thành nhất đạo nhanh chóng ô quang, hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Hỏa sát thú dường như cũng tiêu hao rất lớn, không có truy kích, phát ra vài tiếng trầm thấp oanh minh sau. To lớn dung nham đầu lâu chậm rãi chìm vào bước lên trong nham tương, chỉ để lại cuồng bạo khí tức tràn ngập, tuyên cáo nơi đây chủ quyền. Dung đầm vùng trời, tạm thời khôi phục chỉ có dung nham bay cuồng bình tĩnh. Chân phàm thật dài mà, im lặng thở phào nhẹ nhõm, căng cứng đến cực hạn thần kinh hơi thả lỏng, lập tức cảm thấy một hồi sủi lơ loại bất lực, toàn thân không chỗ không đau. Nhưng hắn hiểu rõ, nguy cơ xa chưa giải trừ. Kia ma tu vì khôi phục thực lực cùng diệt khẩu, tất nhiên sẽ tại bí cảnh bên trong trắng trợn săn giết tu sĩ khác, mà chính mình chỉ sợ là hắn muốn nhất diệt trừ mục tiêu một trong. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, địa mạch hỏa tinh cùng tự hỏa hoa. Trần Phàm tự lẩm bẩm, đối mặt tiểu này cường đại ma tu vi của hắn hay là quá yếu. Nếu không phải kiếm đạo tu vi, hắn có thể cũng sẽ cùng Liễu Như Phong mấy người bình thường, bị này ma tu thoải mái bóp chết. Ngay lập tức, Trần Phàm ánh mắt vòng qua kẽ nước che chắn, nhìn về phía dung đầm chỗ sâu một phương hướng nào đó. Căn cứ địa đồ cảm ứng cùng nơi đây hỏa linh lưu động quy luật, bảo vật nên đều ở phương vị nào. Giờ phút này, hỏa sát thú dường như bởi vì kịch chiến mà lâm vào nào đó ngủ say hoặc thời kỳ dưỡng bệnh, khí tức mặc dù vẫn như cũ khủng bố, nhưng sinh động độ đại giảm. Mà Phượng Linh tồn tại, vì hắn chống cự chí mạnh nhất, năng lượng xâm nhập. Cơ hội chớp mắt là qua. Hắn cố nén thân thể đau đớn cùng suy yếu, như là một cái thằn lằn, bắt đầu ở nóng rực gập gềnh kẽ nước trên vách đá, hướng phía cảm ứng bên trong phương hướng, cực kỳ chậm chạp, cực kỳ cẩn thận mà leo lên di động. Mỗi một bước đều cần tránh đi những kia mắt trần có thể thấy, vặn mèo không khí nhiệt độ cực kỳ cao độ điểm, né tránh thỉnh thoảng nhỏ xuống nóng rực dung nham. Mặc dù có Phượng Linh chia sẻ đại bộ phận tinh thuần hỏa năng, còn lại môi trường sát thương vẫn như cũng nhường hắn bước đi liên tục khó khăn. Ngắn ngủi mấy chục trượng khoảng cách, hắn hao tốn gần một canh giờ, mồ hôi đã sớm bị sấy khô, chỉ còn lại bên ngoài thân một tầng do cựu diễm chân nguyên duy trì, yếu ớt màu vàng nóng màng ánh sáng. Cuối cùng, hắn đã tới kẽ nước cuối cùng. Phía trước rộng mở trong sáng, là một mảnh bị dung nham nửa vây quanh, tương đối khoáng đạt nham đài. Nham giữa đài, một tiểu đầm màu sắc gần như đen nhánh, sền sệt như tương trong đầm lặng lặng tồn tại. Tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Mà ở cái kia màu đen tiểu đầm trung tâm, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, như cùng sống vật loại chậm rãi nhịp đập màu đỏ sẫm tinh thạch, chính trôi nổi tại dung nham chí thượng. Tỏa ra tinh thuần vô cùng, chiếu sáng bốn phía xích hồng quang mang. Chương 112, địa mạch hỏa tinh chương 112, địa mạch hỏa tinh. Trần Phàm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Một bên khác, màu đen tiểu bờ đầm duyên khe đá tròng, ba cây toàn thân trong suốt long lanh, hình thái như là chập chờn ngọn lửa màu tím linh thảo ương ngạnh sinh trưởng, tản ra kỳ dị mùi thơm ngát. Chính là tử hỏa hoa. Bảo vật gần trong gang tấc. Nhưng mà, Trần Phàm tâm lại chìm xuống dưới. Vì ở chỗ nào màu đen tiểu đầm biên giới, hắn cảm nhận được vài luồng cực kỳ mịt mờ khí tức, là vài đầu bị địa mạch hỏa tinh thu hút, trường kỳ chiếm cứ ở đây hỏa sát tinh quái. Chúng nó tương tự tích dịch, lại hoàn toàn do hỏa diễm cùng dung nham cấu thành, kích thước không lớn, nhưng khí tức thỉnh lình đều đạt đến nhị giai trung phẩm trở lên, hiển nhiên là hỏa sát thú thủ hạ. Trước có hỏa sát tinh quái thủ vệ, sau có thể tùy thời thức tỉnh hỏa sát thú, tự thân còn mang theo thương. Trần Phàm ghé vào vách đá biên giới, ánh mắt tại ngắn ngủi dãy rủa về sau, trở nên như là hàn đàm giếng cổ, sâu không thấy đáy. Hắn không có đường lui. Cướp đoạt bảo vật, có thể sống chết khó nói. Không đoạt, đợi ma tu khôi phục hoặc hỏa sát thú triệt để thức tỉnh, hắn thập tử vô sinh. Liều mạng. Trần Phàm hít sâu một cái nóng rực không khí, bắt đầu như là rất kiên nhẫn thợ săn, quan sát kỹ lấy kia vài đầu hỏa sát tinh quái tuần tra quy luật, tìm kiếm lấy kia lóe lên liền biến mất sơ hở. Địa hỏa rung đàm chỗ sâu, sóng nhiệt vặn vẹo tầm mắt, không khí đều phảng phất đang tiêu đốt. Trần Phàm như là thằn lằn loại kề sát tại nóng hổi trên vách đá, hô hấp bé không thể nghe, ánh mắt như chim ưng tập trung vào nham giữa đài. Ba đầu do lưu động dung nham cùng trắng xanh hỏa diễm tạo thành tích dịch trạng hỏa sát tinh quái, chính vây quanh đoàn kia đỏ sẫm tinh thạch cùng màu tím linh hảo, chẳng có mục đích mà băn khoăn. Chúng nó chống rồng trong hốc mắt toát ra bạo ngược ánh lửa, đối lượng nguyên tố dị thường mẫn cảm. Xông vào, trong nháy mắt liền biết kinh động chúng nó, tiến tới có thể tỉnh lại đầm sâu trong kia tồn tại càng đáng sợ. Trần Phàm ánh mắt bình tĩnh, đại não cấp tốc vận chuyển. Cửu diễm chân nguyên chí dương chí cương, cùng hỏa sát đồng nguyên nhưng lại càng thêm tinh thuần, có thể. Trong lòng của hắn dần dần có một cái kế hoạch to gan. Hắn cẩn thận phân ra một sợi cực kỳ nhỏ cửu diễm chân nguyên, đem nó độ cao áp xúc, ngưng luyện, khiến cho tỏa ra một loại tinh thuần mà nội liễm hỏa nguyên khí tức. Này lọn chân nguyên cũng không cường đại, lại như là trong bóng tối một điểm thuần túy tinh hỏa. Hắn cong ngón đúng ra, này lọn mảnh như sợi tóc, lại khí tức tinh thuần cửu diễm chân nguyên, lặng yên không một tiếng động bắn về phía khoảng cách gần hắn nhất, cũng là tuần tra lộ tuyến rất dựa vào ngoại một đầu hỏa sát tinh quái phía sau một khối không đáng chú ý khe nham thạch khe hở trong. Chân nguyên chui vào khe hở, cũng không bộc phát, chỉ là kéo dài tản ra kia mê người tinh thuần hỏa nguyên khí tức. Kia đang tuần tra hỏa sát tinh quái thân hình đống nhiên dừng lại, đầu lâu chuyển hướng chân nguyên vị trí, trong hốc mắt hỏa diễm nhảy lên kịch liệt lên. Đối với chúng nó kiểu này thuần túy hỏa nguyên tố sinh linh mà nói, tinh thuần hỏa nguyên là hấp dẫn cực lớn, như là đói khát dã thú người được huyết tinh. Nó phát ra một tiếng trầm thấp tê âm thanh, có vẻ hơi do dự, nhìn một chút trung ương địa mạch hỏa tinh, lại nhìn phía chỗ kia khe nham thạch khe hở. Bản năng trong đối địa mạch hỏa tinh thủ hộ cùng đối với tinh thuần hỏa nguyên khát vọng tại nó đơn giản trong ý thức xung đột. Đúng lúc này, Trần Phàm xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn khống chế một cái khác lọn hơi cương ép cửu diễm chân nguyên, tại càng xa một ít, tới gần màu đen tiểu bờ đầm duyên một vị trí khác dẫn bạo. Suy, một đoàn nhỏ xích ngọn lửa màu vàng đột nhiên sáng lên, mặc dù trong nháy mắt liền bị môi trường nhiệt độ cao thôn phệ, nhưng này trong nháy mắt bộc phát ra tinh thuần hỏa năng ba độ, lại như cùng ở tại bình tĩnh mặt nước thả xuống cự thạch. TT, lần này, ba đầu hỏa sát tinh quái đồng thời bị kinh động. Khoảng cách gần đây đầu kia rốt cuộc kìm nén không được, dẫn đầu hướng phía lần đầu tiên chân nguyên ba độ phương hướng đánh tới, mong muốn dò xét kia tinh thuần hỏa nguyên. Ngoài ra hai đầu cũng bị động tĩnh nơi xa thu hút, trong lúc nhất thời chú ý phân tán, tuần tra tiết tấu bị xáo trộn. Ngay tại lúc này, Trần Phàm tại đệ nhị lọn chân nguyên nổ tung trong nháy mắt, sớm đã vận sức chờ phát động thân thể như là mũi tên, từ ẩn thân trồ bắn nhanh ra như điện. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời đem dung lân kiếm thúc đẩy đến cực hạn, kiếm quang cuốn theo cao độ ngưng tụ thanh liên kiếm khí cùng cựu diễm chân nguyên. Cũng không phải là công kích, mà là tại trước người hình thành nhất đạo sắc bén vô song, gồm cả nóng dực khí tức phá trướng kiếm truy. Mục tiêu nhắm thẳng vào nham giữa đài. T. Còn lại hai đầu hỏa sát tinh quái ngay lập tức phát hiện cái này gan to bằng trời người xâm nhập. Phát ra bén nhọn tê minh, bỏ đối với xa xa tiếng động hoài nghi, quay người liền hướng Trần Phàm đánh tới. Chúng nó há mồm phun ra trắng lóa hỏa lưu, ngơ dung nham lợi trảo, trong nháy mắt phủ kín Trần Phàm đi tới lộ tuyến. Trần Phàm ánh mắt lạnh băng, tâm niệm khẽ động. Một mực chia sẻ áp lực, yên lặng hấp thụ hỏa năng vượng linh, dường như cảm ứng được chủ nhân cấp bách, hơi run rẩy một chút. Trong chốc lát, kia hai đầu đánh tới hỏa sát tinh quái thân hình không hiểu chỉ trệ. Chúng nó thể nội tinh thuần hỏa năng, lại xuất hiện một kia không bị khống chế hỗn loạn cùng sói mòn, phản phất như gặp phải tầng thứ cao hơn tồn tại áp chế cùng cắt đoạn. Mặc dù ảnh hưởng này cực kỳ nhất thời yếu ớt, lại đủ để cho bọn chúng công kích xuất hiện nháy mắt chậm chạp cùng biến hình. Trần Phàm bắt lấy này ngàn năm một thở khoảng cách, phá trướng kiếm truy quang mang đại thịnh. Làm cho ta. Xoẹt. Kiếm truy như là dao nóng cắt vào nửa ngưng kết dầu trơn, gắng gượng từ lưỡng đạo trở nên tán loạn hỏa lưu cùng trào ảnh trong xé rách ra một cái khe. Trần Phàm thân ảnh lóe lên, hiểm lại càng hiểm mà xuyên qua, trên người pháp bảo bị biên giới ngọn lửa liếm láp, trong nháy mắt cháy đen một mảnh, làn da cũng chuyển tới phòng. Hắn không chút nào dừng lại, tay trái sớm đã chuẩn bị xong hàn ngọc hộp lăng không một nhiếp, tinh chuẩn đem đoàn kia lơ lửng địa mạch hỏa tinh chứa vào trong đó. Đồng thời tay phải ngọc xúc vung lên, ba cây tử hỏa hoa tính cả gốc rễ một chút đặc thù thổ nhưỡng bị hoàn chỉnh đào lên, chứa vào một cái khác hộp ngọc. Tất cả quá trình nhanh như thiểm điện, một mạch mà thành. Hống. Bảo vật bị đoạt, hỏa sát tinh quái triệt để nổi giận. Xa xa đầu kia bị dẫn ra tinh quái cũng cuồng hống lấy xuống về. Ba đầu tinh quái trong hốc mắt hỏa diễm dường như muốn phun ra ngoài, phát ra đinh thai nhức óc hống, kinh khủng hỏa diễm uy áp hỗn hợp có bạo ngược sát ý, như là núi lửa loại bộc phát. Tất cả nham đài đều chấn động kịch liệt lên. Càng đáng sợ chính là, phía dưới kia yên lặng màu đen tiểu đậm cũng bắt đầu kịch liệt bốc lên, một cỗ xa so với hỏa sát tinh quái khủng bố gấp 10, gấp trăm lần hủy diệt ý chí, như là bị làm tức giận viễn cổ hung thú, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Là đầu kia hỏa sát thú, nó cảm ứng được địa mạch hỏa tinh biến mất. Trần Phàm tê cả da đầu, không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Hắn đem thân pháp thi triển đến cực hạn, thậm chí không tiếc vận dụng một tia tổn thương kinh mạch bí pháp, hướng về nơi đến kẽ nước bỏ mạng phi độn. Sau lưng, trắng loá hỏa lưu, dung nham cự trảo, cùng với cái kia màu đen trong tiểu đàm bắt đầu bốc lên, làm cho người linh hồn đông kết khí tức khủng bố, giống như tử thần chi liêm, theo đuổi không bỏ. Vành, vành, vành. Mãnh liệt nổ tung tại sau lưng không ngừng vang lên, nham thạch nổ tung, dung nham lịch cuốn. Trần Phàm đem nhất đạo thanh đồng tiểu thuẫn gắt gao bảo hộ ở sau lưng, đồng thời điên cuồng vận chuyển cửu diễm chân nguyên, bên ngoài thân xích kim vầng sáng sáng ngời đến trước mắt, trọi cứng lấy không ngừng đánh tới sóng xung kích cùng bắn tung tóe dung nham. Ngay tại hắn sắp xông vào kẽ nứt trong nháy mắt, đầu kia trước hết nhất bị hắn dẫn ra hỏa sát tinh quái, lại từ khía cạnh đột nhiên nào đến, thiếu đốt lên trắng xanh hỏa diễm miệng lớn hung hăng cắn về phía phần eo của hắn. Sinh tử một đường.